Chương 570, thần y ra mặt, bảo toàn lực lượng. Chương 570, thần y ra mặt, bảo toàn lực lượng bên kia. Trọng thương trong quân thiên tài bên cạnh, không ít đồng nghiệp tập hợp một chỗ, nghĩ biện pháp thế hắn chữa trị thương thế. Giờ phút này nghe được giang hồ đạo trích khiêu khích âm, lập tức tức giận đến cắn răng nghiến lợi. Đám kia vô sỉ ra hỏa, bọn hắn trong quân người trên lôi đài hung ác, đó là phong cách chiến đấu cho phép, càng là hơn không màng sống chết đối với mình đủ hung ác. Ở đâu tượng Ngứa Vân tình huống, tại biết do chính mình sẽ không thua điều kiện tiên quyết, đối mặt kẻ yếu còn muốn cố ý hạ như thế ngoan thủ, liền bị để người triệt để trọng thương. Như vậy không khó đoán được, khẳng định là giang hồ đại nhân vật ở dưới sắp đặt, muốn ngay tại lúc này dựa vào hạ độc thủ phương thức, cầm lại một chút mặt mũi. Tất nhiên giáp tâm không tốt thì giáp tâm không tốt, kéo nhiều như vậy út út mở mở lý do tính là gì? Trong lòng bọn họ có khí, nhưng trước người chiến hữu thương thế càng ngày càng sâu, để người thấy vậy trong lòng tóc thẳng lạnh, hết rồi tâm trạng đi cùng giang hồ người phản bác. Cấm quân quân y nhíu mày, nguy rồi, kinh mạch đoạn hơn phân nửa, kiếm khí lưu ở trong đó khó mà khu trục, có thể lại không chứa khỏi lời nói, hắn về sau có thể một phế. Nghe xong quân y phán đoán, người bị thương trong quân các đồng nghiệp trong nháy mắt hoảng hồn, không ngờ rằng hắn thương được nặng như vậy, trong lòng càng tức giận, nhưng lại không thể làm gì. Vậy phải làm thế nào? Quân y bất đắc dĩ lắc đầu, khó trị a, khó trị. Trị không được ngươi thì nhanh tránh ra. Quân y đột nhiên quay lại về sau, chính mình dù sao cũng là cấm quân thủ tịch quân y, y đạo trình độ ở vào đại can thê đội thứ nhất, đang chữa bệnh lúc, từ đâu tới nhân phách lối như vậy, dám cứ gọi hắn tránh ra. Có thể nhìn kỹ lại, trước mắt xuất hiện một vị lão giả, khí tức ôn hòa khuôn mặt hiền lành, thực lực cảnh giới mặc dù không tính cực cao, sức sống nhưng vượt xa ra thanh niên trẻ tuổi bình thường. Không còn nghi ngờ gì nữa cũng là thầy thuốc, với lại tuyệt không giống như là hời hợt hạng người. Dám hỏi tiền bối ngài là người phương nào? Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Mã Dân Nông đẩy ra cấm quân quân y liễu, đi đến người bị thương trước người quan sát một lát, theo trong lòng bàn tay tỏa ra ôn hòa khí tức xua tan kiếm khí. Ừm. Cấm quân quân y thấy này quá sợ hãi. Người trước mắt chữa trị chi khí tương đối không tầm thường, so với hắn muốn mạnh hơn không ít, nhưng thủ đoạn nhưng để người không dám gật bừa. Mạnh mẽ như vậy xua tan kiếm khí, nhìn như là tại trị tận gốc, nhưng cũng sẽ bị kiếm khí lôi cuốn đi khí huyết, dẫn tới ngắn hạn thương thế lại lần nữa bộc phát. Lấy người này thương thế là sẽ nhịn không được. Không thể. Hắn còn chưa dứt lời dưới, chỉ thấy Mã Dân Nông theo đem một hạt đỏ tươi đan dược nhét vào người bị thương trong miệng, cuồn cuộn sinh mệnh lực mãnh liệt bổ sung thiếu hụt khí huyết. Thôn vệ ôn hòa chữa trị lực lượng dẫn đạo khí huyết, phòng ngừa tạo thành hai lần làm hại. Một phen làm việc phía dưới, người bị thương khí huyết không chỉ được bổ sung, kiếm khí càng bị trừ phải sạch sẽ, triệt để thoát ly nguy hiểm tính mạng. Như vậy còn kém không nhiều, tiếp xuống ngươi chậm giá trị và muốn đi vào chuyển thừa lúc hắn nên liền tốt. Đúng. Cấm quân quân ý triệt để nhìn ra Mã Dân Nông không tầm thường, cung cung kính kính gật đầu đáp ứng. Cùng lúc đó, hắn mới nhìn rõ bên hông đối phương cẩm y liễu vệ lệnh bài. Người của cẩm y vệ. Cấm quân quân ý đột nhiên nhớ lại, cẩm y liễu vệ vị kia trẻ tuổi tổng chỉ huy sứ Trình đại nhân, tại Giang Nam thời điểm thì kết giao qua vị kia nổi tiếng thiên hạ mã thần y liễu, dường như còn mời đối phương gia nhập cẩm y liễu vệ, cùng nhau đi tới Càn Đô. Người trước mắt chữa trị lực lượng bất phàm, dẫn đạo khí huyết xuất thần nhập hóa, ý thuật cực kỳ cao siêu. Không phải là mã thần y liễu a? Khẳng định là. Vừa nghĩ tới đợi chút nữa lại cho nhân trị thương, nạn lấy hạ thủ lúc, có thể có dạng này một vị thần y cho mình nữa ấy, hắn lập tức trở nên dễ dàng hơn. Lại cảm khái vị kia cẩm y liề vệ Trình đại nhân, quả nhiên là thiên hạ đệ nhất đẳng anh tài kỳ nhân, ngay cả mã thần y liề đều bị tin phục, triều đình năng lực có như thế trụ cột, lo gì bị giang hồ lấn áp. Cùng lúc đó, trên lôi đài giao đấu tiếp tục tiến hành tiếp, trận thứ hai là Trình Phong đối đầu một tên khác trong quân thiên tài. Ra ngoài yếu tố an toàn suy tính, triều đình cũng không lo được cái gì mặt mũi, trực tiếp lựa chọn không lên đài, tại dưới đài thì đầu hàng. Rốt cuộc Trình Phong thực lực không kém gì Hứa Vân, càng không phải là tính cách ôn hòa người. Nếu dưới lôi đài ngoan thủ, đối thủ thật có thể có nguy hiểm tính mạng. Kế tạm thời không bẽ mặt, thực sự là rất rưỡi. Trình Phong lông mày nhíu lại, hắn đang muốn lại đến đài mở ra phong thái, không ngờ rằng đối thủ trực tiếp đầu hàng, trong lòng tự nhiên cảm thấy bất mãn, đồng thời lại kiêu ngạo lên. Không cần ra tay thì để cho địch nhân e ngại, đây mới là đối với Trình Phong thực lực lớn nhất tán thành. Hắn ở đây cái tầng cấp thực lực đã cường hãn đến tận đây, tất cả thiên tiêu cũng không phải là đối thủ của hắn, mục tiêu của hắn vậy chỉ có một, Trì Ngộ. Trận tiếp theo, trên lôi đài, Tiêu Kỷ cùng một tên trong quân thiên tài chắp tay hành lễ, hai người bọn họ đã là triều đỉnh cuối cùng dòng độc đình, chỉ có bên thắng mới có thể tiến nhập vòng tiếp theo. Đối thủ không còn là đối địch trận doanh đại địch, hai bên trên người hung ác tâm ý cũng bị thu liễm. Trong quân thiên tài có vẻ cực kỳ thoải mái, chắp tay chủ động hỏi, không biết Tiêu Minh trước đó chiến trịnh phá nguyên lúc, nhưng còn có dư lực bị ra. Vấn đề này vừa ra, khán giả cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Kia một hồi tuy có trịnh phá nguyên khinh địch nhân tố, nhưng theo tình hình chiến đấu kịch liệt độ đến xem, tuyệt đối là hung hiểm nhất cùng kích thích một hồi. Giao găm ly Trịnh Phá Nguyên trái tim nửa tấc, Tiêu Kỷ càng là hơn đánh tới chết ý thức, kém chút cũng chết trên lôi đài, cũng loại tình huống này, làm sao có khả năng còn có dư lực không có sử dụng ra. Có thể sau một khắc, Tiêu Kỷ trả lời để người như bị sét đánh. Hắn nghiêm túc gật đầu một cái, ta xác thực còn có dư lực át chủ bài bị ra. Người vây xem nghe này một mảnh xôn xao, chỉ cảm thấy Tiêu Kỷ thực sự phùng má giả làm người mập. Thắng được nhân bảng thứ hai còn có dư lực. Ngươi tại sao không nói ngươi làm được hơn người bảng đệ nhất đâu? Trong quân thiên tài đối với cái này cũng không cảm thấy hoài nghi, Tiêu Tan cười nói, nhìn tới ta ngay lúc đó cảm giác cũng không sai. Hắn ôm lấy quyền lui về sau một bước. Tất nhiên Tiêu Minh còn có át chủ bài bị ra, vậy ta thì chớ có không biết tự lượng sức mình, mong rằng Tiêu Minh có thể vì ta đại cản triều đại đỉnh thắng được vinh quang. Vừa dứt lời, Hắn trực tiếp quay người nhảy xuống lôi đài chủ động đầu hàng, là triều đình trình độ lớn nhất bảo tồn lực lượng. Triều đình nếu muốn chiến thắng giang hồ cái này cường đại đối thủ, không thể nội bộ lẫn nhau tiêu hao, chỉ có như vậy đoàn kết nhất trí mới có thể. Trận này bên thắng Tiêu Kỳ, giang hồ người liên tục khen ngược, cũng không đánh liền trực tiếp thắng, dạng này tốt bốn căn bản không đáng giá tiêu ngạo. Mà đúng lúc này, đang xuống đài Tiêu Kỳ đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Thần Kiếm Sơn ghế đang ôn dưỡng kiếm khí Hứa Bân, lộ ra lạnh lùng ý cười. Giang hồ không hay thanh dừng lại, nhất là Thần Kiếm Sơn lòng người đầu run lên, bọn hắn cao hứng quá sớm, lại xem thường Tiêu Kỳ thực lực, nhưng uy hiếp của hắn tuyệt đối không nhỏ, tấm kia linh binh từ mạng lưới bóng tối, còn chăm chú cháo tại bọn họ trên đầu đâu. Bắt tiến bốn tiếp xuống chỉ còn cuối cùng một hồi. Trong giang hồ chiến, Phá Quân môn Đinh Thiếu Hiệp, giao đấu Lanh Đú Cốc Lạnh Nữ Hiệp. Chương 571, giang hồ nam nữ hai đại thiên kiêu chi chiến. Chương 571, giang hồ nam nữ hai đại thiên kiêu chi chiến. Cửu ngưỡng đại danh Lạnh Nữ Hiệp. Đinh Thiếu Hiệp không cần thủ hạ lưu tình. Tri Ngộ cùng Hàn Lăng Băng mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng đều là giang hồ thanh danh hiển hách thiên tài, bên ngoài không có bất kỳ cái gì hỏng tiết tuổi, trên sân khấu gặp được bình bình đạm đạm được một cái lễ. Không nhiều kéo dài, chiến đấu lập tức bắt đầu. Không có quyền đến tiệt chí mạng đao kiếm, mà là đại khai đại hợp võ đạo lực lượng. Kỳ Lân chi hỏa cùng Ú Cốc chi băng mạnh mẽ va chạm, trên lôi đài cực cao cấp đối kháng, người tới ta đi trong lúc đó, thực lực yếu khán giả thậm chí nhìn không ra ai ưu ai kém, chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt. Cương giả thấy chi cũng là liên tục gật đầu. Một nam một nữ này hai người trẻ tuổi không hổ là bây giờ nhất đẳng thiên tiêu, cũng thể hiện ra cực cao võ đạo lĩnh ngộ cùng thiên phú tới. Lãnh Ú Cốc Hàn Lăng Băng còn tốt, rốt cuộc đã sớm thanh danh tại ngoại, càng là hơn tông sư chuyển nhân đích hệ đệ tử, đinh chính coi như làm cho người rất vui mừng. Phá Quân môn không biết cái gì cậu vận, lại nhặt được như vậy một cái tuyệt thế thiên tài. Là Hàn Lăng Băng sư trưởng, Lý Chi Hoan tối hiểu rõ Đồ Nhi bây giờ trình độ, không ngờ rằng Đinh Chính có thể làm đến loại trình độ này. Nhịn không được nhìn về phía Trịnh Huyền Cương. Nghe qua cao đồ Đinh Thiếu Hiệp đại danh, nhưng lại không biết võ đạo vậy bất phàm như thế, Phá Quân môn có thể được kẻ này tương lai bừng sáng a. Chư vị quá khen, tiểu đồ còn cần nỗ lực. Lăng Băng thân làm nữ tử không thua bao nhiêu mới là đáng ngưỡng mộ. Trịnh Huyền Cương cao hứng lẫn nhau nâng lên tới. Hắn không có không thấy là, bên cạnh Trịnh Chu cùng Trịnh Phá Nguyên tổ tôn hai người sắc mặt biến thành màu đen. Nét mặt càng phát ra không đúng. Trên sân khấu, trải qua một phen sảng khoái giao chiến về sau, hai bên rốt cuộc chỉ là trung tam phẩm võ giả nội lực có hạn, tiến vào nghỉ ngơi ngắn ngủi tiêu chiến. Hàn Lăng Băng thở dốc khí thô, nếu không phải toàn thân bị hàn ý bao trùm, liền có thể nhìn thấy trên trán nàng bốc lên ra mồ hôi. Vừa mới chiến đấu nhìn như là thế lực ngang nhau, cho thấy hai bên lớn nhất phong thái đến, nhưng Hàn Lăng Băng năng lực rõ ràng cảm giác được, đây đều là Đinh Chính tại cố tình làm. Võ đạo không phải diễn trò, quên đến tiệt chiêu chiêu mất mạng mới là thật đế. Thế lực ngang nhau tiền đề phía dưới, hai bên nếu như cũng dốc hết toàn lực, nhanh bại đối thủ mới là chính đạo. Muốn đánh được đặc sắc đẹp mắt cũng không phải là cái kia suy xét sự tình. Duy có một loại khả năng, trong giao chiến một phương thực lực rõ ràng cao hơn một phương khác, đồng thời vui lòng phối hợp đánh ra đặc sắc chiến đấu, mới có thể đạt tới loại hiệu quả này. Rất rõ ràng, Đinh Chính thì là làm như vậy. Nếu như đổi thành người khác làm như thế, Hàn Lăng Băng khẳng định sẽ hoài nghi hắn ý đồ, thậm chí tại không chịu đục nổi dưới, sớm lựa chọn đầu hàng hoặc là điên cuồng bộc phát. Nhưng người có tên cây có bóng, là giang hồ vây đỡ Đinh Thiếu Hiệp làm như thế, Hàn Lăng Băng chỉ cảm thấy đối phương có ý tốt, chính là nghĩ dẫn đạo chính mình đạt được càng nhiều võ đạo lĩnh ngộ. Trong nội tâm nàng thở dài một hơi, là một cái nội tâm kiêu ngạo người, trừ ra như là thân nhân sư trưởng ngoại, bị người khác ân huệ thời điểm rất ít. Giờ phút này trong lòng vô cùng phức tạp. Bi ai là không ngờ rằng chênh lệch như thế lớn. Muốn trở thành cao cấp nhất thiên tiêu, Hàn Lăng Băng còn có thật nhiều lộ muốn đi. Nhưng bi ai phía sau lại là một loại đặc biệt cảm xúc, nguồn gốc từ trước mắt Đinh Chính. Cùng nhân ân huệ lại không nhắc tới một lời, nếu ta không có nhìn thấu cử động lần này chỉ sợ được chỗ tốt cũng không biết cảm kích, thậm chí nhẹ liếc hắn một cái. Nghĩ đến đây, Hàn Lăng Băng lại lắc đầu, nhưng hắn tất nhiên lựa chọn làm như thế. Vốn cũng không nhiêu đồ gì hồi báo, như thế nào lại để ý nhiều như vậy đâu. Quang Minh lỗi lạc bốn chữ ở trước mặt nàng hóa thành cụ thể hình tượng, Quang Minh chính đại địa đứng. Không biết Lạnh Nữ Hiệp có thể nghỉ ngơi tốt. Nghe được Đinh Chính hỏi, Hàn Lăng Băng trong lòng lại là bùi ngùi mãi thôi. Quá khứ đối mặt mạnh hơn nàng người, tỉ như Trình Phong cùng Trịnh Phá Nguyên như thế, nàng hiểu rõ lẫn nhau chênh lệch chẳng qua là võ đạo, võ đạo con đường phía trước cũng không phải là không thể tìm ra, tối thiểu có thể cho nhân đuổi theo lòng tin. Nhưng trước mắt Đinh Chính theo phẩm đức đến tâm tính, lại đến cho thấy võ đạo thực lực đều bị Hàn Lăng Băng không cách nào với tới, lại không sinh ghen tị và hận ý nhân vật bậc này, không biết tương lai sẽ là như thế nào quang minh tiền đồ. Hàn Lăng Băng nắm chặt trong tay băng kiếm, lâu dài lãnh lược băng xương trên mặt lại lộ ra thiện ý cười, ta còn có một chiêu cuối cùng, nhìn Đinh Thiếu Hiệp chỉ giáo. Lạnh Nữ Hiệp mặt giãn ra nở nụ cười, đây tuyệt đối được cho giang hồ hành động tin tức, cũng không và khán giả lộ ra vẻ kích động, liền bị cường đại võ đạo uy thế hấp dẫn. Hàn Lăng Băng bên cạnh không khí trở nên ngưng trệ, trong đó hơi nước hóa thành từng tia từng sợi băng xương, nhanh nhẹn rơi trên mặt đất, giống như đi vào quanh năm băng tuyết lạnh u cốc bên trong. Sau một khắc, ngàn vạn lọn băng xương theo Hàn Lăng Băng thân thể tê động, vì toàn diện đả kích về phía trước mà đi, đây là nàng biểu hiện ra cho Đinh Chính một kích mạnh nhất. Tốt chiêu thức. Tri Ngộ cười lớn một tiếng, trong đồng tử bắt đầu tỏa ra xích hồng sắc ánh lửa. Sau một khắc, một tầng kín đáo nội lực đưa hắn toàn thân trên dưới bảo vệ, đây chính là bắt nguồn từ Kỳ Lân phòng ngự chi đạo công pháp, đồng thời hắn lần đầu tiên bỏ cuộc tay không đối địch, mà là gỡ xuống phía sau trường thương. Mùi thương giấy lên lao nhanh hung diễm. Đây là Kỳ Lân sát phạt chi đạo công pháp lực lượng. Quan người không khỏi là quá sợ hãi, một công một thủ hai đạo Kỳ Lân truyền thừa, được một liền có tông sư cơ hội, lại đồng thời hiện ra ở đỉnh chính một trên thân thể người. Cái trước có thể làm đến việc này người, hay là mấy trăm năm trước, dẫn đầu phá quân môn đi về phía đỉnh phong vị kia Trịnh gia tông sư. Nhìn thấy một màn này, Trịnh Huyền Cương nuốt dâu cười ha hả, càng phát ra vui mừng đệ tử năng lực. Mà tương phản là, Trịnh Chu lâm vào trong trầm mặc, ánh mắt bên trong tràn đầy đều là kiên kỵ, Trịnh Phá Nguyên càng là hơn không thèm để ý chút nào, trực tiếp đỏ mắt sát ý vô tận. Đây là bọn hắn phá quân môn Trịnh gia ký hiệu, há lại cho ngoại nhân như vậy hiện ra. Trên sân khấu, Hàn Lăng Băng Thế Công đã đến. Một kích này ngưng tụ nàng tất cả nội lực cùng võ đạo lĩnh ngộ, chỉ vì đột phá bản thân, căn bản không suy xét nếu là không thành sẽ có hậu quả như thế nào. Nàng vốn là không có ý định thắng. Từng kia từng sợi băng xương giờ khắc này giống như sống lại, lao thẳng tới Trình Ngộ thân thể mà đi, đồng thời che phủ lên tầm mắt của hắn cùng cảm giác. Hàn Lăng Băng trong tay băng kiếm đồng xuất, cũng không có nhắm thẳng vào Triều Đình yếu hại, ngược lại thẳng đến trường thương trong tay của hắn. Chủ động vì binh đối với binh. Mũi thương va chạm đến lưỡi kiếm, kỳ lân hung diễm cùng u cốc hàn khí chém giết. Sau một lát, Hàn Lăng Băng trên mặt lộ ra ý cười, tại băng kiếm thế công phía dưới, Trình Ngộ trong tay kia cây trường thương không chịu nổi, trực tiếp vỡ ra. Nàng thắng một bậc. Nhưng Hàn Lăng Băng cũng không có vì vậy kiêu ngạo, nàng biết mình là chiếm binh khí ưu thế, nếu là đổi thành Trịnh Phá Nguyên linh hương, một chiêu này tuyệt đối không thành. Đáng tiếc ta không có dư lực, chỉ có thể phá hủy trường thương liền hao hết lực lượng, cuối cùng vẫn là thắng không xuống hắn, nhưng có thể thắng như thế một lát cũng đủ rồi. Chính nghĩ như vậy, Hàn Lăng Băng đột nhiên phát hiện cái gì biến sắc, trong tay băng kiếm tại phá trường thương về sau, lại lọt vào cách trở, cũng không còn cách nào tiếp tục hoàn toàn đột phá. Vì sao? Nàng nhìn về phía vỡ tan trường thương, một cỗ vững chắc lực lượng lặng yên hiện hiện là ủng hộ, dùng tổn hại thân súng ngăn cản chủ băng kiếm công kích. Tốt khí tức quen thuộc. Chương 572, Đinh Chính Hiển Uy, Kỳ Quái Đại Sư Tỷ. Chương 572, Đinh Chính Hiển Uy, Kỳ Quái Đại Sư Tỷ. Hàn Lăng Băng trận to hai con ngươi. Phản ứng này khí tức nàng mới vừa vặn mới thấy qua, cũng là đến từ trên người Đinh Chính, đúng là hắn kỳ lân thủ hộ chi đạo lực lượng. Hắn không phải dùng cái này bám vào quanh thân là phòng hộ sao? Như thế nào hiện tại đến thương? Hàn Lăng Băng vội vàng nhìn về phía Trình Ngộ, lập tức hai mắt trợ to. Nàng trông thấy trên người đối phương không còn bao vây kỳ lân thủ hộ lực lượng, đã trở nên hung hãn sát phạt lực lượng, áp đủ uy thế để người vô cùng kiêng kỵ. Này hai cỗ lực lượng lẫn nhau chuyển đổi. Khi nào? Với lại hai cỗ tương phản lực lượng giữa bất chi bất giác trao đổi qua, đại biểu vừa mới công kích đã bị kỳ lân thủ hộ lực lượng tiếp tục chống đỡ. Đinh Chính dường như không có bị thương tổn, sức công phạt còn chưa bộc phát. Hàn Lăng Băng tìm ra mánh khóe, kỳ lân thủ hộ lực lượng cùng sức công phạt đổi chỗ, nàng muốn nguy hiểm. Có thể đến giờ khắc này, nàng vì vừa mới chiêu kia tiêu hao quá lớn, đã không có cách cùng dư lực đi tiến hành ứng đối. Hàn Lăng Băng chỉ có thể trơ mắt nhìn, Đinh Chính bị trưởng là nhận, cao kỉnh kỳ lân hung diễm dừng ở cổ của nàng trước, lại gần nửa thốn chính là sinh tử. Hung diễm truyền thừa khủng bố bén nhọn lực lượng, tan rã nhìn Hàn Thiên ngưng chiến ý, lại không lòng phản kháng. Mà nhưng vào lúc này, Đinh Chính thu hồi thủ trưởng, hung diễm lập tức thu hồi, hắn nhảy ra phía sau nghiêm túc chắp tay hành lễ. Đa tạ, là bên thắng. Hắn sát mặt ôn hòa, đối với thua ở trong tay mình Hàn Lăng Băng không hề kiêu căng tâm ý, Đinh thiếu hiệp thủ đoạn làm cho người rung động, Lăng Băng không phải là đối thủ của ngươi. Hàn Lăng Băng không nói thêm gì, yên lặng đi xuống lôi đài. Nhưng dù chỉ là như vậy, nghe được nàng lời vừa rồi, cũng đủ làm cho quan người kinh hãi không ngậm miệng được. Hàn nữ hiệp tự xưng Lăng Băng, cái này làm sao có khả năng? Giang hồ trẻ tuổi nữ thiên kiêu trùng, vì Hứa Vân lâu tại Thần Kiếm Sơn tu luyện không ra, Hàn Lăng Băng thanh danh truyền xa, từ trước đến giờ đều là nhân vật thủ lĩnh. Tại rất nhiều trong mắt người, vị này lạnh như băng nữ hiệp, có lành u cốc như thế kỳ lạ bối cảnh, chính là một vị cao cao tại thượng không thể mạo phạm tồn tại. Sự thực vậy chứng minh, Hàn Lăng Băng bản thân tính cách chính là người sống chớ gần, mặc dù không tính là sẽ làm cho người chán ghét trình độ, nhưng cuối cùng cho người ta ngăn cách cảm giác. Nhất là đối đợi khác phái trẻ tuổi anh tài, không có truyền ra qua Hàn Lăng Băng cùng ai từng có kết giao. Mà nguyên nhân chính là như thế. Giang hồ võ giả đều là trong lòng người kiêu ngạo, càng là không cách nào chạm đến vật, mới vượt thu hút bọn hắn. Hàn Lăng Băng như thế lạnh như băng tồn tại, ngược lại biến thành rất nhận được vây lỡ, trong giang hồ thảo luận độ từ trước đến giờ cũng không thấp. Lạnh băng giai nhân hình tượng sớm đã là đi sâu vào lòng người. Không ngờ rằng vào hôm nay, Hàn Lăng Băng lại phá vỡ nhân thiết của mình, không chỉ chủ động đối Đinh Chính lộ ra ý cười, càng là hơn dùng Lăng Băng danh xưng như thế này tự xưng. Vây đỡ người sôi nổi vào đầu bức hai. Đây là Hàn nữ hiệp sao? Bọn hắn vô thức nhìn về phía đem lại đây hết thể kẻ cầm đầu đạo kia quang minh lỗi lạc, quang minh chính đại thân ảnh, lập tức lại yên lặng không nói gì. Đinh thiếu hiệp, một buồn lửa giận cùng không cam lòng rơi vào không trung, giang hồ người có thể đối với bất kỳ người nào nổi giận, đi chất vấn đối phương tại sao muốn nhường Hàn nữ hiệp thay đổi. Nhưng đối mặt Đinh Chính Đinh thiếu hiệp, bọn hắn làm không được. Đành phải ở trong lòng không ngừng tự an ủi mình, có lẽ chỉ có Đinh thiếu hiệp như vậy trăm năm khó gặp lóa mắt tồn tại, mới có thể hòa tan Hàn nữ hiệp trên mặt băng xương. Đại sư tỷ, lãnh đũ có ghế. Nhìn đi xuống Hàn Lăng Băng, các sư muội sôi nổi túi đầu xuống nhỏ giọng chào hỏi, không dám cùng mới bại trận đại sư tỷ đang đối mặt xem. Ai cũng biết, lãnh sư tỷ là kiêu ngạo người, thất bại sẽ để cho nàng lâm vào bên trong hao tổn. Tại loại này yếu ớt nhất lúc, nàng nhìn như mặt không biểu tình cũng không thèm để ý, nhưng ở thực chất là bởi vì hắn không muốn để người khác phát hiện. Các sư muội chỉ có thể làm bộ nhìn không thấy. Chỉ có Linh Nhi tự nhiên thiếu sợi dây, vẫn như cũ ngay thẳng nhìn về phía đại sư tỷ, dường như cũng chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì. Đại sư tỷ thật là lợi hại, vừa nãy ngươi kém một chút thì thằng đấy. Nghe xong lời này, cái khác sư muội trong lòng căng thẳng, Linh Nhi người kia lại loạn nói chuyện, muốn kích thích đến đại sư tỷ. Thật không nghĩ đến là, Hàn Lăng Băng không có giống thường ngày như thế trầm mặc. Nàng bình tĩnh nói, kém đến còn xa đấy. Ngươi nha đầu này vẫn là phải dùng nhiều chút ít công phu tại trên việc tu luyện, nhãn lực thật sự là quá kém, ngay cả thế cuộc cũng xem không hiểu. Ừm. Cái khác sư muội vội vàng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía khác thường Hàn Lăng Băng. Thua trận đại sư tỷ không chỉ không hề tức giận, ngược lại nhẹ nhàng như vậy lạnh nhạt phân tích thất bại, căn bản không giống như là phong cách của nàng a. Sư tỷ ngươi làm sao vậy? Ta làm sao vậy? Hàn Lăng Băng gõ gõ một sư muội đầu, thua chính là thua, ta ở trong mắt các ngươi thì đáng sợ như vậy, tài nghệ không bằng người tìm sư muội phát tiết sao? Không phải không phải. Sư muội liền vội vàng lắc đầu, đại sư tỷ chắc chắn không phải cầm các sư muội phát tiết tâm trạng người, chính là đại sư tỷ ngày thường đối với các nàng quá tốt. Các nàng tại nội tâm cực kỳ tôn kính đối phương, không muốn nhìn thấy đại sư tỷ trầm mặc cùng thất vọng dáng vẻ, cho nên mới không muốn kích thích đại sư tỷ. Nhưng hôm nay tình huống, Hàn Lăng Băng tâm trạng quá tốt rồi, thậm chí đây ngày thường còn muốn thoải mái bình tĩnh, căn bản cũng không có canh cánh trong lòng thất bại bộ dáng. Hàn Lăng Băng khẽ ngẩng đầu thản nhiên nói, kỳ thực ta vậy đã hiểu, nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn, thua chính là thua, và canh cánh trong lòng không bằng tiếp tục đi tới đi tốt con đường của mình. Lăng Băng, người rốt cuộc hiểu rõ. Cốc chủ Lý Chi Hoan đi tới, trong mắt tràn đầy vui mừng tâm ý, đối với cái này đại đệ tử, nàng lo lắng nhất chính là Lạnh Băng cố chấp tính tình. Bây giờ một hồi bại, không ngờ rằng lại có chất sửa đổi. Lãnh U Cốc tông sư Hàn Thiên ngưng vậy đi tới, hướng Hàn Lăng Băng hỏi, cảm giác cái đó đinh chính làm sao? Hắn rất lợi hại. Hàn Lăng Băng thản nhiên nói, ta có thể cảm giác được, nếu như hắn nguyện ý, ta thậm chí không có thi triển ra toàn lực cơ hội. Hàn Thiên ngưng gật đầu một cái. Là tông sư, nàng nhìn ra được đinh chính đồng thời chấp trưởng kỳ lần công thủ hai đạo thành tựu. Chính gia nhặt được một cái bảo a, đáng tiếc bọn hắn dường như cũng không cho là như vậy, hận không thể hủy đi. Nghe xong lời này, Hàn Lăng Băng giật mình, nhướng mày lo lắng nhìn về phía Hàn Thiên Ngưng, ngại mãi làm sao vậy? Là Đinh thiếu hiệp tại phá quân môn tình cảnh không tốt sao? Nàng không có đạt được đáp lại. Trung quanh tất cả sư muội, sư tôn Lý Chi Hoan cùng cái khác trong cốc trưởng lão, chỉ là yên lặng nhìn Hàn Lăng Băng. Linh Nhi mở to hai mắt, đại sư tỷ ngươi làm sao vậy? Nàng nói ra tất cả mọi người hoài nghi. Người giang hồ trong mắt băng xương giống nhau Hàn nữ hiệp, vậy mà sẽ vì ngoại nhân, một cái tuổi tương tự Đinh thiếu hiệp mà kích động như thế lo lắng. Trước kia nhưng từ không có loại tình huống này. Ha ha ha. Hàn Thiên Ngưng chầm chầm chính mình cái này cháu gái sau một hồi, lộ ra cao thâm khó dò một bộ ý cười, chắp tay sau lưng lắc đầu rời khỏi. Không, không phải a. Hàn Lăng Băng mặt trắng tích cả đời, dù là khắc khổ tu luyện cũng sẽ chỉ càng phát ra biến bạch, hai má giờ phút này đúng là bay lên ánh nắng chiều đỏ. Chương 573, Thần Kiếm Sơn cùng phá quân môn chương 573, Thần Kiếm Sơn cùng phá quân môn tê. Các sư muội cả kinh mở to hai mắt, không khỏi là hít sâu một hơi, nhìn về phía đại sư tỷ ánh mắt càng phát ra cổ quái. Đại sư tỷ khẳng định là vì bại trận, bị kích thích mới trở thành cái này xa lạ dáng vẻ. Mặc dù kiểu này xác suất rất nhỏ, nhưng cũng đây một tình huống khác khả năng có thể lớn. Như thế là không có khả năng. Các người đám người kia nghĩ lung tung cái gì? Hàn Lăng Băng lạnh lên mặt, ta chẳng qua là cảm thấy Đinh thiếu hiệp võ đạo thành tựu cao, lo lắng hắn đã xảy ra chuyện gì, không có cơ hội lại cùng hắn luận bàn thôi. Các sư muội liên tục kích động gật đầu, quả nhiên là võ đạo chuyện. Đúng. Này mới đúng mà. Đây mới là vô cùng quen thuộc sư tỷ. Lý Chi Hoan cười nói, Lăng Băng chuẩn bị một chút đi, đợi lát nữa bước vào chuyển thừa bí cảnh lúc, ngươi còn có cơ hội cùng vị này Đinh thiếu hiệp luận bàn giao lưu. Hàn Lăng Băng nghe này sửng sốt. Ừm. Không biết suy nghĩ thứ gì, trên mặt nàng băng xương tiêu tán, nhẹ nhàng gật đầu đáp một tiếng, yên lặng rời khỏi làm tốt một hồi chuẩn bị. Các sư muội lại lần nữa mở to hai mắt nhìn nhau sững sờ. Không đúng không đúng, tình huống lại không đúng. Linh Nhi sờ lên cằm phân tích nói, ta nhìn xem đại sư tỷ vô cùng không thích hợp, 9 phần trong tối thiểu có 10 phần không thích hợp. Nàng không e dè, nhưng muốn nói lời nói thật, vì đại sư tỷ tại bên ngoài danh vọng cùng tính tình, giả sử thật đã hiểu nữ tử tâm tư, chỉ có Đinh thiếu hiệp nhân tài như vậy xứng với nàng. Cái khác sư muội lập tức mở to hai mắt, hoảng sợ nhìn về phía Hàn Lăng Băng, Linh Nhi, bị đại sư tỷ nghe thấy ngươi liền xong rồi. Linh Nhi lúc này mới ý thức được mình nói cái gì, vội vàng khẩn trương im lặng, may mắn hoàn hảo không bị Hàn Lăng Băng nghe thấy. Tiểu sư muội, nếu như đại sư tỷ muốn diệt khẩu ta, ngươi nhưng phải bảo hộ ta à? Được. Chính Tư cười nhẹ nhàng gật đầu một cái. Cùng lúc đó, sâu trong nội tâm của nàng cất giấu một tia tiểu ý nghĩ, cái đó Đinh Chính thiếu hiệp quả nhiên không tầm thường, ngay cả đại sư tỷ như thế kiêu ngạo người đều năng lực bội phục hắn. Có thể Trình Tư lão có loại cảm giác Đinh thiếu hiệp người kia là lạ, có một loại cực kỳ quái dị, cảm giác quen thuộc. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trên lôi đài, Đinh Chính bình tĩnh tiếp nhận giang hồ người vây đỡ kính yêu. Một cái bộc lộ tài năng không lâu giang hồ thiếu hiệp, làm sao lại như vậy nhường nàng cảm thấy rất quen thuộc, tựa như thật lâu trước đó chỉ thấy qua giống nhau đâu. Thật là kỳ quái. Tốt bốn chi chiến phân tổ, Tiêu Kỳ đối Trình Phong, Đinh Chính đối Hứa Bân. Bên thắng lại quyết ra người đứng đầu. Chu Tuyển Cơ lời này vừa nói ra, Thần Kiếm Sơn mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhất là Hứa Vân trong lòng một khối đá lớn cuối cùng rơi trên mặt đất, hoàn hảo hắn không có rút đến cái đó Tiêu Kỳ. Đổi thành ngoài ra hai cái đối thủ, bất luận là người nào thua thắng đều tốt. Nhưng nếu là đối đầu Cẩm Y Liễu vệ Tiêu Kỳ, mặc kệ cuối cùng thành bại, vẹn vẹn muốn đối phó kia một tấm linh binh từ lưới, liền để Hứa Vân khó khăn. Bị gắt gao khắc chế mà bại, căn bản không phát huy ra thực lực đến, không có võ giả vui lòng tiếp nhận loại tình huống này. Hiện tại tốt, Tiêu Kỳ đối thủ là nhân bảng đệ nhất Trình Phong, hắn hoàn toàn không có chiến thắng khả năng tính, dù thế nào cũng gặp không được Hứa Vân. Hứa Vân trong lòng lo lắng giải trừ, vận dưỡng kiếm khí trong nháy mắt lại lên một tầng nữa. Mà nhưng vào lúc này, giọng Hứa Trạm Phong tại nàng vang lên bên tai, cái đó đinh chính thực lực không tệ, ngươi không cần thiết phớt lờ, chẳng qua nếu có thể nếu thắng, tận lực không muốn trọng thương hắn. Vì sao? Hứa Vân rất kỳ quái, vì sao tận lực không muốn thương đinh chính? Nàng ẩn dưỡng một ngụm vô địch kiếm ý có thể thắng đối thủ tình huống dưới, thắng được vượt triệt để vượt năng lực tăng cường kiếm ý, tăng lên cuối cùng người đứng đầu quyết chiến tỷ số thắng, vì sao muốn cố ý bỏ cuộc chỗ tốt này? Ngươi làm theo là được. Hứa Vân không dám ngỗ nghịch sư tổ, đành phải gật đầu một cái hướng phía trên lôi đài đi đến. Hứa Trạm Phong nhìn Hứa Vân leo lên lôi đài, thần sắc lạnh nhạt vô cùng, càn nguyên kiếm kiếm khí tại quanh thân bồng bềnh. Rất có tất cả đều ở trong lòng bàn tay tâm ý, nhưng vào lúc này, một cái không tưởng tượng được người đi đến trước mặt hắn, đỏ hồng mắt trực diện thiên hạ đệ nhất nhân. Sư phụ, ngươi vừa mới có phải hay không lại cùng Vân Nhi nói cái gì? Làm sao vậy? Hứa Trạm Phong nhíu mày nhìn về phía Hứa Viễn, không có nghĩ đến cái này vô dụng đồ đệ giờ phút này sẽ đứng ra, để ý như vậy một kiện việc nhỏ. Luận võ là Vân Nhi chính mình sự tình, không nhiều một chút liên hệ đều có thể liên quan đến sinh tử, ngài không nên làm như vậy liên quan tại nàng. Làm cản. Hứa Trạm Phong vừa trừng mắt, quanh thân kiếm khí đột nhiên đem Hứa Viễn áp đảo trên mặt đất, không lớn không nhỏ đồ vật, ta làm việc không cần ngươi đến lên giáo. Hắn đã sớm nhìn xem cái này đệ tử khó chịu. Đỗ Nhi bất hiếu, nhưng nhất định phải nhắc nhở một câu, lần trước cũng là bởi vì ngài nhiều đệ tử như vậy mới. Câm miệng. Hứa Trạm Phong cường hãn kiếm khí gắt gao bao lấy Hứa Viễn, không cho phép hắn tiếp tục nói đi xuống. Ngày đó càn cung trước cửa chuyện phát sinh, Hứa Trạm Phong bị Trình Ngộ hủy hóa thân, đông đảo đệ tử chết thảm bên ngoài, chính là Thần Kiếm Sơn không thể tiếp nhận sỉ nhục, tuyệt đối không thể để kiêng kỵ. Hứa Trạm Phong sắc mặt lạnh lùng, ta làm việc tự có luật định, không cần ngươi dạy, chuẩn bị cẩn thận đợi chút nữa luật võ, như lại có cái gì tiểu động tác cùng ý nghĩ cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Là. Hứa Viễn cúi đầu xuống đáp ứng, đỏ tươi hai mắt càng phát ra giằng co. Trên sân khấu, Hứa Vân nhìn Trình Ngộ giống tuyết hai tay, hơi khẽ nhíu mắt, giao đấu trung đao kiếm không có mắt, của ta kiếm đạo thu lại không được sắc ý, xuất kiếm người trẻ tuổi chết không thể khống, ngươi sợ chết thì sớm làm đầu hàng đi. Thật không nghĩ đến. Trình Ngộ nguyên bản ấm áp chiếu người nét mặt có hơi biến hóa, trở nên nghiêm túc. Chúng ta giang hồ người tu trì võ đạo, rèn luyện sức khỏe hành hiệp trượng nghĩa, thu lại không được sát ý chiêu thức, chính là đi vào cực đoan tà chiêu. Lời này vừa nói ra toàn trường kinh ngạc. Đinh Thiếu Hiệp lại vậy sẽ nói như vậy. Với lại hắn đây là đang chất vấn Thần Kiếm Sơn kiếm đạo. Trên thực tế, là Hoàn Mỹ đại hiệp. Đinh Thiếu Hiệp thiết lập nhân vật chưa bao giờ là chiều theo bất luận kẻ nào, mà là kiên quyết thực tiễn minh nghiệm, hướng sai lầm quan điểm biểu đạt ra phủ định tới. Hứa Vân vừa mới những lời kia, chính là sai. Hứa Trạm Phong và Thần Kiếm Sơn người sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh, sắc mặt khó coi nhìn về phía Trình Ngộ, lại đem ánh mắt chuyển hướng Phá Quân Môn Đế. Quản tốt các ngươi người. Trình Huyền Cương vội vàng thế Đồ Nhi giải thích, chính nhi trẻ tuổi tính tình thẳng, chưa bị chớ có để ở trong lòng đi. Nhưng này sau một giải thích, sự việc càng tô càng đen. Thần Kiếm Sơn người nét mặt càng phát ra lạnh băng lên, đinh chính tính tình thẳng mới nói như vậy, chẳng phải theo một cái góc độ khác xác minh, kiếm đạo của bọn họ đích thật là tà chiêu. Người khác không nói ra việc này chính là vì kiêng kỵ. Phá Quân Môn xem thường bọn hắn Thần Kiếm Sơn. Đừng nói nữa. Trịnh Chu ngăn lại muốn tiếp tục giải thích Trịnh Huyền Cương. Vội vàng vì tông sư thân phận xin lỗi, mới xem như đem việc này bỏ qua đi, sau đó lại nhìn về phía trên đài Trình Ngộ, nét mặt trở nên phức tạp vô cùng. Trịnh Phá Nguyên thì là ở trong lòng lớn tiếng gọi tốt. Không cần hắn chủ động làm cái gì, đinh chính chính tên kia liền dám chỉ điểm Thần Kiếm Sơn, phá hoại tất cả giang hồ đoàn kết, thực sự là tự tìm đường chết. Chết tử tế. Chương 574, Võ Đạo Vấn Tâm chương 574, Võ Đạo Vấn Tâm trên lôi đài. Những thứ này nghị luận cùng phản ứng, thậm chí đưa tới tông môn phân tranh, đều là không có chút ý nghĩa nào ngoài bật. Trình Ngộ đắm chìm trong Đinh Thiếu Hiệp quang minh lỗi lạc trùng, không chút nào bất kỳ ảnh hưởng gì, đã không nên kiên định ánh mắt, kiên định ý nghĩ của mình. Không cách nào khống chế võ đạo, tuyệt không phải là võ đạo chân chính tương lai. Quá phí lời. Hứa Vân càng phát ra không nhanh, hư lạnh một tiếng cầm trong tay linh kiếm bật ra, võ giả trang phục vạt áo không gió mà bay. Nàng theo thượng một hồi đại thắng sau đó, liền bắt đầu ấp ủ vô địch kiếm ý bộc phát, giờ phút này hình thành một cái kiếm khí đại long hống mà ra. Uy thế tại trong nháy mắt đạt đến đỉnh núi. Một kiếm này khủng bố. Vừa xa khỏi lúc trước nhiều như vậy chẳng khi luận võ bất kỳ cái gì thiên tiêu cho thấy lực bộc phát, đem chọn chàng thiên tiêu so đấu đẩy lên lại một cái cao phong. Trình Phong cùng Trịnh Phá Nguyên hai người mở to hai mắt, bất chấp chết chằm chằm riêng phần mình cự địch, thế tất yếu báo thủ Trình Ngộ cùng Đinh Chính hai người. Bọn hắn triệt để bị Hứa Vân dùng đầu này kiếm khí đại long hấp dẫn lấy ánh mắt, vô thức lộ ra biểu tình kinh hãi. Thật mạnh. Mạnh đến hai người bọn họ thân làm nhân bảng đệ nhất cùng thứ hai, vốn nên có thực lực mạnh hơn, nhưng cũng không có lực lượng năng lực đón lấy một kiếm này. Hứa Vân tại Thần Kiếm Sơn khổ tu không ra, đoạt được tích lũy vượt qua tưởng tượng. Người vây quanh kiến thức cùng chênh lệch càng xa, thấy này khủng bố kiếm khí càng là hơn ở trong lòng thất kinh. Không hổ là thiên hạ đệ nhất nhân thân truyền. Mặc dù tại nhân bảng bên trên xếp hạng cũng không đăng phong tạo cực, lại tại dấu tài trung tích xúc thực lực, dơ lên biểu hiện ra lực lượng kinh khủng như vậy. Đinh Thiếu Hiệp cái kia thế nào đối mặt? Nói thật từ trước đến giờ thực sự không phải nói nhảm. Chi Ngộ căn bản không hề bị lay động, toàn thân trên dưới giấy lên màu da cam cùng xích hồng sắc kỳ lân chi hỏa, hai cố gần không giống nhau kỳ lân liệt diễm xen lẫn. Cảnh tượng này vừa xuất hiện, không hiểu rõ Phá Quân Môn truyền thừa người nhìn không ra mánh khỏe, nhưng đối Phá Quân Môn người mà nói, coi như đã có được cực lớn ý nghĩa. Đây là công thủ hai đạo giao hòa. Trịnh Huyền Cương cùng Trịnh Chu hai người đối kỳ lân truyền thừa thành tựu sâu nhất, trông thấy một màn này quá sợ hãi, bọn hắn cũng không biết Đinh Chính có chiêu này. Kỳ lân thủ hộ lực lượng, kỳ lân sức công phạt. Đinh Chính tại kỳ lân bí cảnh bên trong đạt được còn lại, sau khi ra ngoài là có thể đồng thời nắm giữ hai cái này, đây là bọn hắn đã sớm rõ ràng. Không biết là hắn lại năng lực vận dụng đến loại trình độ này, đem hai cỗ chọi nhau lực lượng dung hội quán thông, hoàn toàn đạt tới một cái khác hoàn toàn mới phương diện. Phá Quân môn vị kia Phục Hưng tông sư Trình Hà, cũng truy cầu dạng này cảnh giới mà không được. Đinh Chính mới tiếp xúc kỳ lần truyền thừa chưa tới nửa năm, hắn lại làm được. Dù là không muốn tin tưởng đây hết thảy, Trịnh Chu cùng Trịnh Huyền Cương đành phải mở to hai mắt, bỏ xuống trong lòng kiêu ngạo, từ trên thân trình ngộ trong khi học tập thần dị, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết. Sau một khắc, hai cỗ không giống nhau kỳ lân lực lượng triệt để dung hợp lại cùng nhau, rốt cuộc không phân rõ lẫn nhau, bám vào tại trình ngộ song quyền chi thượng. Cùng lúc đó, Hứa Vân kiếm khí đại long đã đến trước người. Đối mặt một kiếm này, Trình Ngộ đem thân thể lóe lên, kỳ lân lực lượng đem đánh tới kiếm khí đỉnh lại, hắn dự định tránh thoát này khổng lồ kiếm khí đại long công kích. Thật không nghĩ đến là, tốc độ của hắn mặc dù hoàn toàn đầy đủ, đã đạt tới trung tam phẩm võ giả cực hạn, nhưng này kiếm khí đại long cường đại đến ngoài dự đoán, khổng lồ nhưng căn bản không chỉ đột. Hứa Vân kiếm trong tay nhất chuyển, kiếm khí đại long liền tùy theo linh hoạt di động, phong tỏa Trình Ngộ đường đi, thế tất yếu đem tất cả quyết thắng tại đây chỉ trong một chiêu. Bành! Kiếm khí đâm vào Trình Ngộ quanh thân kỳ lân nội lực bên trên, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng hắn không chịu thua kém, toàn thân trên dưới kỳ lân nội lực đổ xuống mà ra phương, đảo ngược lao thẳng tới một lòng xuất kiếm Hứa Viễn. Hai cỗ lực lượng bắt đầu điên cuồng chống lại, che phủ lên quan đám người tầm mắt, chỉ có thể cảm nhận được lực lượng kinh khủng bộc phát ra. Hiện tại là tình huống thế nào? Ta như thế nào cái gì cũng nhìn không thấy. Ta vậy nhìn không thấy a? Nhân bảng thiên kiêu năng lực thể hiện ra loại uy thế này sao? Hai người này cho thấy thực lực, chỉ sợ nhân bảng đệ nhất đệ nhị cũng hoàn toàn đầy cực kỳ. Mọi người căn bản thấy không rõ đã xảy ra chuyện gì. Ngay cả dưới đài nhiều như vậy tông sư cũng như mày, bọn hắn tại thời khắc này bị khí tức ngăn trở tầm mắt, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được hai cô đối kháng lực lượng. Trên thực tế, ngay cả trong chiến trường Hứa Vân bản thân đều chưa từng đoán trước, tình huống sẽ đến một bước này, rốt cuộc ở trong mắt nàng, đối thủ chung quy là cùng một cấp bậc thiên kiêu. Đinh Chính mạnh hơn vậy chẳng mạnh đến đâu. Nhưng vấn đề ở chỗ, bất luận kẻ nào đối với Đinh Thiếu Hiệp thực lực phán đoán, cũng không ở chỗ sự thực, mà ở tại Trình Ngộ muốn cho bọn hắn làm ra cái gì phán đoán. Chỉ cần hắn nguyện ý, Đinh Thiếu Hiệp thậm chí có thể là nghịch phạt thượng tam phẩm tuyệt thế thiên tiêu. Sau một lát, hai cỗ lực lượng tại trong đụng chạm dần dần biến yếu, hết sạch sức lực hạ tiêu tán, đối kháng hai bên thân ảnh cũng tại giờ phút này bay ngược mà ra. Trình Ngộ tràn đầy thương thế rơi trên mặt đất. Nhìn qua toàn thân nội lực gần như hao tổn không, một bộ toàn thân suy yếu, thủ gian nan chống đất, liền đứng lên cũng làm không được dáng vẻ. Nhưng bên kia, Hứa Vân tình huống đồng dạng không tốt. Nàng quanh thân kiếm khí đã không dư thừa chút nào, khí tức càng là hơn thấp đến một cái cực kỳ nguy hiểm trình độ. Nhưng so ra mà nói, Hứa Vân chống đỡ thân thể cũng không có ngã xuống, khập khiễng rút kiếm đi về phía Trình Ngộ, trong mắt giấy lên cực nóng hỏa. Nàng muốn thắng, chỉ cần hiện tại quá khứ giải quyết hết Đinh Chính, vô địch kiếm đạo lực lượng đều sẽ lần nữa giấy lên, hóa thành càng cường đại hơn bổ sung lực lượng. Trợ Hứa Vân tiến thêm một bước leo lên đỉnh phong. Hiện tại ngươi biết ta Thần Kiếm Sơn kiếm đạo đi, kẻ thất bại là không có tư cách đánh giá người thắng lợi. Nghe đến lời này, Trình Ngộ phun ra một ngụm máu gian nan ngẩng đầu, lại không hề suy yếu cảm giác, ánh mắt lộ ra tinh mang. Bội ly võ đạo bản ý, không chỉ vĩnh viễn không chiếm được hiệp nghĩa chính đạo, cuối cùng rồi sẽ bị võ đạo vứt bỏ. Ngươi thật hiểu ngươi võ đạo sao? Lời này vừa nói ra, Hứa Vân bước chân hơi có dừng lại, điểm này kích thích sâu trong nội tâm của nàng. Nàng căn bản không hiểu nàng võ đạo. Mặc kệ là từ nhỏ đến lớn kiếm đạo, hay là vừa nãy kinh khủng kiếm khí đại long, đều là Hứa Trạm Phong tay cầm tay truyền thụ cho nàng, dựa vào trăm ngàn lần luyện tập mà đến. Nàng hội, nàng quen thuộc, nàng bách luyện quán thông, nhưng nàng cũng không hiểu. Này không vẹn vẹn là Hứa Vân chỗ đau, càng là hơn tất cả Thần Kiếm Sơn tuyệt đại đa số võ giả nội tâm chỗ đau. Bọn hắn hiện tại kiếm đạo truyền thừa, cũng không phải Thần Kiếm Sơn trải qua thời gian dài truyền thừa, mà là Hứa Trạm Phong theo cản tổ truyền thừa mang ra tân truyền nhận, đơn giản dịch dùng lại không thể nào hiểu được. Tất cả Thần Kiếm Sơn trừ ra Hứa Trạm Phong, không người nào dám nói mình hiểu được hắn bản ý, thậm chí có một loại khủng bố khả năng tính. Chính Hứa Trạm Phong cũng không rõ. Ngươi biết cái gì kiếm đạo, đừng muốn ăn nói linh tinh. Hứa Vân cắn răng tăng tốc bước chân, dự định nhanh lên đem Trình Ngộ triệt để đánh bại, chỉ cần có thể đạt được thắng lợi, cái khác mọi thứ đều không coi là cái gì. Nàng lựa chọn trốn tránh vấn đề. Có thể sau một khắc, Trình Ngộ trên mặt lộ ra bình tĩnh thoải mái nụ cười, ngươi không hiểu chính mình, nhưng ta hiểu võ đạo của ta, đây bất luận kẻ nào đều muốn hiểu. Chương 575, giang hồ đệ nhất thiên tiêu. Chương 575, giang hồ đệ nhất thiên tiêu. Vừa dứt lời, Hứa Vân thân thể dừng lại, một kiện hoàn toàn không cách nào lý giải sự việc xảy ra. Nàng thân thể đột nhiên run rẩy lên, ngẫu nhiên lóe lên điểm điểm tích tích xích hồng hỏa tinh, quan sát kỹ phía dưới, chính là một cỗ lại một cỗ thật nhỏ kỳ lân hỏa. Đây là cái gì? Hứa Vân vội vàng nghĩ diệt đi những thứ này kỳ lân hỏa, có thể bất kể thế nào đập, hỏa hoa không chỉ không thay đổi thiếu, càng đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lấm ta lấm tấm hỏa hoa không ngừng dâng lên, cuối cùng tại một lát sau hợp thành liệu nguyên uy thế. Hứa Vân thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Nàng ngay cả của mình kiếm đạo cũng đều không hiểu, làm sao đàm hiểu rõ địch nhân đặc biệt võ đạo, sự việc đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng có thể khống chế phạm vi. Cái này làm sao có khả năng? Đây là vật gì? Đây là võ đạo của ta. Trình Ngộ chậm rãi chống lên thân thể, nét mặt kiên định, là Đinh Chính cùng người luận võ lúc, hắn từ trước đến giờ chưa từng dùng qua ngũ phẩm cảnh giới trở lên lực lượng. Dựa vào toàn bộ là đối võ đạo lĩnh ngộ giải thích đối địch. Kỳ Lân truyền thừa, công sát cùng sức phòng ngự hai cố biểu tượng, hạch tâm lại muốn đem cả hai hợp hai là một, thủ hộ cùng trừng phạt lẫn nhau chuyển hóa, hóa thành nhân quả lực lượng. Vừa mới giao thủ phía dưới, Trình Ngộ không tiếp tục cẩn giấu đạo này, đều bày ra. Hứa Vân đã bị gieo xuống kỳ lần chi hỏa nhân, nếu không giải trừ trong lòng ngăn cách, cưỡng ép trốn tránh vấn đề, liền sẽ tăng tốc giấy lên trường trị nàng hỏa. Bành! Hỏa diễm bộc phát mà lên, mơ hồ có thú lống văng lên. Hứa Vân lại không phản kháng lực lượng, ánh mắt bên trong tràn đầy không hiểu, mình đầy thương tích ngã trên mặt đất. Giờ khắc này nàng mới hiểu được, chính mình cùng đối thủ chi ở giữa chênh lệch, đây trong tưởng tượng còn muốn đại quá nhiều, lớn đến tất cả thần kiếm sơn không ai bộ được khoảng cách này. Hắn thật sự hiểu. Bên kia, Trình Ngộ điên cuồng áp chế thương thế tốc độ khôi phục, vất vả đứng dậy, nhìn Hứa Vân lắc đầu, tại hoàn toàn yên tĩnh trung đi xuống lôi đài. Sau một hồi, giọng Chu Tuyền Cơ nhàn nhạt vang lên, phá vỡ yên tĩnh, trận này Đinh Chính thắng. Toàn trường người như đại mộng mới tỉnh. Đinh thiếu hiệp thắng. Nhưng bọn hắn thời khắc này phản ứng đầu tiên, cũng không phải tượng thường ngày như thế vì hắn gieo họ, mà đều là không nói một lời, bị chấn kinh đến nói không ra lời. Cái này đến cùng là cái gì thủ đoạn? Hứa Vân ngọn lửa trên người là cái gì, vì sao nàng sẽ không hiểu ra sao ngã xuống, đây là trung tam phẩm năng lực cho thấy thủ đoạn sao? Cho dù một ít cựu phẩm võ giả cũng làm không được a. Nghi hoặc thì nghi hoặc. Mọi người tốn hao một quãng thời gian tiếp nhận việc này thực, là vì xác định đây là Đinh thiếu hiệp bất phàm, tốt buộc phát ra càng thêm chấn thiên động địa gieo họ tới. Đinh thiếu hiệp vi vũ, giang hồ đệ nhất thiên tiêu. Không chỉ muốn hiệp nghĩa chính đạo là con đường phía trước, càng có như thế võ đạo thiên phú, quả thật ta giang hồ nhân vật lãnh đạo a. Bội phục bội phục. Trình Ngộ cho thấy thực lực, không chỉ nhường người ủng hộ nhóm trong lòng rất thoải mái, càng làm cho đã từng càng để ý võ đạo thiên phú, cũng không có như vậy vây đỡ Đinh thiếu hiệp người, đi theo gieo họ kích động lên. Thứ Đinh thiếu hiệp tại giang hồ bộc lộ tài năng, dựa vào quang minh chính đại cùng hành hiệp trượng nghĩa, hấp dẫn đông đảo người ủng hộ, nhưng đối với đại đa số giang hồ người, võ đạo mới là trọng yếu nhất thuộc tính. Theo bọn hắn nghĩ, Đinh thiếu hiệp đích thật là bất phàm người, nhưng võ đạo thiên phú cũng không đột xuất, so sánh với nhân bảng hàng trước nhất Trình Phong cùng Trịnh Phá Nguyên những người này, trên thực lực chúng quy vẫn là chênh lệch quá lớn, đứng không đến bậc thứ nhất cái khác thế đội bên trên. Nhưng bây giờ sự thật chứng minh, Đinh thiếu hiệp thực lực hoàn toàn đầy đủ, hắn chính là giang hồ thế đội thứ nhất tiên tiêu, theo bất luận cái gì góc độ đều là, hiệp nghĩa phương diện càng là hơn xa xa dẫn trước, tuyệt đối là giang hồ thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh. Không có không vây đỡ hắn lý do. Mọi người cùng nhau gieo họ, thưởng thụ thuộc về giang hồ thiên tiêu chi đỉnh vinh quang. Trình Ngộ nhận như thế nhiệt liệt vây đỡ, không để ý thương thế trên người, hướng đông đảo người ủng hộ nhất nhất gật đầu thăm hỏi, không hề tiêu căng tâm ý lần này ứng. Giang hồ đám võ giả càng phát ra hưng phấn cổ vũ, bọn hắn không có nhìn lầm người. Các thế lực giang hồ tông sư trông thấy một màn này, riêng phần mình lộ ra vẻ phức tạp. Lần trước nhìn thấy như vậy núi kêu biển gầm nhất hô bách tướng chẳng cảnh, hay là hơn 10 năm trước, Trình Chấn Giang là đại hiệp bị cao cao nâng lên. Bây giờ tình huống tương tự, Trình Chấn Giang trở thành quá khứ thức, bị biển người nâng lên hiệp người đã đổi một người. Trình Chấn Giang mắt thấy hết đây hết thảy, thật sâu nôn thở một hơi, đè nén chính mình trở nên bất ổn tâm cảnh, không nhìn tới một giới tiểu bối hưởng thụ vốn nên sự vinh quang của bản thân. Trải nghiệm trình nộ kiêm lịch tử sự tình về sau, hắn đã trở nên bình tĩnh. Hiện tại đại cục, quan trọng nhất là bước vào càn tổ truyền thừa, tìm kiếm cơ duyên chân chính, tiếp theo chính là muốn cách xử lý cái đó nguy tử. Trong lúc này, chỉ cần hẳn là kiêm lịch tử kiếm chuyện, hắn đều có thể nhẫn. Trình Chấn Giang đại cục làm trọng có thể chịu, Trình Phong cùng Trịnh Phá Nguyên là thiên tiêu, trông thấy một cái người cùng thế hệ cưỡi tại trên đầu, căn bản nhịn không được mảy may, không khỏi đều là cắn răng nghiến lợi. Đinh Chính người kia, dám lớn lối như vậy, nhất định phải cho ta thật tốt trở lấy. Không giống nhau đã lâu. Trận tiếp theo luận võ bắt đầu. Trình Phong chủ động nhảy lên lôi đài. Chú ý của hắn toàn đặt ở dưới đài Đinh Chính trên người, bị cướp đi đệ nhất thiên tiêu tên tuổi, phải dùng nghiền ép thực lực cầm bể. Hắn quay đầu nhìn về phía cũng tới đài Tiêu Kỳ. Trong mắt tràn đầy ngạo sắc, căn bản không đem đối phương coi thành chuyện gì to tát, chỉ là bàn đạp thôi. Trình Phong ngóc đầu lên, ngươi không phải là đối thủ của ta, thức thời liền mau chính mình đầu hàng, đối thủ của ta là người khác. A. Tiêu Kỳ từ bên hông rút ra linh đao, trong mắt không có chút nào ý sợ hãi, ngươi cứ như vậy xác định, ngươi nhất định có thể thắng nổi ta. Chê cười. Ngươi là cảm thấy mình có thắng lợi có thể sao? Trình Phong không ngờ rằng này cầm ý gì vệ như thế tự đại, nhất thời bị tức giận đến bật cười, cười xong về sau ánh mắt càng phát ra hung ác, bước ra một bước nổ bắn ra hướng phía trước. Vậy ngươi thì thử một chút. Sóng lớn sóng trào ra thanh sau lưng hắn băng lên, to lớn mà trầm trọng nội lực tùy theo mà ra. Trình Phong một kiếm vung xuống, nội lực cuồng ép hướng Tiêu Kỳ. Thật không nghĩ đến, Trình Phong là nhân bảng đệ nhất thiên tiêu, sử dụng ra không chút nào thu lại lực lượng công kích, va chạm đến Tiêu Kỳ trên người lúc, đúng là cũng không có dẫn tới quá lớn hiệu quả. U Lam đao quang đẩy ra, đem sóng lớn lực lượng ngăn cản phần lớn nữa, còn lại bộ phận tạo không ra quá lớn uy hiếp. Tiêu Kỳ tóm lấy cơ hội này, chuyển thủ làm công hướng Trình Phong chém ra một đao, U Lam đao quang bao trùm Trình Phong trên dưới quanh người, không cho hắn mảy may chạy trốn không gian. Nay cầm ý liễu vệ thực lực có chuyện gì vậy? Trình Phong trong lòng hoài nghi. Vì vừa mới trên lôi đài biểu hiện ra trạng thái, Tiêu Kỳ không tính là quá mạnh, hắn khó hiểu đối phương vì sao tùy tiện có thể chống được chính mình một kích. Đối mặt công kích hắn không còn thời gian nghĩ quá nhiều. Bàn tay hất lên sóng lớn tái khởi, mà gợn sóng trung ương ẩn giấu đi tối đen như mực chi hỏa, thoải mái hóa giải đi u lam đào quang vây quanh. Đây chính là thủ mộ nhân truyền cho hắn lực lượng. Trình Phong năng lực leo lên nhân bảng thứ nhất, trừ ra đặc biệt phương pháp tu luyện, có thể cảnh giới nhanh chóng tăng lên ngoại, cố lực lượng này chính là hắn chỗ dựa lớn nhất. Chương 576, càng phát ra quái dị luận võ chương 576. Càng phát ra quái dị luận võ chẳng qua hắc diễm còn không phải thế sao tiệt giang tông hoặc là Trình gia truyền thừa. Là Trình Phong theo thủ mộ nhân chỗ nào được đến, thuộc về nơi phát ra không thể giải thích sự tình, cũng không thích hợp tại nhiều như thế mắt người trước công khai hiện ra. Bởi vậy Trình Phong không có tham tiến. Mặc dù sử dụng hắc diễm lực lượng có thể trực tiếp thoải mái giải quyết Tiêu Kỳ, nhưng bị nhìn ra mánh khỏe lợi bất cập hại. Hắn lựa chọn nhảy ra phía sau tránh né nguy hiểm. Hắn định dùng hắc diễm bên ngoài võ đạo giải quyết Tiêu Kỳ, thắng được thật xinh đẹp, làm cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục, chọn không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Thật không nghĩ đến, Trình Phong tránh lui sau đó không đợi hắn phóng tới công tới, lại nghe được Tiêu Kỳ trêu tức tiếng cười vang lên, Trình đại nhân quả nhiên không có nói sai, ngươi này tiểu minh chủ thổi đến hung ác, kỳ thực không gì hơn cái này a. Tiêu Kỳ tiến về phía trước một bước, đối mặt cường địch không có chút nào vẻ sợ hãi, thậm chí trên nét mặt lộ ra nói không rõ tự tin tới. Mặc kệ có lý do gì, hắn tiến địch lui, giờ phút này ai chiếm thượng phong không cần nói cũng biết. Lời này vừa ra, Trình Phong nét mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn, dùng bất luận cái gì thoại trào phúng hắn cũng không tính là gì, sự thực sẽ chứng minh ai là đúng. Nhưng nhắc tới Trình Ngộ, Trình Phong thì lại không cách nào bình tĩnh xuống dưới. Vì Trình Phong rất hiểu rõ, cầm Trình Ngộ ép hắn, hắn ngay cả phản bác đều không có sức lực, chỉ có thể bất lực cuồng nộ. Vì không ngừng có xác thực sự thực, tại hướng Trình Phong chứng minh một sự kiện, hắn không sánh bằng Trình Ngộ. Hoặc nói hiện nay tất cả đại can thì không có mấy người so ra mà vượt Trình Ngộ. Trình Phong trong lòng tiêu ngạo, tại chênh lệch cực lớn phía dưới, biến thành cực độ mẫn cảm cùng ghen ghét, dễ như trở bàn tay là có thể bị kích động lửa giận. Ngươi nói cái gì? Ta nói, Tiêu Kỳ linh đao quét ngang, điển hình trong trí nhớ Trình đại nhân cười lạnh, ngươi tất nhiên cùng Trình đại nhân có chút quan hệ, vậy liền nhanh nhận thua đi, ta có thể bảo đảm sẽ không đả thương đến ngươi. Ngươi muốn chết? Trình Phong không ngờ rằng Tiêu Kỳ sẽ như thế cuồng vọng. Cùng Trịnh Phá Nguyên loại rác rưởi kia đánh cho khó phân thắng bại, dựa vào đối phương phất lờ mới miễn cưỡng chiến thắng, phế vật như vậy cũng dám như vậy trào phúng. Càng quan trọng chính là, Tiêu Kỳ lại một lần nhắc tới Trình Ngộ, cầm lớn nhất mệnh môn kích thích Trình Phong. Trong cơn giận dữ, Trình Phong lại một lần thẳng hướng Tiêu Kỳ, thân như lao nhanh sóng lớn tiến lên trước mà ra, một thân lục phẩm cảnh giới thực lực không có bất kỳ cái gì giữ lại. Vẹn vẹn như vậy một kích, nhân bảng 5 vị trí đầu có hơn tiên tiêu cũng không tiếp nổi, thậm chí không cần ra át chủ bài, cũng đủ để vững chắc Trình Phong đứng hàng đầu nhân bảng xếp hạng. Trình Phong sẽ không lại cho Tiêu Kỳ phách lối cơ hội, hắn muốn bạo ngược đối phương. Thật không nghĩ đến, Tiêu Kỳ đối với cái này lông mày nhíu lại không chút nào tránh, ngang qua linh đao làm ngăn cản, đồng thời trong tay bóp nát một tấm khí tức bất phàm lá bửa, quanh thân bình chướng dâng lên. Ừm. Trình Phong giết tới thời điểm, thế công lại bị linh đao cùng bình chướng cách trở tiếp theo, nhất thời khó mà lại tiến. Càng quan trọng chính là, hắn phát hiện Tiêu Kỳ linh đao chính thượng lóe ra quỷ dị quang mang, dường như lây dính nào đó khí tức cường đại, thậm chí đây linh binh thân mình còn muốn không tầm thường. Khẳng định lại là Trình Ngộ thủ đoạn. Chẳng thể trách vừa nãy năng lực một kiếm ngăn lại công kích của mình. Cẩm Y Liễu vệ quả nhiên không biết xấu hổ, lại dựa vào đủ loại bảo vật quý giá cùng người chiến đấu. Theo song cầm linh binh chỗ trống, đến chân quý đan dược bao no, lại đến một tấm tử lưới đặt ở thần kiếm sơn trên đầu, thậm chí vì đã hiểu có thể bị linh đan rượu dược cứu sống, cho nên cực kỳ hùng hãn không sợ chết. Trình Phong đã sớm đã hiểu Tiêu Kỳ phong cách chiến đấu, vậy có thể nói là tất cả Cẩm Y Liễu vệ phong cách. Hào khí, để người phẫn hận đến cực điểm nhưng lại không thể làm gì. Trình Phong dù là cao quý Tiệt Giang Tông cùng Trình gia hai thế lực lớn đích hệ truyền nhân, vậy không có tư cách làm được như thế lãng phí. Cẩm Y Liễu vệ đều là Trình Ngộ tên kia người, dựa vào cái gì có thể làm đến? Trong lòng hận ý cùng không cam lòng lại nồng mấy phần. Trình Phong đành phải cắn răng một cái, yên lặng vận chuyển lên bí pháp, lại lần nữa buộc phát ra lực lượng mạnh hơn, thế tất yếu đem Tiêu Kỳ duy nhất một lần đột phá. Quả nhiên, tại bí pháp ra chỉ phía dưới, Tiêu Kỳ quanh thân bình chướng bắt đầu tan vỡ, bên cạnh bị đẩy rút lui mấy bước, nếu không có linh đao là cuối cùng ngăn cản, chỉ sợ muốn chặt chẽ vững vàng nhận tương thế, cũng không cho Trình Phong bất luận cái gì thừa thắng xông lên cơ hội. Tiêu Kỳ đột nhiên khẽ cắn phi ngư phục cổ áo. Tại trong cổ áo ẩn tàng đan dược bị hắn một ngụm nuốt vào, đây là một hạt không có trải qua trình đại nhân pha loãng, khí huyết nồng nặc nhất thuần túy nhất khí huyết đan. Bành! Loại cấp bậc này đan dược tự nhiên không khả năng không có tác dụng phụ. Tiêu Kỳ thân thể một tiếng nổ vang, hắn sắc mặt biến đến đỏ bừng vô cùng, làn da bị khủng bố khí huyết chống lên vết rạn. Nhưng cùng lúc đó, những thứ này bạo phát ra kết xù khí huyết, cường đại đến năng lực thứ bị thiệt hại tự thân, cũng có thể biến thành đối chiến trợ lực. Mượn cỗ này bộc phát lực lượng, Tiêu Kỳ một quyền về phía trước đánh ra, đem trong mắt tràn đầy không hiểu Trình Phong đánh bay ra ngoài, đập ầm ầm tại lôi đài bên dưới, toàn thân thương thế tràn đầy. Càng quan trọng chính là, chỉ thiếu một chút khoảng cách Trình Phong thì rơi ra lôi đài, như thế sẽ phải bị trực tiếp đào thải. Tin tức tốt duy nhất là, Tiêu Kỳ nuốt vào khí huyết đan về sau, toàn thân bị tăng vọt khí huyết chống vào đầu bức hai, tạm thời không cách nào thừa thắng xông lên. Cơn gió, Trình Chấn Giang cùng Triệu Hy Xuân thấy một màn này đỏ mắt, trong miệng một lời la lên ái tử. Bọn hắn nhìn ra được, dưới một kích này Trình Phong bị thương không nhẹ. Này Cẩm Y Liễu vệ thật chứ ghê tởm a. Trừ ra ái tử sốt ruột phu thê hai người bên ngoài. Trong giang hồ trừ ra nhìn xem không rõ tình huống người, còn đang ở hoài nghi Tiêu Kỳ vì sao năng lực như thế bộc phát, thấy rõ ràng tình huống người cũng như bị sét đánh. Cho dù là tông sư cũng không bình tĩnh lại được. So sánh với lúc trước, Tiêu Kỳ chiến thắng Trịnh Phá Nguyên thời điểm, mặc dù mượn nhờ linh binh cùng đan dược lực lượng, càng có Trịnh Phá Nguyên người nhân tố, nhưng cuối cùng Tiêu Kỳ có thể thắng lợi, vẫn là dựa vào bản lĩnh của mình. Hướng chết mà sinh. Lấy tử vong là thiết kế, cho thực lực sai biệt không nhỏ đối thủ, bước đến không cách nào nghịch chuyển cục diện này. Mặc dù để người trong lòng có chút ý nghĩ, vẫn như cũng còn tính là tỷ võ phạm chủ, không tính là không thể nào tiếp thu được. Nhưng giờ này khắc này, Tiêu Kỳ hành vi đã đột phá tiêu chuẩn này. Hắn nuốt vào viên kia quỷ dị đan dược về sau, trả thù ra khí huyết lực lượng tuyệt đối đạt đến thượng tam phẩm tiêu chuẩn, thượng tam phẩm cùng trung tam phẩm ở giữa đại chênh lệch cảnh giới, dù là Trình Phong người này bảng đệ nhất đều không thể đánh bỡ. Nguyên nhân chính là như thế, Tiêu Kỳ mới có thể nghiền ép Trình Phong. Nhưng đánh cái lôi đài đánh đến một bước này, trừ ra lực lượng thuần túy cường đại ngoại, căn bản không có cái gì võ đạo có thể nói, hoàn toàn đánh nát mọi người năng lực tiếp nhận trình độ. Một viên đan dược nuốt vào, Tiêu Kỳ bộc phát ra hoàn toàn không thuộc về mình lực lượng, thoải mái đánh lui mạnh hơn chính mình Trình Phong, đây coi như là cái gì võ đạo? Đây là quân bị thi đua. Nhân bảng 30 vị trí đầu tiên Tiêu tùy tiện kéo một cái đi lên, dùng cùng Tiêu Kỳ giống nhau như lúc phương pháp, cũng có thể làm được loại trình độ này. Dạng này lôi đài kết quả, bất kể ai thua ai thắng cũng có thể nhường ai thỏa mãn. Suy nghĩ lại một chút lúc trước Đinh Thiếu Hiệp chi chiến, đường đường chính chính sử dụng võ đạo của mình, hành vi mặc dù không có cực đoan như vậy, nhưng thực lực đồng dạng không tầm thường. Đây mới thực sự là đặc sắc luận võ. Chương 577, truy huyết đao tán thành, tuệ nhãn thức tài. Chương 577, truy huyết đao tán thành, tuệ nhãn thức tài. Điên rồi. Điên rồi. Tuyệt đối là điên rồi. Tất cả đều là ngoại vật lực lượng này còn đánh cái giám a. Muốn như vậy ta nhìn xem không cần lại so, trực tiếp tính cái này cầm ý địa vệ thắng chính là. Nói là được. Triều đình quả nhiên vô sỉ. Nghe đến mấy cái này âm thanh, triều đình người chẳng những không cảm thấy xấu hổ, từng cái nụ cười trên mặt phơi phới khai, đối giang hồ đạo trích phản nàn khinh thường đến cực điểm. Đánh thắng được chính là chuyện tốt. Ai quản là dựa vào cái gì đánh qua, không nghe được quy tắc là không gì kiêng kỵ sao? Không bỏ ra nổi tài nguyên ủng hộ người trong nhà đều thụ lấy. Có nhiều việc, mà trong những người này, cao hứng nhất người tự nhiên là Trung Nghĩa Công, nhìn cháu trai Tiêu Kỳ từng bước một ở ngoài dự liệu, nói không chừng còn có thể bước vào một vòng cuối cùng, leo lên thiên kiêu cao nhất sân khấu. Hắn lao nụ cười trên mặt căn bản thu lại không được. Còn phải là chính mình cái này tôn nhi có tuệ nhãn a. Hiểu rõ đi theo Trình Ngộ đại nhân có tương lai, quả nhiên thắng đến rồi một ngày như vậy, nói không chừng muốn để cả nhà đều đi theo được lợi. Lẽ nào có lý đó? Trình Thương Sơn nhìn trên đài Trình Phong thương thế nghiêm trọng, bất mãn hừ lạnh một tiếng. Tất nhiên luận võ đã thành bộ dáng này, ngoại lực lớn hơn tự thân lực lượng, kia cơn gió cũng không cần thu lại, cái kia dùng thủ đoạn gì liền đều dùng ra đi. Lời này vừa nói ra, cũng không có người cảm thấy Trình ra đây là đang công dụng nhân tố bên ngoài làm đúng tay, Trình Phong nếu có ứng đối thủ đoạn, không cần nhắc nhở hắn cũng sẽ dùng. Đây càng như là tại cổ vũ sĩ khí. Giang hồ người nghe này quả nhiên an tâm lại, cầm ý địa vệ chơi đến bẩn cũng không phải là không cách nào phản chế, tiểu minh chủ Trình Phong cũng có thủ đoạn ứng đối. Trên sân khấu, Trình Phong chậm rãi chống lên thân thể, xóa đi khỏe miệng tràn ra máu tươi, gắt gao tiếp cận trước mắt trạng thái đồng dạng thật không tốt Tiêu Kỳ. Rất tốt, ngươi triệt để chọc giận ta. Vừa dứt lời, một cỗ lực lượng theo trong cơ thể hắn bay lên, thông qua bắt nguồn từ huyết mạch kết nối, cùng dưới đài chỉnh chấn giang đám người dẫn tới cộng minh nào đó. Trình ra huyết mạch chi lực, chính là thân làm ngàn năm thế gia đời đời bất diệt, có thể lâu dài chuyển thừa y bảo, không dựa vào ngoại vật độc hữu thủ đoạn. Và anh, liên tục không ngừng huyền quy lực lượng bộc phát, hóa thành nội lực tầng tầng bao vây Trình Phong, cực lớn trình độ cất cao chiến lực của hắn. Vẹn vẹn trong chớp mắt, Trình Phong cho thấy khí tức thình lình vậy vượt qua kia một cái khoảng cách cực lớn, đi vào độc thuộc về thượng tam phẩm cảnh giới phạm chủ, đã bắt đầu mơ hồ hình thành huyền quy thái độ nội lực hư ảnh. Mọi người thấy này giật mình kinh ngạc. Trình Phong cái này có thể đây vừa mới Tiêu Kỳ còn kinh người hơn, đối phương chỉ là bộc phát một lần thượng tam phẩm lực lượng, hiện tại thì là thiết thực đem thực lực cất cao đến thượng tam phẩm trình độ. Hứa Trạm Phong chính nhắm mắt ngay tại chỗ, càn nguyên kiếm đặt ở hai chân trí thượng. Giờ phút này đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt thật sâu nhìn về phía Trình Thương Sơn, huyết mạch cất cao. Các ngươi Trình ra ngược lại là coi trọng kẻ này, không tiếp được sử dụng loại thủ đoạn này. Cất cao đặc biệt huyết mạch, cần đối huyết mạch truyền thừa càng thành thạo trưởng bối làm dẫn, hy sinh tiền đồ của mình phát triển, vì hậu nhân tăng cường đối truyền thừa cảm ngộ lực lượng. Không ngờ rằng Trình gia coi trọng như vậy Trình Phong, có thể vì hắn làm được như vậy một bước. Hiện nay thế cuộc thiên biến vạn hóa, Trình gia tự nhiên muốn làm chút ít chuẩn bị. Trình Thương Sơn thái độ lạnh nhạt, từ xác định không thể nào cùng Trình Ngộ thỏa đàm, không cách nào dùng chính xác tình huống nhường hắn hồi tâm chuyển ý về sau, Trình gia liền đem thế hệ tuổi trẻ hy vọng đều đặt ở Trình Phong trên người. Hoàn hảo Trình Phong vậy không chịu thua kém, đề cao huyết mạch truyền thừa sau đó, học hội rất nhiều hơn tam phẩm tộc nhân đều không hiểu huyết mạch kết nối lực lượng, dùng cái này cất cao thực lực của mình. Hứa Trạm Phong khẽ gật đầu, đối kiểu này hy vọng vào hậu bối ý nghĩ từ chối cho ý kiến. Vậy xem giang hồ người thì là hưng phấn lên, nghe hai vị tông sư ý nghĩa, Trình Phong dường như phần thắng trở nên rất lớn. Ở vào trên lôi đài, trực tiếp mượn dùng dưới đài người khác thực lực, có thể so sánh Tiêu Kỳ thôn khí huyết đan còn muốn quá đáng, rốt cuộc đan dược binh khí tính thế nào cũng là tự vật. Trình Phong cách làm, quả thực không khác nào lướt qua luận võ quy tắc, nhiều người lên đài lấy cỡ nào đi thiếu. Đủ hung ác, chẳng qua đã là dùng trên lôi đài đối phó triều đình, đó chính là hảo thủ đoạn. Nghiền ép triều đình những quyền, giang hồ người bắt đầu ồn ào, chờ mong Trình Phong có thể thoải mái nghiền ép Tiêu Kỳ, sau đó cùng Đinh Chính tại trận chung kết hội sư, hai cái giang hồ thiên kiêu nhường triều đình không ngóc đầu lên được hình tượng. Sau một khắc, Trình Phong bên cạnh hiện ra nhàn nhạt huyền quy hình bóng, trong hắn lực ra chỉ dưới, hình thái lại lần nữa biến hóa, đầu trưởng hai chân tuấn sinh vậy, càng có vẻ cao quý. Long uy, đấm ra một quyền, tuyệt đối được xưng tụng thất phẩm cảnh giới cấp bậc lực lượng bộc phát ra, dẫn tới tất cả lôi đài cũng chấn động, tốc độ nhanh chóng muốn tránh cũng không được. Tiêu Kỳ tốc độ chậm nhiều, chỉ có thể nhắc tới linh đao miễn cưỡng ăn hạ một kích này. Hoàn hảo thể nội khí huyết đan lực lượng vẫn như cũ tràn đầy, còn đang ở một vòng lại một vòng bộc phát khí huyết, nhường da của hắn càng phát ra đỏ lên nứt ra, coi như là bảo vệ tốt phòng ngự được Trình Phong công kích. Có thể mặc khác, phản vệ hiệu quả lại chưa từng qua, Tiêu Kỳ càng phát ra khó có thể chịu đựng những thứ này vượt qua bản thân hạn mức cao nhất khí huyết. Mặc dù hai bên lực lượng cũng bắt nguồn từ ngoại lực, nhưng Trình Phong có huyết mạch chi lực mang tới cảm giác hòa hợp, giờ phút này không còn nghi ngờ gì nữa, càng thêm thuận buồm xuôi gió, phản phất đang thi triển chính mình lực lượng chân chính. Tiêu Kỳ khí thế càng ngày càng yếu. Thấy cảnh này, không ai cảm thấy Tiêu Kỳ năng lực kiên trì nổi, Trình Phong muốn thắng. Có thể sau một khắc, bọn hắn cũng ý chuyện không nghĩ tới xảy ra. Nguy cơ phía dưới, Tiêu Kỳ trong mắt lóe lên cực độ kiên định, hắn có thể đứng ở cái lôi đài này chi thượng, đối mặt giờ này khắc này Trình Phong, gặp thượng tam phẩm cấp bậc thế công. Hồi tưởng lại trước đây không lâu, tại thôn xóm nhỏ cảnh ngộ áo trắng quái nhân, thực lực của đối phương còn kém không nhiều như thế. Theo lúc đó bắt đầu, Tiêu Kỳ không màng sống chết chiến đấu, xuất phát từ nội tâm đã kiên định một cái ý nghĩ, hắn chắc chắn không phải vì chính mình mà chiến, cho nên hắn không sợ hy sinh chính mình. Hắn là vì tất cả Cẩm Y Liễu vệ mà chiến. Hướng về thiên hạ lại lần nữa hiện ra Cẩm Y Liễu vệ bài phong, hiện ra bá đạo sự nghiệp, đây là Trình đại nhân sự việc nghiệp, vì báo Trình đại nhân chi ngộ cùng bồi dưỡng tri ân. Đảng, huyết diễm ngập trời mà lên, thiên binh phá sao mà ra. Mọi người ở đây không rõ ràng cho lắm, sinh lòng không hiểu ra sao sinh ra sợ hãi, một loại đối kẻ săn mồi tự nhiên sợ hãi. Các bậc tông sư đồng thời nhìn về phía một cái phương hướng. Trình Ngộ bên hông, truy huyết đao đã không tự giác ở giữa ra khỏi vỏ nửa tấc, vừa nãy đặc thủ phản ứng, chính là món này thiên hạ chí binh đưa tới dị tượng. Đao ra khỏi vỏ nửa tấc, bị Trình Ngộ gắt gao để lại, truy huyết đao không thể tùy ý đi thị huyết hoa lạc. Tất cả tông sư trong lòng kinh hãi, nhất là triều đình Lục gia tông sư Lục Đạt Xuyên, là đã từng chấp trưởng truy huyết đao người, hắn há to mồm nói không nên lời, giống như trông thấy trên đời này kinh người nhất sự tình. Hắn hiểu truy huyết đao, cho nên hiểu rõ đây là đã xảy ra chuyện gì. Tiêu Kỳ lòng có linh ngộ, giờ khắc này đạt được truy huyết đao tán thành, đạt được cửu phẩm đám võ giả đau khổ truy mong mà không được đạo chi truyền thừa. Từ hôm nay về sau, Tiêu Kỳ như muốn nhập tông sư đem không phải nan đề. Mọi người phản ứng một sự kiện. Trình Ngộ bồi dưỡng Tiêu Kỳ bộ hạ này, không vẹn vẹn là dựa vào lượng lớn tài nguyên tích tụ ra tới tay chân, càng là hơn ánh mắt không tầm thường tìm ra thiên tài. Chương 578, ta tới chơi đùa với ngươi. Chương 578, ta tới chơi đùa với ngươi. Chỉ cần cho Trình Ngộ đầy đủ thời gian, hoàn toàn có thể đoán được, hắn có thể tuệ nhãn tức châu, lại bỏ được xuất ra kết sủ tài nguyên đến bồi dưỡng, nói không chừng năng lực sáng tạo một cái kinh khủng thế lực. Là bây giờ đại can tự đầu. Trình Ngộ không chỉ có sung túc thực lực, càng có sáng tạo một cái thế lực năng lực, quả nhiên là khủng bố như vậy. Chẳng qua so với như thế xa xôi sự tình. Đại đa số người nghĩ không ra, giờ này khắc này bọn hắn càng chú ý, hay là kịch liệt trên lôi đài chi tranh. Có người phát hiện Trình Ngộ nhìn trên sân khấu, đúng là lộ ra nụ cười quỷ dị. Huyết mạch ra chỉ phía dưới Trình Phong, đã triệt để ngăn chặn Tiêu Kỳ, tình huống cũng không lạc quan, nhưng Trình Ngộ cười đến càng phát ra để người không rét mà run. Trình Phong ra hỏa này, dựa vào nhiều như vậy tài nguyên cùng không hiểu kỳ ngộ, ngược lại là tương đối phách lối cùng tự tin. Cũng nên nhường hắn thật tốt thanh tỉnh một chút. Trên sân khấu, Tiêu Kỳ gian nan ngăn cản đến cực hạn, đột nhiên một cỗ mát lạnh tâm ý trải rộng toàn thân, linh quang hiện lên đầu góc của hắn. Ừm. Hắn không có lãng phí hết cơ hội lần này, mượn cỗ lực lượng này thuận thế vung đao, rõ ràng không có phát giác cái gì rõ ràng biến hóa, nhưng luôn cảm giác không đúng chỗ nào không đúng. Đúng lúc này, nhất đạo hắc vụ tạo thành hắc ảnh xuất hiện, cầm hắc vụ chi đao đồng thời chém về phía Trình Phong. Hai đao vị giống nhau như lúc phương thức cùng xuất hiện, u lam cùng đen nhánh lẫn nhau điệp ra. Tiêu Kỳ tại các loại vật phẩm đầy phối trạng thái, vốn là có thể chọi cứng huyết mạch ra chỉ Trình Phong, giờ phút này vì một hóa nhị thực lực nâng cao một bước. Dù là Trình Phong mượn nhờ huyết mạch ra chỉ đã có thể so với thất phẩm tiêu chuẩn, nhưng đối mặt thuộc về đạo cấp bậc này lực lượng, hắn hay là có vẻ bất lực. Bành! Đao quang phá vỡ huyền quy chi sát, Trình Phong phun ra một ngụm máu tươi bị buộc đến bên bờ lôi đài, ánh mắt dần dần trở nên hỗn độn tan rã. Từ hắn tu luyện võ đạo đến nay, trừ ra lần lượt bị Trình Ngộ bạo ngược ngoại, chưa từng có bị buộc đến tình cảnh hiện tại. Đối với Trình Ngộ, Trình Phong đem hắn cho rằng là nội tâm mục tiêu lớn nhất, có thể tiếp nhận đối phương cường đại, mặc dù đã xuất hiện hứa đạo tâm phá thoái, nhưng chung quy là khích lệ hắn đi tới lực lượng. Nhưng trước mắt Tiêu Kỳ không giống nhau. Cái này đột nhiên nhảy ra nho nhỏ triều đình những quyển, vốn nên là cho Trình Phong bàn đạp tồn tại, lại đem hắn dồn đến nơi đây, hắn hoàn toàn không thể tiếp nhận. Nguyên nhân chính là như thế. Trình Phong triệt để mất lý trí, nhất định phải cầm xuống đối thủ này, thậm chí không tiếc bộc lộ ra một ít vốn không nên bại lộ đồ vật. Bành! Trong lòng bàn tay hắn chung một sợi thật nhỏ hắc diễm giấy lên, tại tầng tầng tránh né che chắn phía dưới, lại lần nữa tạo dựng lên huyền quy hình bóng. Dựa vào này hắc diễm, Trình Phong thương thế bắt đầu quỷ dị khôi phục kỳ lần. Đây là có chuyện gì? Trình Chấn Giang cùng Trình Thương Sơn năng lực thông qua huyết mạch cảm ứng Trình Phong tình huống, sớm cảm thấy tình huống của hắn cũng không tốt, đang lo không biết nên làm sao bây giờ. Lại không nghĩ rằng cái gì vẫn chưa làm, Trình Phong lại đột nhiên tốt rồi. Càng cổ quái là, thông qua huyết mạch kết nối, bọn hắn từ trên thân Trình Phong cảm nhận được có hơi đau đớn cảm giác, vì yếu đảo ngược ảnh hưởng cường giả, đây chính là trước nay chưa có tình huống. Lao Trình, cơn gió là thế nào? Lý Huyền Khánh không cách nào tiến hành huyết mạch kết nối, cũng không phải vô cùng tìm hiểu tình huống, giờ phút này mười phần hoài nghi. Không rõ ràng. Trình Thương Sơn trong lòng cũng không có cái đáp án. Đành phải lắc đầu, nhưng tạm thời không quản được nhiều như vậy, cơn gió tâm thái đã xảy ra vấn đề, bây giờ có thể thắng được lôi đài mới là việc cấp bách, có cái gì sau đó hỏi lại đi. Nói rất đúng. Trình Chấn Giang vợ chồng liền đội vàng gật đầu. Bọn hắn tối hiểu rõ tiểu nhi tử tính cách, nếu là thua với một không có danh tiếng gì Cẩm Y Liễu vệ, sợ rằng sẽ khó mà đi ra lần này tâm ma. Bất kể dùng thủ đoạn gì, lại bất luận nơi nào nơi phát ra, Trình Phong có thể thắng được đến là được. Trên sân khấu, hắc diễm lực lượng hiện ra, Trình Phong thẳng tắp bị nội lực nâng lên, thân thể động tác hơi có vẻ được cứng ngắc, nhìn qua cho người ta nói không rõ cảm giác ma quái. Hắn một trường đẩy ra, sau lưng huyền quy hình bóng bị che kín hắc tuyến, ngẩng đầu ngửa mặt rít gào, uy thế theo sóng lớn đột nhiên mà ra, uy lực mạnh hơn xa vừa nãy bất luận cái gì một khắc. Tiêu Kỳ vội vàng nâng ao, bên cạnh hắc ảnh theo hắn cùng nhau ngăn cản, có thể dù là cả hai chung vào một chỗ, vẫn là bị cố lực lượng này thôi được bay ngược mà ra, nặng nề đập xuống đất. Trông thấy một màn này, trung quanh lôi đài người không khỏi là ngạc nhiên, Tiêu Kỳ đã năng lực bộc phát ra thất phẩm lực lượng, loại tình huống này, Trình Phong còn có thể áp chế hắn. Mặc dù bộ dáng nhìn qua quái dị vô cùng, nhưng mạnh đến không lời nào để nói. Nhìn tới hai bên đều đã thể hiện ra cực hạn, Trình Phong tất thắng không thể nghi ngờ. Chết đi cho ta. Trình Phong cười lạnh tới gần Tiêu Kỳ, hắn lần này học thông minh, dự định trước triệt để phế bỏ thực lực của đối phương, mới có thể thật tốt phép đối. Hắn đã nhìn ra, Tiêu Kỳ đây hết thảy thực lực phía sau, đều có trình độ tác phẩm tồn tại, hắn nhất định phải thật tốt phòng bị, để tránh lại một lần bị đánh mặt. Thật không nghĩ đến là, lần này không giống nhau Trình Phong trước xử lý tốt Tiêu Kỳ, đối phương mình đẩy thương tích thân thể bên trên, đã trước một bước xuất hiện càng nhanh biến hóa. Tiêu Kỳ đột nhiên mở ra hai mắt, trên nét mặt chi không có bất kỳ cái gì bối rối, giống như vạn vật đều không thể ảnh hưởng hắn bình tĩnh. Trình Phong vừa nhìn thấy đôi mắt này lập tức ngây người, nhịp tim bỗng nhiên ngừng một nhịp, một lát sau lại bắt đầu cấp tốc biến nhanh. Hắn phát hiện đã chuyện kinh khủng, này căn bản không phải cái đó Tiêu Kỳ ánh mắt, hoàn toàn chính là khác một người ánh mắt. Ngươi là? Không giống nhau nói ra bất luận cái gì lời nói, Tiêu Kỳ trực tiếp đưa tay ôm đầu ra, nhường Trình Phong căn bản không chỗ có thể trốn. Giờ khắc này, lại quỷ dị cường đại hắc diễm cũng không đáng giá nhắc tới, bị sức mạnh càng khủng bố hơn trong nháy mắt chôn vùi, thậm chí không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Không có cơ hội tránh né, không có phản kích lực lượng, càng không làm được phản kháng, Trình Phong cái cổ bị một cái hung hăng bắt lấy, xương cốt bị đè ép được vang lên kẹt kẹt. Trong mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi, trừng lớn hai mắt nhìn về phía không thích hợp Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ lộ ra một bộ mang tính tiêu chí cười lạnh. Mở miệng lại không phải Tiêu Kỳ âm thanh, nhưng lại là vô cùng quen thuộc. Mượn dùng những lực lượng này võ đài, ngươi ngược lại là chơi đến vô cùng khởi kỳ a, tất nhiên vui vẻ như vậy, vậy thì thật là tốt, ta tới chơi đùa với ngươi thế nào? Trình Ngộ. Trình Phong giờ khắc này triệt để xác định được, cái này Tiêu Kỳ hiện tại là Trình Ngộ. Đây là ý gì? Mọi người vội vàng hướng triều đỉnh ghế nhìn lại. Quả nhiên Trình Ngộ theo trước đây không lâu đều ngồi ngay ngắn ở địa, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, trước đó còn tưởng rằng là giống như Hứa Trạm Phong tại giành giật từng giây điệu tu luyện. Thật không nghĩ đến, hắn lại là sử dụng vị dị thủ đoạn, mượn dùng Tiêu Kỳ cơ thể đang can thiệp lôi đài. Trình Phong đỏ mặt cắn răng, Trình Ngộ, ngươi, Bảnh, không cho cơ hội nói chuyện. Tiêu Kỳ đột nhiên đứng dậy, lấy tay đem Trình Phong gắt gao đè xuống đất, kinh khủng cự lực ép tới không cách nào động đậy, mặt càng là hơn kìm nén đến đỏ bừng chảy mồ hôi. Trình Phong khắp khuôn mặt là tuyệt vọng cùng sợ hãi. Xong rồi. Chương 579, lừa mình dối người Triệu Hy Xuân. Chương 579, lừa mình dối người Triệu Hy Xuân. Ban đầu ở Tiệt Giang Tông lúc, ngươi một mực dám gọi thẳng ta tên, ta tạm thời bỏ qua cho ngươi, bây giờ ta đã cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Giờ này khắc này, vì kẻ yếu thân phận lúc nhìn thấy ta, ngươi còn dám như vậy gọi ta. Ngươi là cảm thấy Trình Trấn Giang bọn hắn có thể bảo trụ ngươi, mới như thế không biết sống chết sao? Không bằng ngươi hỏi bọn họ một chút, năng lực bảo trụ ngươi sao? Từ Trình Ngộ cắt đứt quan hệ sau, theo không ngừng lập công, không ngừng đề cao địa vị, hắn phần lớn thời gian hiện ra ở ngoại thân phận, chính là đại cản triều đại đỉnh trọng thần, từ trước tới nay trẻ tuổi nhất mạnh nhất cầm ý địa vệ chỉ huy sứ. Trên thực lực cùng thiên hạ tông sư bình khởi bình tọa, thậm chí mơ hồ ép đại đa số tông sư một đầu. Dù là người giang hồ trong lòng lại hận, nhưng chỉ dám ở người đông thế mạnh lúc mới dám chỉ mặt gọi tên mắng thượng hai câu. Như thật không có loại hoàn cảnh này, cùng Trình Ngộ mặt đối mặt phía dưới, phản ứng đầu tiên tuyệt đối là sợ hai đến quỳ xuống, căn bản không dám gọi thẳng tên, chớ nói chi là nói cái gì ma đầu danh xưng. Về phần Trình Phong, bất kể hắn lại có thủ đoạn, cho thấy cường đại là tương đối, giới hạn tại cùng thế hệ điểm thiên kiêu trong, khoảng cách cường giả chân chính thế đội còn kém không ít khoảng cách. Bây giờ bị gắt gao bóp chặt cổ họng của hắn lúc, hắn còn dám gọi thẳng Trình Ngộ tên, hiển nhiên là bị cừu hận choáng váng đầu óc, đến không biết sống chết trình độ. Cơn gió, Trình Trấn Giang tại dưới đài vô cùng nóng nảy, không ngờ rằng sẽ ở tiền tiêu lôi đài tỷ võ bên trên, lại một lần trông thấy thủ tốc tương tàn hình tượng. Cơn gió lại có thiên tư, vậy hoàn toàn không phải Trình Ngộ kiêm lịch từ đối thủ. Không muốn, hắn vô thức muốn lấy phụ thân phận, thét ra lệnh Trình Ngộ vội vàng dừng tay, cũng không và há mồm nói ra mấy chữ, lập tức hết rồi nói đi xuống sức lực. Trình gia đã cùng Trình Ngộ hoàn toàn cắt. Loại thời điểm này, Trình Trấn Giang như lại lấy phụ thân thái độ mở miệng, không chỉ Trình Ngộ không thể lại nghe theo, càng sẽ kích thích người giang hồ bất mãn trong lòng. Hắn không thể mở miệng. Nhìn ái tử Trình Phong tình huống ngày càng thê thảm, là phụ thân lại không có bất kỳ cái gì phản kháng lực lượng, Trình Trấn Giang lòng đang dỉ máu. Hắn cái gì cũng làm không được. Trình Ngộ không chỉ tại bạo ngược thủ tốc huynh đệ, càng là hơn bốp bốp đánh hắn mặt. Đem so sánh, Triệu Hy Xuân đều không để ý nhiều như vậy. Vừa nhìn thấy cơn gió bộ dáng này, lập tức hướng Trình Ngộ khản cả giọng khóc lóc kể lể lên, gặp nhi không muốn như vậy, hắn là đệ đệ ngươi à? Cơ miệng. Không đợi cái khác người phản ứng, Trình Trấn Giang bị dọa đến hồn phi phách tán, lập tức ngăn lại Triệu Hy Xuân nhường nàng chớ có thêm phiền phức, nhưng này càng phát ra nhường Triệu Hy Xuân đau lòng bi ai. Nàng mắt đỏ nhìn về phía Trình Trấn Giang, hồi tưởng lại đối phương ngày bình thường nói được thiên hoa loạn truy, nhất định năng lực bảo vệ tốt cơn gió, còn có thể nghĩ biện pháp nhường gặp nhi hồi tâm chuyển ý, hiện tại xem ra đây đều là giả, cũng không có làm gì đến. Triệu Hy Xuân càng hồi tưởng lại, trước đây Trình Ngộ tình nguyện cắt đứt quan hệ vậy nhất định rời khỏi Tiệt Giang Tông, chính là Trình Chấn Giang hành động dẫn đến. Nàng cắn chặt răng, trong lòng bắt đầu phẫn hận lẫn lộn, thân thể run rẩy lên, tâm trạng đã tới cực điểm, mà so với tâm trạng thân mình càng đáng sợ, chính là tâm trạng đưa tới hành động. Trình Chấn Giang càng chú ý lôi đài tình huống, nhất thời không có phát giác thê tử tình huống, mà hai người đều không có phát giác được là triều đình ghế bên ấy một đôi mắt đang theo dõi nơi này, từ vừa mới bắt đầu đều chú ý Triệu Hy Xuân. Triệu Nghĩa ở trong lòng thở dài một hơi, nhìn thấy nữ nhi đúng là cái bộ dáng này, lại cái nào phụ thân lại sẽ không thở dài. Tại đối mặt chuyện lúc, tâm trạng kích động, hận này bằng kia. Nhưng tìm đến tìm quá khứ, đem người khác các loại nguyên nhân tìm một lần, lại hết lần này đến lần khác không có đi tìm chính mình nguyên nhân. Nếu là làm mẹ không bất công, năng lực xuất phát từ nội tâm quan tâm lưu lạc tại bên ngoài hài tử, không chỉ là trong lời nói thể hiện ra hư giả yêu. Làm nhi tử lại thế nào hạ được quyết tâm rời khỏi? Càng làm cho Triệu Nghĩa bi ai là, biết con gái không ai bằng cha, hắn hiểu rõ Triệu Hy Xuân vấn đề lớn nhất không phải bất công có thể suy luận trước sau như một với bản thân mình, cũng không đáng giá tiếc hận. Dường như Trình Chấn Giang ra hoặc kia, hắn mặc dù ngoài miệng không thừa nhận, nhưng ở sâu trong nội tâm rõ ràng như gương sáng bình thường, là phụ thân hắn từ đầu đến cuối đều không thích Trình Ngộ đứa con trai này. Lúc trước Trình Ngộ thân làm cẩm y liề vệ, tân ngoan thủ lạc không hiểu giang hồ quy củ, ném hắn Trình đại hiệp mặt, cắt đứt quan hệ sau đó. Trình Ngộ càng là hơn vì giang hồ là địch, nhiều lần nhục nhã giang hồ vây đỡ hiệp nghĩa chính đạo, hủy đi Trình Chấn Giang cái này Trình đại hiệp đài. Thậm chí đến cuối cùng, đem Trình Chấn Giang bước đến ghét nhất cục diện này, bị người khác cướp đoạt danh vọng cùng địa vị. Trình Chấn Giang đối với Trình Ngộ cái này con bất hiếu sớm cũng chỉ còn lại có thuần túy bất mãn cùng ý, căn bản không có bất luận cái gì tình thương của cha. Nói được càng trắng ra chút ít, Trình Chấn Giang loại người này liền không có yêu, hắn tất cả chỉ là vì thiết lập nhân vật. Dù là đối với ái tử Trình Phong, Trình Chấn Giang yêu cũng chỉ là đối phương thiên phú ngoan ngoãn, yêu đối phương có thể mang đến cho hắn chỗ tốt thôi. Cho nên Trình Chấn Giang cũng không có thống khổ như vậy. Trình Ngộ lần lượt đánh hắn mặt, nhường hắn ở đây người giang hồ trước mặt mất mặt, càng là hơn khiến cho Tiệt Giang Tông cùng Trình gia cũng thứ bị thiệt hại lợi ích. Hắn sẽ chỉ hận, thống hận Trình Ngộ tổn thương lợi ích của hắn, sẽ chỉ hối hận. Hối hận không thể sớm phát giác Trình Ngộ bất phàm, không chỉ không thể dẫn tới là trợ lực, vì giành lợi ích lớn hơn nữa, càng thả hổ về rừng làm ra một cái đại địch. Trình Chấn Giang ý nghĩ cùng tâm trạng là giống nhau. Dù là tình huống lại thế nào không tốt, hắn tối thiểu nhất sẽ không lâm vào mê mang trùng, vĩnh viễn là bộ kia buồn nôn dáng vẻ, một lòng truy cầu lợi ích. Triệu Nghĩa rất nhiều năm trước đã xem hiểu việc này, cho nên cực kỳ chán ghét cái này con rể. Mà Triệu Hy Xuân không giống nhau. Nàng từ nhỏ đã trôi qua hậu đãi vô cùng, chưa bao giờ gặp được phiền phức, càng không phải là xuất đầu lộ diện Trình đại hiệp, không có Trình Chấn Giang loại đó truy cầu lợi ích chấp nhất. Thật sự gặp được nan đề. Triệu Hy Xuân thậm chí không biết mình ý tưởng chân thật. Nàng bất công. Từ nội tâm đều không quá ưa thích lưu lạc tại bên ngoài con lớn nhất Trình Ngộ, vì đối phương không phải nàng hình tượng trong lòng. Ngẫu nhiên, Triệu Hy Xuân có lẽ sẽ xuất hiện trôi qua tình yêu của mẹ, nhưng dường như sẽ không phó trừ vô hành động, bởi vì này chỉ là nàng đang gạt chính mình thôi. Nàng không muốn tiếp nhận chính mình là bất công sự thực, cảm thấy mình là người mẹ tốt. Điều này bản thân lừa gạt tình huống, nhìn như không có Trình Chấn Giang như vậy không có thuốc chữa, lại là càng nan giải hơn quyết. Triệu Hy Xuân có khi năng lực phát hiện mình làm gì sai, biết mình yêu chuộng, lừa mình dối người quyết định muốn sửa đổi. Nhưng đợi đến vấn đề đến lần nữa thời điểm, nàng sâu trong nội tâm chân diện mục liền ra tới quấy phá, không chút do dự lựa chọn thiên vị Trình Phong. Và sự việc kết thúc về sau, phát hiện Trình Ngộ đứa con trai này chính ly càng ngày càng xa, mới là vô tận hối hận đau khổ. Chuyện cho tới bây giờ, loại tình huống này đã tới nghiêm trọng hơn trình độ, biết sai không thay đổi, sai lầm chỉ có thể càng ngày càng lớn, nhường nàng cho rằng thống khổ như vậy hối hận không dùng. Nhưng nàng liền hỏi để căn bản cũng không tìm tới, thậm chí cái gì nỗ lực đều không có làm sao có thể sửa đổi chính mình. Thế là chỉ có thể lựa chọn tìm kiếm những người khác nguyên nhân, chỉ để đem chính mình bóc ra đi, theo một cái cực đoan đi về phía một cái khác cực đoan. Chương 580, Tiêu Kỷ, kỳ thực vẫn luôn là ta. Chương 580, Tiêu Kỷ, kỳ thực vẫn luôn là ta. Cho nên theo Triệu Nghĩa, nếu như nói Trình Chấn Giang dối trá là vì lớn hơn lợi ích đóng gói, dối trá chẳng qua là thủ đoạn của hắn, đây chính là tất cả giang hồ điểm giống nhau. Triệu Hy Xuân tình huống thì không có thuốc chữa. Nàng dối trá là không mục đích gì phát ra từ nội tâm, thậm chí ngay cả mình cũng đang lừa gạt đến cuối cùng đem triệt để lâm vào mê thất trong. Hy Xuân, là vì cha sai không có dạy ngươi giỏi. Triệu Nghĩa trong lòng lại là thở dài một hơi. Nói cho cùng nữ nhi của mình lại biến thành bộ dáng này, hắn này phụ thân cũng có trách nhiệm rất lớn. Nói là bề bộn nhiều việc thiên hạ đại sự, nhưng nếu là ngay cả thân sinh cốt nhục đi đến mặt đối lập cũng không ngăn cản được, bởi vì Trình Chấn Giang cái kia cầu vật có gì khác, còn nói thế nào có thể chân chính làm được sửa đổi thiên hạ đại nghiệp. Triệu Nghĩa từng tự hỏi vấn đề này hồi lâu, thậm chí vì thế lâm vào bản thân hoài nghi, nếu không phải Trình Ngộ xuất hiện đầy đủ loa mắt, chỉ sợ cũng nạn từ đó đi ra. Hoàn hảo, đại tôn nhi có thể số lượng lớn vì sửa đổi đây hết thảy. Hắn thu hồi những ý nghĩ này, nhìn xem hồi trên lôi đài. Thông sư suy tư chẳng qua một lát, đối mặt khủng bố cương địch, trên sân khấu Trình Phong vẫn như cũng bị áp chế được tuyệt vọng, khí tức bất ổn nội lực bị phong, căn bản tìm không đến bất luận cái gì phản kháng phương pháp. Tiêu Kỷ trên mặt lộ ra một bộ chơi chán nét mặt, đem Trình Phong từ dưới đất trực tiếp nhấc lên, hướng phía giang hồ người biểu hiện ra nói, xem một chút đi, các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo nhân bảng đệ nhất thiên tiêu, hiện tại chính là cái này quỷ dáng vẻ, cũng còn dám hay không phách lối nữa. Lại nhìn về phía Tiệt Giang Tông cùng Trình gia, đối mặt một đám đau buồn phẫn nộ xoắn xuýt ánh mắt, quái dị địa cười lạnh, quỳ xuống cho ta cầu xin tha thứ. ta lưu hắn một cái mạng chó. Khinh người quá đáng. Lý Huyền Khánh cùng Trình Thương Sơn hai đại tông sư bị tức giận đến toàn thân phát run, lại không cách nào thể hiện ra bất luận cái gì cứng rắn, chỉ có thể bất lực cuồng nộ. Cuối cùng không thể làm gì dưới, chỉ có thể do Trình Chấn Giang cắn răng nói, chúng ta nhận thua còn không được không? Nhanh thả người.
Ô,
hu hu. Trình Phong trừng to mắt điên cuồng giãy giụa, tựa hồ là muốn nói gì, lại bị gắt gao ngăn chặn không phát ra được thanh âm nào. Trình gia cùng Tiệt Giang tông người càng phát ra tâm lạnh. Trình Phong không chống nổi. Tiêu Kỳ thấy này cười lớn một tiếng, ha ha ha. Các ngươi nhìn hắn sợ. Không ngờ rằng đúng lúc này. Chờ một chút. Hứa Trạm Phong đột nhiên mở mắt ra, tạm thời ngăn cản đầu hàng sự tình, lạnh lùng nói, Trình Ngộ, ngươi dạng này nhúng tay lôi đại không coi quy tắc ra gì, khó tránh khỏi có chút quá đáng.
Ừm.
Tiêu Kỳ nhíu mày lạnh lùng nói, chỉ cho phép tiểu tử này mượn dùng huyết mạch chi lực, không cho phép ta ra bên ngoài cho mượn lực lượng sao? Ngươi đây cũng không phải là mượn lực đo. Hứa Trạm Phong lạnh a một tiếng, không biết dùng cái gì bị dị thuật pháp, cả ba không được với đài tự mình đánh, còn không biết xấu hổ nói là mượn lực lượng. Sao không đem thiên binh cho mượn? Đem đối thủ dùng thiên binh chi uy nghiền chết, chính mình cũng bị phản vệ mà chết, vừa vận đồng quy vu tận. Cái khác giang hồ tông sư liên tục gật đầu. Hứa Kiếm Sơn nói không sai, Trì Ngộ ngươi xác thực làm quá đáng. Ngươi không nên tự mình can thiệp lôi đài, ván này không tính được là lập lại. Bọn hắn vậy không phục. Nói sớm có thể như vậy, bọn hắn nghĩ trăm phương ngàn kế đều phải nhường tiểu bối phát huy ra gấp 10 gấp trăm lần thực lực đến, dù sao tông sư thủ đoạn đủ nhiều. Thật không nghĩ đến là. Trên đài Tiêu Kỳ đem khỏe miệng cong lên. Ta lười nhắc cùng các ngươi biện xuống dưới, cái gì quy tắc bất quy tắc lại nói, tất nhiên không đầu hàng lời nói, kia thi đấu vẫn còn tiếp tục, ta trước tiêu diệt ra hỏa này. Nói xong, lực lượng kinh khủng đặt ở Trình Phong trên người, sắp tạo thành không thể cứu vãn kết quả. Tất nhiên cũng như thế không hài lòng, nghĩ như vậy trọng thi đấu cũng không phải không được, trước hết đem Trình Phong giết chết phế bỏ, trọng thi đấu hắn vậy không thắng được. Đừng. Trình Thương Sơn cùng Lý Huyền Khánh tuyệt vọng a chi, bị Trình Ngộ hung tàn cầm chắc lấy. Dừng tay. Chúng ta nhận thua. Bọn hắn bất chấp Hứa Trạm Phong thái độ, bất kể đợi chút nữa năng lực bàn bạc ra đây kết quả thế nào, Trình Phong thật xảy ra chuyện liền được không bù mất, còn không bằng trực tiếp nhận thua. Xác nhận đầu hàng sau, Chu Tuyển Cơ dáng người phiêu nhiên xuất hiện tại lôi đài, nhẹ nhàng vất tay đem song phương giao chiến trực tiếp ngăn cách, chiến quả triệt để quyết định tới. Trận này Tiêu Kỳ chiến thắng. Các ngươi, Hứa Trạm Phong không ngờ rằng bị người một nhà phá, thực sự là không biết đại cục thứ gì đó. Chẳng qua mặc dù thắng bại vừa ra, nhưng Trình Ngộ cưỡng ép bước vào lôi đài hành vi, giang hồ không thể nào tùy tiện buông tha, nhất định phải mượn đề tài để nói chuyện của mình công kích một phen. Vừa muốn nói gì, hắn đột nhiên phát giác được cái gì không đúng, vội vàng lại một lần nhìn về phía Cẩm Y Liễu vệ đế, chỉ thấy Trình Ngộ đã không còn nhắm mắt ngồi ngay ngắn, mà là chắp tay sau lưng chính nhìn chính mình, trong mắt tràn đầy trêu tức tâm ý lại cho tiểu bối này phách lối đến, lần này nói cái gì đều phải cho hắn để mặt, tự mình bước vào trên lôi đài quá đáng chờ một chút. Hứa Trạm Phong đột nhiên nhìn xem hồi trên lôi đài, cái đó Tiêu Kỳ như trước vẫn là kiêu ngạo như vậy bá đạo, cùng Trình Ngộ khí chất không có sai biệt. Hiện tại là hai cái Trình Ngộ. Mà đúng lúc này, Tiêu Kỳ đột nhiên khôi phục bình thường, như chút được gánh nặng té ngồi trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, tựa hồ là đã trải qua cái gì cảnh tượng hoành tráng đồng dạng. Giang hồ người thấy này cực kỳ không cam lòng. Bị người thân trên thay mặt đánh mà thôi, đơn giản chính là nằm thắng, cần phải bộ dáng này sao? Có thể sau một khắc, Tiêu Kỳ một câu để bọn hắn trực tiếp sửng sốt, làm ta sợ muốn chết, vừa nãy kém chút đều lộ tẩy. Lộ cái gì nhân bánh? Tất cả mọi người không hiểu lời này thời điểm, nhất đạo tiêu đốt được hầu như không còn lá phù bị Tiêu Kỳ lấy ra, triệt để hóa thành cuối cùng khói xanh. Khói xanh phiêu tán. Vốn nên bị Trình Ngộ cuồng loạn đến toàn thân trọng thương Trình Phong từ dưới đất nhảy lên, điên cuồng mà ngửa mặt rít gào, căn bản nhìn không ra suy yếu trạng thái. Trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Trình Thương Sơn cùng Lý Huyền Khánh. Tam tổ, sư tổ, các ngươi, hắn như thế nào bị đầu hàng? Mọi người trông thấy một màn này càng phát ra khó hiểu, chẳng lẽ lại rơi xuống ma đầu trong tay, còn có thể không đầu hàng muốn thắng, Trình Phong động kinh sao? Làm sao vậy? Ha 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 ha. Tiếng cười càn rỡ vang lên, Tiêu Kỳ thương hại chỉ vào Trình Phong chế giễu, tại đối phương đủ để ánh mắt giết người trùng, đột nhiên bành một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi. Khí tức trở nên cực kỳ suy yếu, tựa hồ là trải nghiệm rất lớn tiêu hao một dạng, nhưng vấn đề ở chỗ, hắn nơi nào có tiêu hao. Sự việc nhất thời trở nên vượt qua mong muốn. Mà đợi tại Tiệt Giang Tông trận doanh Trình Nguyệt, Lãnh Vũ Cốc trận doanh Trình Tư, hai tỷ muội không hẹn mà cùng lắc đầu, các nàng cũng đã nhìn ra sự thực. Vừa mới người một mực là Tiêu Kỳ chính mình, đều là hắn dựa vào bí pháp cùng lá phù giả vờ, như lại kéo dài một lát hắn đều không chịu nổi. Tất cả đều là Tiêu Kỳ trang. Chi Ngộ không có lên qua đài. Triều đình trận doanh. Tiêu Mặc Thần sắc nhàn nhạt gật đầu một cái, trước người Càn Thư tự động lật qua lật lại. Giọng nói mang ý cười, chư vị yên tâm đi, võ đạo đại hội có quy tắc, Trình đại nhân không thể nào thật tự thân lên can thiệp tỷ võ. Chương 581, Tiêu Kỳ đại âm mưu, đoạt giải quán quân. Chương 581, Tiêu Kỳ đại âm mưu, đoạt giải quán quân. Tiêu Mặc nói để mọi người yên tâm đi, Trình Ngộ không có trải qua đài. Cũng là bởi vì như vậy bọn hắn mới không yên lòng. Bị chơi xỏ. Chẳng thể trách Hứa Trạm Phong vừa mới quát lớn Trình Ngộ, nói hắn tự mình đúng tay lôi đài quá phận quá đáng lúc, nhất quán phách lôi bá đạo Trình Ngộ không có bất kỳ cái gì giải thích. Này không phải là bởi vì không có lực lượng. Trình Ngộ phong cách làm việc, không có lực lượng cũng muốn sáng tạo ra sức lực tới. Càng không khả năng là ma đầu bản tính thay đổi, mà là vì người ta không quan tâm vấn đề này. Trên đài một mực chính là Tiêu Kỳ bản thân, không cần để ý Hứa Trạm Phong lời nói, càng quan trọng chính là thiên hạ đệ nhất nhân tỏ thái độ, càng phát ra ngồi vững giả tưởng. Người người cũng cho rằng trên đài là Trình Ngộ. Mà Tiêu Kỳ chờ mong chính là lúc này, thực lực của hắn bắt không được Trình Phong, cho nên hắn từ đầu đến cuối mục đích chính là lừa dối ra đối thủ đầu hàng. Lại bị lừa. Hứa Trạm Phong giờ phút này tuyệt vọng nhắm mắt lại, hắn kỳ thực cuối cùng đã có chút ít phát giác ra được tình huống không thích hợp. Tông sư cường giả năng lực chế tác các loại bảo vật, dùng để chứa đựng lực lượng rất bình thường. Rất nhiều tiểu bối cũng dùng cái này phong thân, nhưng có thể trực tiếp làm được mượn thể thân trên, giống như trong điện tịch miêu tả đoạt xá như thế, lại là chưa bao giờ nghe, kẻ yếu vốn là không thể thừa nhận cường giả lực lượng. Tiêu Kỳ lừa qua tất cả giang hồ. Với lại đây nhất định không phải hắn một cá nhân ý nghĩ cùng gây nên, phía sau nhất định có Trình Ngộ là ủng hộ. Thêm nữa Trình Ngộ tại giang hồ trong lòng hình tượng, khiến người ta người đều e ngại hắn, cái này bức e ngại phía sau thấm đề, đem lại một loại không hiểu tín nhiệm Trình Ngộ thật có thể làm ra cách tới. Lại hoang đường sự việc. Giang hồ người cũng muốn suy nghĩ một chút, lỡ như hắn thật có thể làm được đâu. Thế là đều tự chui đầu vào lưới. Ngay cả Hứa Trạm Phong đều bị nhất thời lừa gạt đến, nếu không phải làm là thiên hạ đệ nhất người, hắn đầy đủ tin tưởng phán đoán của mình, sợ rằng sẽ một chút cũng phản ứng không kịp. Đáng tiếc loại phản ứng này hay là quá chậm. Hắn không thể triệt để tỉnh ngộ lại, vạch trần Tiêu Kỳ cùng Trình Ngộ cho xiếc, bị hai cái tiểu bối triệt để đùa bỡn một lần. Nhất là Trình Ngộ. Bên kia, Lý Huyền Khánh cùng Trình Thương Sơn liếc nhau, hối hận tâm ý dường như theo ánh mắt bên trong tràn ra tới. Là chúng ta hại cơn gió thua. Chẳng thể trách đầu hàng sau đó, nhìn như không có phần thắng chút nào Trình Phong, biết phẫn nộ địa ngửa mặt rít gào. Lúc đó vẫn không rõ. Hiện tại mới phản ứng được, Trình Phong là tự mình đối mặt người, cuối cùng phát hiện người trước mắt cũng không phải là Trình Ngộ, Tiêu Kỳ cho thấy trạng thái hết sạch sức lực. Chỉ cần lại căng cứng trong một giây lát, hắn liền có thể đủ chuyển bại thành thắng thực hiện lập bàn. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, có người trong nhà thế Trình Phong hoàn thành đầu hàng, bị Tiêu Kỳ cùng Trình Ngộ tươi sống chơi thua. Bị trở thành cầu giống nhau chơi. Trừ ra trên sân khấu Trình Phong bên ngoài, Trình Nguyệt cùng Trình Tư hai tỷ muội đầy đủ hiểu rõ Trình Ngộ, cũng mới có thể vì tốc độ nhanh nhất phản ứng. Chân chính Trình Ngộ, nơi nào sẽ nói với Trình Phong nhiều lời như vậy? Một chiêu đem người triệt để giải quyết hết về sau, sẽ chậm chậm trào phúng cách lối, đây mới là phong cách của hắn. Đến giờ này khắc này, tất cả âm nhu quyền nhu biểu hiện ra tại tất cả mọi người giang hồ người trước mặt, để bọn hắn lâm vào trầm mặc. Tiêu Kỳ làm bộ biến thành Trình Ngộ, trước về mặt khí thế triệt để trấn trụ Trình Phong, đến tiếp sau nhìn như làm được nghiền ép, thực chất chỉ là sử dụng lá phù hạn chế Trình Phong tác dụng, cũng không có thực lực thật sự giải quyết Trình Phong. Nhưng hắn không cần thật sự giải quyết Trình Phong, có thể lừa gạt đến cái khác là đủ rồi. Trái lại, nếu như chờ đến lá phù hao hết, Tiêu Kỳ cũng sẽ tiêu hao được không sai biệt lắm, Trình Phong có thể dễ như trở bàn tay đạt được thắng lợi. Nhưng sự thực là, hắn bị người đầu hàng, bị giam rừng trưởng bối của mình đại biểu đầu hàng, thua tuyệt vọng như vậy mà bất đắc dĩ, liên phát tiết cũng không tìm tới phương hướng, há có thể không bởi vậy đau khổ thét giải. Một cái đáng sợ tính toán toàn cảnh hiện ra. Tính toán như thế phía sau, Tiêu Kỳ tất nhiên cần phải đến Trình Ngộ chỉ điểm cùng giúp đỡ, mới có thể chết cầm chắc lấy Trình Phong, bằng không hắn không thể nào lừa qua mỗi người. Hơn nữa còn có một sự thật, Trình Ngộ cũng không có tham dự việc này quá nhiều, Tiêu Kỳ chỉ là tiểu bối, một người đều đùa bỡn tất cả giang hồ, giấu giếm được tông sư nhãn lực, tươi sống đem Trình Phong đùa chơi chết. Giang hồ người không khỏi hoài nghi, Cẩm Ý Liễu vệ có ma đầu trấn thủ, lại xuất hiện dạng này thiên tài, lẽ nào so sánh với triều đình những khuyển giáo hoạt như vậy, bọn hắn giang hồ người cũng ngu đần như vậy dễ bị lừa sao? Không thể nào, là đối thủ quá ghê tởm. Tất cả mọi người trong lòng bản thân hoài nghi hóa thành hận ý, đối triều đình nhưng khuyển hận ý, bọn hắn sôi nổi nhìn về phía Phá Quân Môn, chỗ nào lại để cho bọn hắn an tâm tin cậy tồn tại. Đinh Thiếu Hiệp, dựa vào ngươi đi làm cái đó Tiêu Kỳ. Trong lòng mọi người dấy lên lửa nóng hừng hực. Những người khác không được, nhường thẳng nhãi danh lừa lối. Nhưng bọn hắn giang hồ còn có vương bài không có ra, là mới được công nhận đệ nhất thiên tiêu, Đinh Thiếu Hiệp nhất định có thể cầm xuống ghê tởm Cẩm Ý Liễu vệ Tiêu Kỳ. Cuối cùng vinh quang chắc chắn thuộc về giang hồ. Thật không nghĩ đến, không chờ bọn họ lại cháy lên lòng tin một lát, triều đình bên ấy nhất đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến. Nhường lòng tin của bọn hắn như là năm đấm lớn đánh vào trên đông. Trận tiếp theo, Tiêu Kỳ bỏ cuộc. Bỏ quyền. Giang hồ người nhìn về phía lẫn nhau, Đinh Thiếu Hiệp thậm chí không cần ra tay, cũng đã là giao đấu thứ nhất, là giang hồ cầm xuống cao nhất vinh dự. Thắng. Bọn hắn là quán quân. Nhưng vì cái gì tốt đẹp như vậy sự việc, bọn hắn cả đám đều cười không nổi. Vì giang hồ hiện tại khí thế sa sút, cần không vẹn vẹn là thắng, mà là cần thật xinh đẹp lật bàn, cùng loạn đối thủ dừng lại a. Lê Tẩm Cẩm Ý Liễu vệ Tiêu Kỳ. Một đường đến nay chính là các loại thủ đoạn. Đan dược linh binh không có thiếu, căng cứng Trịnh Phá Nguyên phất lở làm đánh lén, sánh vai Trình Ngộ hù dọa Trình Phong, chiêu chiêu cũng buồn nôn khắp nơi cũng giảo hoạt. Giang hồ bị hắn tức giận đến không nhẹ. Kết quả cuối cùng Tiêu Kỳ lựa chọn đầu hàng, rốt cuộc không cách nào trả thù trở về, cho hắn mị mị rút lui. Không muốn a, không cho phép bỏ quyền a. Tiêu Kỳ ngươi hay là nam nhân sao? Là nam nhân nhanh lên đài cùng Đinh Thiếu Hiệp ganh đua cao thấp a. Trận chung kết sao có thể bỏ quyền, mau lên đây, đây không phải võ giả nên có hành vi. Ta cầu ngươi Tiêu Kỳ, ngươi lên đài chịu Đinh Thiếu Hiệp một trận đánh được không? Bọn hắn cấp bách, rất gấp rất vội loại đó. Phá Quân Môn đế, Đinh Thiếu Hiệp thu hoạch luận võ đầu danh, các đệ tử kích động vạn phần hoan hô lên. Chúng ta thắng á. Đinh sư huynh vì vũ. Cái này phiến hoan lạc mới bắt đầu, đều có người trông thấy Trầm Mặc tông sư cùng Kỳ Lân tử về sau, lập tức thu liễm lại ý cười, nhắc nhở người bên cạnh tu lại. Không thích hợp. Kỳ Lân tử thua vô cùng thảm, Phá Quân Môn trong tình huống rất phức tạp, loại thời điểm này không thể loại cười. Các đệ tử im lặng để xem tình huống biến hóa, chỉ có Tạ Dương tiểu này kiên định người, còn đang ở không hề cố kỵ là Đinh huynh gieo họ. Hoàn hảo sau một khắc, Chính Huyền Cương làm ra làm gương mẫu, Nhìn về phía không chịu thua kém đệ tử lộ ra cười to, vì chính mình anh minh vô cùng biết người ánh mắt cùng quyết đoán cảm thấy vui. Các đệ tử thấy một lần môn chủ cười, lúc này mới an tâm vô cùng, lại một lần lâu dài kích động hoan lạc, bọn hắn hưng phấn bầu không khí cùng toàn bộ giang hồ hình thành so sánh rõ ràng. Chương 582, tốt sư phụ, sửa quy tắc. Chương 582, tốt sư phụ, sửa quy tắc. Trịnh Chu nhìn thắng lợi một màn, dù là trong lòng lại phức tạp, còn đang ở canh cánh trong lòng Đinh Chính dung hợp được hai đạo sự tình, hắn hay là lộ ra một chút ý cười, gật đầu hướng đối phương biểu đạt khen ngợi. Thế hệ trước muốn cân nhắc lại cục, không thể sự tình gì cũng tùy yêu thích, mà Trịnh Phá Nguyên là tiểu bối, hắn đều mặc kệ nhiều như vậy. Giờ phút này dứt khoát diễn cũng không diễn, sắc mặt trực tiếp khó coi tới cực điểm, Đinh Chính có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất, so với hắn bị Tiêu Kỳ đào thải đều muốn đáng hận. Nói cứng có tin tức tốt gì? Chính là giờ phút này tất cả mọi người vây quanh ở Đinh Chính bên cạnh, không ai chú ý tới Kỳ Lân Tử dị thường nét mặt, lại bị người nói hồi lâu. Với lại theo Tiêu Kỳ đi vào tên thứ hai, Trịnh Phá Nguyên thua bởi hắn bại cục, có vẻ cũng không phải như vậy không thể nào tiếp thu được. Mà ở cướp đoạt quán quân hưng phấn qua đi, bầu không khí mới chậm rãi bình ổn lại. Trịnh Huyền Cương có việc đi đến Đồ Nhi Ngoan bên cạnh, ngoài dự đoán là hắn cũng không có hỏi Kỳ Lân hai đạo dung hợp sự việc, mà là nói lên một chuyện khác. Chính Nhi, ngươi lúc trước trên lôi đài cùng Thần Kiếm Sơn Hứa Vân giao đấu thời điểm, đã từng nói võ đạo không nên là kiến thức nửa đời, cần xuất phát từ nội tâm lĩnh hội. Mà vừa nãy Tiêu Kỳ cùng Trình Phong hai người trên lôi đài sử dụng lực lượng, đại bộ phận đều là không thuộc về mình ngoại lực, ngươi lại thế nào nhìn xem việc này? Lẽ nào bọn hắn đều không phải là võ đạo thiên kiêu sao? Tình huống khác nhau rất lớn. Chi Ngộ lắc đầu phát huy ra người giang hồ tiêu chuẩn kép năng lực, hai người này mặc dù hàng loạt sử dụng ngoại lực, nhưng đều tin tưởng sở cầu mong muốn, rốt cuộc có thể vì hóa thành kinh nghiệm cùng giải thích. Mà Thần Kiếm Sơn chi đạo thậm chí không biết sở cầu, ngày sau cuối cùng sẽ có một ngày, đem triệt để hóa thành người khác kiếm trong tay, mới tuyệt không phải chân chính võ đạo. Tốt. Chính Huyền Cương khen lớn một tiếng, càng phát ra thưởng thức đệ tử của mình, tại đối phương thấy vậy tương lai càng phát ra rộng lớn. Chẳng qua lời này ảnh hưởng to lớn, tuyệt đối không có thể ở bên ngoài cùng người lại nói. Đệ tử minh bạch. Ừ, ngươi đi chuẩn bị đi, vi sư cũng phải lên lôi đài hoạt động một chút. Đệ tử chúc sư tôn may mắn. Đưa mắt nhìn đệ tử giỏi rời đi, Trịnh Huyền Cương sở lấy hàm dâu càng phát ra thỏa mãn. Hắn ở đây Đinh Chính trên người, nhìn thấy một loại cực kỳ hiếm thấy phẩm chất, cái nhìn đại cục cùng trường kỳ ánh mắt, Trịnh Phá Nguyên cùng Trịnh Chu ông cháu hai người liền yếu ở chỗ này. Trịnh Huyền Cương vậy bởi vậy cùng người nhà không hợp nhau. Hắn đã từng nghĩ tới, như muốn theo đuổi chân chính cao xa cảnh giới, trận doanh lợi ích chi tranh trùng quy là đường nhỏ, triều đình cùng giang hồ nhìn như vì thế phân tranh không ngừng, rất nhiều người ở trong đó chấp mê bất ngộ. Nói cho cùng, ngay cả tông sư hám sâu nơi này không cách nào siêu nhiên bên ngoài, một đời lại một đời không có đột phá. Mà đối với cường giả chân chính, những thứ này chỉ là truy cầu võ đạo thủ đoạn thôi, tỉ như Càn Tổ cùng Thái Nhất đạo nhân, bọn hắn chưa bao giờ để ý trận doanh tranh đoạt, thành tựu cuối cùng bí lực. Nếu như lẫn lộn đầu đuôi, cuối cùng bị người giẫm tại dưới chân. Trịnh Huyền Cương thở dài một hơi. Có một số việc có thể tưởng tượng đạt được dễ, nhưng muốn làm đến coi như khó khăn quá nhiều. Bọn hắn những người này sớm đã bị hun đầy lợi ích chi khí, cả đời gây nên đều là danh lợi, võ đạo ngược lại thành rồi truy cầu lợi ích thủ đoạn. Tập quán này cùng ý nghĩ, có thể nỗ lực cả đời đều khó mà người chuyển. Trịnh Huyền Cương không nhìn thấy hy vọng, nhưng hắn giờ phút này tại trên thân người khác nhìn thấy, có lẽ chỉ có đệ tử Đinh Chính dạng này đơn thuần người mới có thể làm được. Vậy mới có thể tìm được một cái ngoài ý liệu đường. Phá Quân môn muốn hưng, thương đạt được chỗ không có trình độ, lớn nhất hạn mức cao nhất tại trên người Đinh Chính. Nghĩ thông suốt điểm này sau đó, Trịnh Huyền Cương tại nội tâm quyết định, hắn làm ra một cái vi phạm tổ tiên dạy bảo, thậm chí sẽ bị xem như Trịnh gia phản đồ quyết định. Chết bảo đảm Đinh Chính, dù thế nào đều muốn bảo trụ đệ tử. Trịnh Huyền Cương biết mình sẽ gặp phải chất vấn, nhưng cuối cùng cũng có một thiên nhất định sẽ chứng minh, hắn là đáng giá. Chư vị bước vào top 8 thiên kiêu thật tốt tu dưỡng, chớ có vì thắng bại nổi giận, chờ một lúc Càn Tổ chuyển thừa mới là mấu chốt. Chu Tuyển Cơ hợp thời mở miệng nhắc nhở. Không cần bởi vì đi qua luận võ kết quả xoắn xuýt. Trình Phong và thiên kiêu trong lòng lại thế nào hận, cũng chỉ và tạm thời thu hồi tâm trạng, vì lâu dài hơn tương lai, Càn Tổ trong chuyển thừa cơ duyên quan trọng nhất. Mà bọn hắn tính dưỡng thời gian, sẽ tiến vào võ đạo đại hội trung trắng nhất nhiệt hóa giai đoạn, tất cả mọi người chờ mong đã lâu cuối cùng lôi đài đọ sức, cường giả chân chính chi chiến. Kết quả cuối cùng ai ai hơn ai kém, đã không chỉ liên quan đến cường giả cao thấp, hay là tám cái đột phá đến cảnh giới tông sư hy vọng, càng mang ý nghĩa triều đình cùng giang hồ cự đầu tạm thường thuộc về. Người chiến thắng, đem ở sau đó trong truyền thừa chất nước chân giáo tương đối trong, đạt được ưu thế tuyệt đối. Võ đạo đại hội lớn thứ hai chàng sắp bắt đầu, chư vị đều là nhân vật có mặt mũi, người dự thi đều không cần tượng vừa nãy như vậy một vừa lên đài báo danh. Triều đình cùng giang hồ hai phe đều lên giao danh sách, nếu có vị kia cao thủ bị bỏ sót, lại nói cho tiểu nữ tử một tiếng là được, tin tưởng chư vị sẽ không nơi này trôi xoắn xuýt. Nghe được Chu Tuyển Cơ cho ra đề nghị, triều đình cùng giang hồ người đều gật đầu một cái, tiếp xuống lên đài tối thiểu là cựu phẩm võ giả, không tốt lắm giống như vừa nãy như thế từng cái lên đài báo danh biểu diễn. Quá khó nhìn, đều là thế lực lớn cao tầng. Nếu là bởi vì thực lực không đủ không cách nào dự thi, trực tiếp bị người thay thế đi, vậy coi như muốn tại chúng đệ tử trước mặt mất mặt xấu hổ. Với lại thiên kiêu nhóm trẻ tuổi nóng tính, dù là xếp hạng cùng cảnh giới thấp hơn người, vậy thường thường không hề cảm thấy thất bại đối phương, nói không chừng có thể dựa vào thực lực gặm xuống một hồi thắng lợi. Căn bản không bỏ ra nổi phục chúng cường giả danh sách tới, chỉ có một vòng tuyển chọn. Nhưng kết quả chứng minh thật sự chênh lệch, bọn hắn mới biết tâm phục khẩu phục. Cao thủ chân chính cũng trầm ổn rất nhiều, đều không cần như thế suy xét. Cảnh giới võ đạo càng cao, Cùng một cảnh giới ở giữa thượng tam phẩm võ giả, thực lực sai biệt cũng sẽ lớn hơn, rất ít không biết tốt xấu người đi cơ cầu, tự nhận không có cơ hội cầm tới danh ngạch, vậy liền sẽ không tiến vào danh sách. Cường giả danh sách không khó tuyển ra tới. Hứa Trạm Phong gật đầu một cái. Nhìn về phía Tiêu Mặc đề nghị, không bằng như vậy đi, triều đình cùng giang hồ hai bên cũng đưa trước 8 người danh sách, rõ lại chọn lựa lại muốn phiền phức hồi lâu. Như thế cũng tốt. Tiêu Mặc nhìn xem Trình Ngộ không có ý kiến, gật đầu đáp ứng đề nghị này. Nhường Thiên Tiêu tiểu đối theo 64 cường bắt đầu, đi đến phía sau cần đánh một vòng lại một vòng, thực chất cũng có lịch luyện chuyển nhân tâm ý cựu phẩm võ giả đều không cần kiểu này lịch luyện. Nhưng vào lúc này, Tiêu Mặc bên thai lại chuyển tới một hồi đồn đãi, hắn sửng sốt một lát nhướng mày sau nhìn về phía Trình Ngộ. Bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, lại nhìn về phía Hứa Trạm Phong, người ta hai bên chỉ đều ra 8 người, thuận tiện ngược lại là thuận tiện, nhưng nếu là dưới đây một vòng đều quyết ra cuối cùng bước vào chuyển thừa danh ngạch, sẽ hay không có chút không công bằng. Tiêu Mặc nhìn về phía Phá Quân môn ghế, đỉnh cấp cường giả ánh mắt khóa chặt phía dưới, Trịnh Phá Nguyên toàn thân giật mình, cuối cùng vẫn là Trịnh Chu Đề Tôn Nhi hóa giải áp lực. Chúng tông sư cảnh giác nhìn về phía Tiêu Mặc, thư sinh này muốn làm gì? Dường như vừa nãy thiên kiêu so đấu, vị này kỳ lân tử Trịnh Phá Nguyên, như không có gặp được ta triều đình cầm ý liề vệ tiêu kỳ, nghĩ đến được một cái danh ngạch không khó. Chương 583, triều đình đầu hàng cầu đảm bảo. Trong giang hồ hồng chương 583, triều đình đầu hàng cầu đảm bảo. Trong giang hồ hồng Trịnh Phá Nguyên nghe này liền đội vàng gật đầu. Mặc dù hắn không thích người của triều đình, nhưng những lời này nói được tuyệt đối đúng trọng tâm, không hổ là thiên bảng thứ ba, mở miệng chính là hắn gần đây nghe được tối thân mật phát biểu. Sự thực tức là như vậy. Theo Tiêu Kỳ đem Trình Phong xử lý về sau, Trình Phá Nguyên trên người áp lực trong nháy mắt thu nhỏ rất nhiều, hiện tại cũng không chỉ là vấn đề của cá nhân hắn. Cái này Tiêu Kỳ không thích hợp. Có hay không có một loại khả năng tính, người ta thực lực vốn là rất mạnh, nếu không phải thương thế quá quan trọng hơn tại suy yếu, xác suất lớn ngay cả đình chính gia hỏa kia cũng có thể cầm xuống. Tiêu Kỳ vừa thắng, Trình Phá Nguyên thất bại càng phát ra không đáng giá trách tội, hàm kim lượng thậm chí trở nên càng ngày càng cao. Này lôi đài bại trận, không phải là hắn Trịnh Phá Nguyên vất lờ họa, mà là cái này Tiêu Kỳ là ma đầu phái ra người, vốn là có lớn vấn đề đại âm mưu. Các thế lực người mặc dù vừa mới cũng đang mắng Trịnh Phá Nguyên, nhưng nghe này lại sôi nổi gật đầu. Nói được ngược lại là có lý. Võ giả một vừa đối kháng phía dưới, giang hồ cường giả chất lượng ưu thế không có ảnh hưởng, nhưng không cách nào phát huy ra giang hồ tại cường giả số lượng chi thượng ưu thế. Phải sửa lại quy tắc hoàn toàn không sao hết. Đối với tất cả giang hồ mà nói tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại, triều đình đề nghị muốn sửa cũng không sao. Nhưng vào lúc này, có người làm ra ngăn cản. Hứa Trạm Phong lộ ra cảnh giác thần sắc, chờ một chút. Chiếu ngươi nói như vậy, triều đình đây là đang lòng tốt nhắc nhở chúng ta giang hồ võ giả sao? Những người khác nghe này bừng tỉnh đại ngộ, chẳng phải ý thức được nơi nào có không thích hợp. Nguyên bản chế độ thi đấu có tí vết, không thể hoàn toàn phát huy ra giang hồ ưu thế, nhường giang hồ ăn phải cái lô bốn, có thể cạnh tranh là tương đối. Có người thua thiệt đều có người kiếm, thượng một hồi quy tắc trong, chiếm tiện nghi không vừa lúc là triều đình. Nếu để cho Trịnh Phá Nguyên không gặp được Tiêu Kỳ, không còn nghi ngờ gì nữa xác suất lớn năng lực đoạt lấy một cái danh ngạch. Đối triều đình có lợi không hợp lý chỗ. Tiêu Mặc không cất giấu không nói còn chưa tính, lại còn chủ động nói ra, nghĩ như thế nào đều không có đạo lý, tuyệt đối là có ý đồ gì. Với lại xác suất lớn, chính là cái đó ma đầu Trình Ngộ ngoan độc tính toán. Hoàn hảo bọn hắn kịp phản ứng. Mọi người ủng hộ nhìn về phía Hứa Trạm Phong, do đệ nhất nhân là đại biểu, hướng Tiêu Mặc lạnh lùng từ chối, sửa quy tắc chuyện thì không cần. Nên như thế nào thì thế nào đi. Nhưng vào lúc này, giọng Trình Ngộ ở một bên yếu ớt vang lên, sửa lại quy tắc về sau, ai nhiều thắng được một hồi nhiều danh ngạch, cầm xuống coi như về hai nhà. Thật sự là hắn có kế hoạch, nhưng cho người thích hợp, nhưng cho tới bây giờ không phải giang hồ cái này không đoán kết chính thể. Không cần. Hứa Trạm Phong liếc mắt lạnh lùng nhìn không hề bị lay động, vì Hứa Viễn thực lực cầm xuống một cái danh ngạch không thành vấn đề. Tiệt Giang Tông, Phá Quân môn người cũng không có phản ứng gì, có được Trình Chấn Giang cùng Trịnh Huyền Cương hai đại cao thủ, bọn hắn có tự tin tất nhiên năng lực cầm xuống một cái danh ngạch. Có thể trừ bọn hắn bên ngoài, nguyên bản cái kia đứng bên cạnh ủng hộ còn lại đồng minh, nhìn một chút lẫn nhau lộ ra phức tạp nét mặt, cuối cùng đúng là phát ra thanh âm phản đối. Hôm nay chính là võ đạo thịnh hội, quy tắc có thiếu chính là không tôn trọng cả tổ, kỳ thực nói cứng đến, sửa lại chế độ thi đấu cũng không phải hoàn toàn không thể. Ừm. Hứa Trạm Phong đột nhiên quay đầu, lại phát hiện rất nhiều nhà giang hồ thế lực lớn tông sư sắc mặt phức tạp, thật không dám nhìn hắn cái này lão kiếm thần. Các ngươi đây là ý gì? Không biết trong đó sẽ có lừa dối. Hiểu rõ. Tuệ Chân Hòa Thượng gật đầu một cái bất đắc dĩ nói, nhưng này tốt xấu là càng nhiều tên hơn ngạch, cho dù phía sau có trái chúng ta cũng không thể không tiếp nhận. Nhiều danh ngạch đều nhiều một phần tông sư hy vọng. Bọn hắn thế lực người làm không được vững vàng cầm xuống một cái danh ngạch, tại không thể đảm bảo tình huống dưới, tự nhiên từ chối không được càng lớn cơ hội. Tâm nhìn hạn hẹp. Hứa Trạm Phong một lần lại một lần bị đồng minh phá, trong cơn tức giận trực tiếp ngồi xuống đây sạn nhì ạ mắt cảm nộ kiếm đạo, không còn hỏi đến việc này. Người dẫn đầu bị tức thành như vậy. Đông đảo giang hồ người đều có chút lúng túng, nhưng thật sự là hành động bất đắc dĩ, bọn hắn hôm nay đều vẫn là đồng minh, đợi đến sau đó coi như không nhất định. Nhất định phải là nhà mình tranh thủ đến lợi ích lớn nhất. Lâm Cử Kình lúc này chủ động đứng ra, thế tất cả giang hồ phát ra tiếng nói, tiếp theo Tiêu viện trưởng ý của các người, quy tắc nên như thế nào điều chỉnh mới là. Nói tới nói lui, mặc dù tức giận đến Hứa Trạm Phong không nhẹ, nhưng không có nghĩa là thế lực khác đối mặt lợi ích lúc, thật sự trực tiếp hết rồi đầu óc, vẫn là phải trước xác định triều đình rốt cục tính toán gì quan trọng nhất. Cũng không nên vì lợi bất cập hại, lại một lần rơi vào trong cả bẫy. Tiêu Mặc lộ ra nụ cười lạnh nhạt. Quy tắc tự nhiên nên có thể khiến cho mạnh nhất 8 người bước vào đạo trong truyền thừa, chớ bị phân tổ vấn đề có thể cường giả chân chính bỏ sót, này không nhờ vào võ đạo đại cục phát triển, lầm tổ sư dự tính ban đầu. Vì tất cả võ đạo đại nghiệp, giang hồ các bậc tông sư sôi nổi nhướng mày, không cảm thấy triều đình sẽ tốt bụng như vậy, khẳng định là có mưu đồ khác. Người của triều đình rốt cuộc muốn làm gì? Bọn hắn rung động quy tâm động, nhưng vẫn còn có chút sợ. Triều đình một lần lại một lần chủ động đưa ra chỗ tốt, trước đó giang hồ cũng vui vẻ chấp nhận, có thể sự thật chứng minh phía sau đều là trình độ tính toán, là hại độc kế của bọn họ. Trước hố thiên hạ của bọn hắn đến minh, lại hố tên của bọn hắn ngạch. Không hiểu rõ sở phía sau tính toán, bọn hắn căn bản không thể nào yên tâm. Đúng lúc này, Thiệt Giang Tông ghế trong, Trình Phong khoanh tay mặt lộ vẻ khinh thường, nói lời kinh người nói, này rất khó đoán sao? Trước đó quy tắc hạ giang hồ sẽ bị hạn chế hạn mức cao nhất, triều đình nhìn như để cao hạn mức cao nhất, thực chất cũng không có hạn cuối. Hạn mức cao nhất cùng hạn cuối. Nghe xong Trình Phong lời này, chúng tông sư lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đúng a, phân tổ mang tới không ổn định tính, có thể nhường giang hồ cường giả bởi vậy chết càng nhiều tên hơn ngạch, nhưng cùng lúc đó cũng có thể để bọn hắn đem lại tốt nhất tình huống. Thì như giang hồ bên này, Trình Trấn Giang, Hứa Viễn cùng Trịnh Huyền Cương ba người vừa vặn đối đầu triều đình mạnh nhất mấy cái cửu phẩm, đem bọn hắn trực tiếp đào thải. Đều xác suất lớn xuất hiện một loại tình huống, triều đình một cái danh ngạch đều không có, triệt để rơi vào trong vực sâu. Tiêu Mặc đề nghị cái kia quy tắc, nhìn như là tự cấp giang hồ đưa ra chỗ tốt, thực chất cũng là tại bảo đảm triều đình hạt cuối, liền sợ đến cuối cùng cái gì cũng không chiếm được. Nghĩ đến đây, giang hồ chúng tông sư vội vàng nhìn về phía triều đình bên ấy. Quả nhiên thấy triều đình các bậc tông sư sắc mặt biến hóa, từng cái ánh mắt trốn tránh cúi đầu, giống như là trong lòng có tính toán bị đâm thủng dáng vẻ. Hứa Trạm Phong lúc này lại mở mắt ra, hắn coi như là tán đồng loại thuyết pháp này, tâm trạng lập tức tốt hơn nhiều. Nghe thấy được đi, người của triều đình là đang sợ bị một mẹ hút gọn, không cần thuận bọn hắn ý nghĩa, nên như thế nào liền làm sao không tốt sao? Thật không nghĩ đến, tại loại này chuyện trọng yếu bên trên, có mấy cái tông sư căn bản không cho lão kiếm thần mặt mũi. Nói được dễ nghe đi nữa, năng lực một mẹ hút gọn triều đình là một cái sát suất nhỏ sự kiện, vẫn là dựa vào phân tổ chiếm tiện nghi tình huống. Bọn hắn kiên quyết nói, không tốt, này quy tắc còn chính là cần phải sửa lại một chút. Chương 584, xác nhận quy tắc, thủ lôi công lôi. Chương 584, xác nhận quy tắc, thủ lôi công lôi. Trước kia quy tắc trong, tại dưới đại bộ phận tình huống, triều đình hai cái mạnh nhất cửu phẩm, mặc dù thực lực không bằng Trình Trấn Giang ba người kia, nhưng lại đây còn lại giang hồ thế lực cửu phẩm mạnh hơn, ai gặp được ai muốn thua. Thực lực coi như là đơn độc một cái cấp bậc. Nếu vừa vặn yếu tại năm người này một bậc cường giả, rõ ràng chính là trước tám thực lực, nhưng bởi vì vận khí không tốt, đều rất có thể chết danh lạch. Đổi thành mới quy tắc, theo cuối cùng thực lực chặt chẽ sắp xếp, nhường trước tám nhất định sẽ trổ hết tài năng, vậy coi như thật là có bảo hộ danh ngạch. Càng quan trọng chính là giang hồ cao thủ cũng vô cùng tự tin. Năm người phía dưới top 8 trong giang hồ các thế lực chuẩn bị sắp xếp 8 người trong, cảm thấy mình thực lực tại cấp độ này giang hồ cửu phẩm, có dòng dã 5 cái, mỗi một cái cũng vô cùng tự tin, không cảm thấy mình là không bằng người kẻ yếu. Tiêu Mặc thấy giang hồ phần lớn đồng ý, thế là thừa cơ mở miệng nói, vậy không bằng quy tắc đều đổi thành như vậy, không còn một hồi định danh ngạch, áp dụng làm thủ lôi công lôi hình thức, ai không phục ai liền đi chiến. Thua còn có thể tái chiến, cuối cùng thực lực ai mạnh ai yếu vì thực chiến luận định, ai cũng phủ nhận không được, như vậy làm sao? Cái này tốt. Giang hồ thế lực nghe này lại hỉ, đáp ứng lập tức tiếp theo. Chiếu như vậy vừa nãy thiên tiêu chiến đệ nhất luân, Trịnh Phá Nguyên trực tiếp bị cuối cùng tên thứ hai cầm xuống bi thảm trải nghiệm, cũng không cần trên người bọn hắn lập lại. Quy tắc cứ như vậy quyết định xuống. Tiêu Mặc tại trên càn thư viết cố định, lại không có người đổi ý cơ hội. Các ngươi, Hứa Trạm Phong thấy mình như thế nào cũng không quyết nổi, bị những thứ này giang hồ các đồng minh tức giận đến không nhẹ, cậu bật nhóm chính là cố ý. Từng cái vì nhà mình tiểu lợi, thực chất không công đưa cho triều đình hai cái danh ngạch, đơn giản chính là bởi vì nhỏ mất lớn tầm mắt hạn hẹp hành vi. Nếu không phải suy xét đại cục làm trọng, với lại giang hồ chỉnh thể ưu thế cũng đủ lớn, cầm xuống tặng thưởng ba kiện thiên hạ chí binh không thành vấn đề, rất khó xuất hiện quá bất cần ngoại. Cho nên Hứa Trạm Phong trong lòng chỉ oán không hận, còn tính là năng lực tạm thời nhịn xuống. Như không phải như vậy, Hứa Trạm Phong còn không phải thế sao tốt tính người? Hắn tuyệt đối sẽ không cho những người này sắc mặt tốt, chỉ vào hắn đi cùng triều đình đối kháng chính diện, lại khắp nơi không nghe hắn sắp đặt, quả thực ghê tởm đến cực điểm. Cùng lúc đó, giang hồ người đạt được thỏa mãn quy tắc, lại trông thấy Trình Ngộ đứng ra. Tại hạ còn có một cái vấn đề, nếu là cuối cùng danh ngạch lại là 4-4, tổng thể cũng không có phân ra nhiều cùng thiếu, kia lại nên như thế nào xác nhận thắng thua? Giang hồ người nghe này khinh thường đến cực điểm, trên mặt lộ ra đùa cợt ánh mắt hài hước. Cho tới bây giờ Trình Ngộ còn muốn nhìn năng lực ngang tay. Nằm mơ đi thôi. Tiêu Mặc cũng chủ động đưa ra muốn sửa quy tắc, không phải liền là căn bản không cảm thấy có thể thắng, chỉ cầu năng lực bảo vệ hy vọng cuối cùng, không hề có thể thắng khả năng tính. Cũng là Trình Ngộ tiểu nhi đầy đủ can dỡ. Ngay cả đơn giản như vậy, sự việc đều còn tại hoang tưởng, nhất định phải thật tốt dùng sự thực máu me giáo huấn một phen, để người về đến hiện thực. Tuệ Chân Hòa Thượng trực tiếp cười lạnh nói, như cuối cùng có thể đánh ngang, liền xem như ngươi triều đình thắng thì đã có sao? Một lời đã định, định vị cái rắm. Hứa Trạm Phong mở mắt ra chửi ầm lên. Hắn cho dù là có thể chịu, giờ phút này phẫn nộ trong lòng rốt cuộc khó mà ức chế, nhưng cũng không phải là đối Trình Ngộ, nay tiểu nhi ghê tởm không cần nhiều lời, giận là Tuệ Chân Hòa Thượng loại người này, quả thực ngốc đến mức không có thuốc chữa. Thiên hạ đệ nhất nhân trong cơn giận dữ, Hứa Trạm Phong trước người Càn Nguyên kiếm áp lực mơ hồ xuất hiện, căn bản không có bất luận cái gì thu lại, thình lình đặt ở những thứ này đồng minh tông sư trên người. Tất cả tỷ võ đánh cược lớn cùng, giang hồ lấy ra là tặng thưởng, trừ ra những nhà khác chỉ cần cho mượn thiên hạ chí binh ngoại, Thần Kiếm Sơn nhưng là muốn trực tiếp giao ra Càn Nguyên kiếm. Bọn người kia chính mình thắng thua không tính ăn thiệt thòi. Căn bản cũng không suy xét Thần Kiếm Sơn, quả thực liền lấy Càn Nguyên kiếm thuộc về cố làm ra vẻ. Si khả nhẫn thuộc bất khả nhẫn. Thiên hạ đệ nhất nhân đại hiển thần uy, kinh khủng kiếm đạo uy thế vừa ra. Tuệ Chân Hòa Thượng đám người lập tức phản ứng. Bọn hắn làm được quá mức, nhất thời hưng khởi cũng phải có cái trình độ, trêu đến vị này lão kiếm thần không vui, chọc tới chính mình nhân thân lên. Sát thực không thể dễ dàng đáp ứng. Đánh ngang chính là được đánh ngang, vẫn là phải bàn bạc ra cái công bằng điều lệ mới tốt. Chi Ngộ nhướng mày khinh thường nói, công bằng. Đều các ngươi cũng có thể nói ra công bằng quy tắc, vậy ta tuyệt sẽ không có bất kỳ phản đối. Nghe được như vậy chất vấn thái độ, giang hồ người bỗng cảm giác khó chịu, bọn hắn làm sao vậy? Vừa mới phát sinh tất cả, từ đầu tới cuối đều là Trình Ngộ tại đùa bỡn quy tắc, hiện tại có ý tốt trái lại, chế nhạo bọn hắn làm việc không công bằng. Ma đầu quả nhiên không biết xấu hổ. Lâm Cử Kình hơi suy tư nói, vậy dạng này làm sao? Như hai bên số lượng đánh ngang, tự theo cái này đại trưởng cuối cùng đầu danh tại nhà ai, cho dù phương này chiến thắng. Cái này tốt. Những người khác liên tục ủng hộ, kể từ đó hoàn toàn nhìn xem bản sự, có thể dựa vào thực lực quyết ra chiến thắng, không thể coi như là không công bằng đi. Chi Ngộ sờ lên cằm nhíu nhíu mày. Lại một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, tựa hồ là lại tìm không thấy phản bác góc độ, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu đáp ứng việc này. Người giang hồ thấy này vui mừng quá đỗi. Ma đầu kia không lời có thể nói, nhìn tới hắn cũng có như thế ăn quả đắng lúc, quả nhiên là ác giả ác báo. Này quy tắc sửa thật tốt. Mọi thứ đều hướng phía giang hồ lợi tốt phương hướng mà đi. Nhưng cho dù như vậy, Hứa Trạm Phong vẫn như cũ vẫn là không yên lòng, nhìn hỉ khí dương dương đồng mình nhóm, trong lòng mặc dù chán ghét tình trạng ra, nhưng vẫn là lười nhắc lại nói cái gì. Trên lệch của song phương thực sự quá lớn, triều đình tuyệt đối không thể nào cùng giang hồ đánh ngang. Với lại cho dù đánh ngang, còn có Trình Trấn Giang mấy người tại, dù sao đầu danh sẽ ở giang hồ trong tay, dường như được cho không có sơ hở nào. Lười nhắc quản nhiều như vậy, quy tắc bàn bạc được không sai biệt lắm, Tiêu Mặc cũng tại trên càn thư ghi chép tiếp theo. Chu Tuyển Cơ đi ra. Vậy liền hai bên nộp lên danh sách đi, tiểu nữ tử sẽ theo danh sách mời chư vị cao thủ trên đến, cũng đánh xong một vòng về sau, không thể thủ lôi thành công cao thủ, có thể lại lựa chọn khiêu chiến mục tiêu. Tốt. Hai bên không có phản đối. Mà tuyển danh sách lúc, giang hồ bên này nhiều nghị luận một lát, muốn đi lên đối kháng triều đỉnh cựu phẩm không ít, nhưng cuối cùng đối với thực lực mình nắm chắc, giang hồ có thể đi vào trước 8 cựu phẩm đều mấy cái như vậy người, không còn quá nhiều cơ cầu. Do các bậc tông sư quyết ra cuối cùng 8 người danh sách. Trong triều đỉnh cao thủ liền giác ngộ rất cao. Căn bản cũng không có cái gì tranh đoạt, do Trình Ngộ dẫn các bậc tông sư rất nhanh liền chọn lựa 8 người danh sách, rõ ràng sẽ bị tuyển chọn mấy người, từng cái biểu hiện trên mặt trầm thấp. Bất an. Bọn hắn như bại liền đem là triều đình tội nhân, có thể hết lần này tới lần khác lại thực lực không đủ, xác suất lớn muốn tại giang hồ đạo trích trong tay bị thua. Sôi nổi nhìn mình quen thuộc tông sư, trong lòng mê man khó hiểu, triều đình thật sự còn có biện pháp không? Có đáp lại không nhiều. Đỉnh cấp cựu phẩm nhóm trong lòng càng bất an. Các bậc tông sư tựa hồ tại giấu giếm cái gì, tùy tiện an ủi vài câu sau đều muốn nói lại thôi, sắc mặt phức tạp lắc đầu. Trong mắt nhìn không ra hỉ nộ, có lòng mềm người nhiều nhắc nhở một câu. Trên lôi đài tình huống không đúng đội vàng đầu hàng, tuyệt đối không nên bởi vậy ấy nấy, cảm thấy thật xin lỗi triều đình cùng bệ hạ. Chương 585, cựu phẩm trận chiến đầu tiên, Trình Trấn Giang cường đại. Chương 585, cựu phẩm trận chiến đầu tiên, Trình Trấn Giang cường đại. Triều đình rốt cục tại khi luận võ có gì sắp đặt, kỳ thực các bậc tông sư vẫn đúng là hiểu rõ cái gì, nhưng bọn hắn cũng không có điểm ra tới. Kế hoạch tiếp theo không thể nhiều lời, nói ra nhường người bên ngoài nghe qua có thể liền không có loại đó hiệu quả. Trên lôi đài, nhận được hai bên danh sách sau, Chu Tuyển Cơ kiểm tra một phen, trong lúc đó tựa hồ là thấy cái gì, nét mặt đống dưng biến hóa, sắc mặt mang theo cổ quái liếc nhìn Trình Ngộ một cái. Vị này Thiên Cơ lâu Chu lâu chủ không có che giấu chính mình lần này nét mặt, bị rất nhiều người đều nhìn ở trong mắt, chẳng qua mọi người không có quá nhiều để ý, đơn giản chính là ma đầu lại có tiểu động tác, muốn để người kia không động thủ cước mới là chuyện không thể nào. Nhưng thì tính sao? Bất kể Trình Ngộ lại giàu hoạt, làm ra cái gì tiểu động tác, lại thế nào dở cho quỷ, đều khó có khả năng sửa đổi tiếp xuống giang hồ, tất nhiên cần phải thắng sự thực. Theo hắn đến liền là tỷ võ kết quả đem chứng minh. Tuyệt đối lực lượng có thể quét ngang tất cả âm lưu vị kế. Đúng lúc này, là thủ mộ nhân Uy Vương đi đến giữa lôi đài, giơ lên cao cao quả long xích, sử dụng này thiên binh dẫn động cả tòa lăng mộ lực lượng, có thể ban đầu mấy cái lôi đài hợp làm một thể, hóa thành một cái rộng lớn vô cùng lôi đài. Cùng lúc đó, lôi đài không khí chung quanh có hơi gợn sóng. Đây là ban đầu phòng hộ đạt được lại lần nữa tăng cường, vì cũng cựu phẩm tùy ý giao chiến, phòng ngừa lôi đài giao phong ảnh hưởng đến trên khán đài người xem. Điều kiện như vậy, chỉ có càn tổ lăng mộ sân bãi có thể làm đến, mới càng thích hợp cựu phẩm cường giả tùy ý phát huy. Gánh chịu đại căn võ đạo đại hội quy cách, sân bãi chuẩn bị kỹ càng. Cái thứ hai đại tràng luận võ chính thức bắt đầu. Chu Tuyển Cơ cầm danh sách chủ chỉ nói, trận đầu, Trình Trấn Giang Trình Tông chủ đối cấm quân Long Vệ Tôn chủ tướng. Vừa nghe đến Trình đại hiệp đăng tràng, tất cả giang hồ người tâm trạng trong nháy mắt bị dẫn bạo, thương phấn tiếng hoan hô hết đợt này đến đợt khác. Mặc dù những ngày gần đây đến nay, về Trình Trấn Giang đủ loại chuyện không tốt xuất hiện, lại có Đinh Thiếu Hiệp hóa trang lên sân khấu là thay thế, hắn ở đây hiệp nghĩa chính đạo danh dự thượng lọt vào suy yếu. Nhưng giờ phút này là võ đạo lôi đài, Trình Trấn Giang trừ ra đi qua đại hiệp thân phận ngoại. Hắn trên võ đạo địa vị càng thêm quyền uy, cựu phẩm vào tiên bảng, tông sư phía dưới đệ nhất nhân, càng là hơn giang hồ tại đây một hồi cường giả chi chiến trong lớn nhất sức lực cùng ỷ bảo. Trông thấy hắn lên đài, giang hồ người tự nhiên là an tâm vô cùng, không lo lắng chút nào xuất hiện cái gì bất ngờ, chỉ cần nhìn xem Trình đại hiệp làm sao nghiền ép triều đình người là được. Bên kia triều đình trận doanh, một đám quân ngũ cường giả trong, cao lớn tráng kiện thân xuyên áo giáp trong quân đỉnh cấp cửu phẩm cường giả bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng vẫn là rất nhanh thu hồi tâm trạng, duy trì quân nhân tố dưỡng. Cấm quân tôn chủ tướng, cửu phẩm đỉnh cấp cường giả, kiêm tu long hổ hai đạo chuyển thừa, thực lực vượt xa một loại cửu phẩm hậu kỳ. Hắn chính là Trình Chấn Giang trận này đối thủ. Chẳng qua nói thật, vị này tôn chủ tướng thực lực mặc dù tại cửu phẩm trong không sai, cuối cùng không đến mức có thể đi vào toàn đại can trước tám cường, đệ nhất luân đều gặp được Trình Chấn Giang vận khí không được tốt lắm. Duy nhất đáng giá an ủi địa phương, triều đình không trông cậy vào hắn thắng chính là thua lại không có ảnh hưởng gì, nhiều nhất đánh không lại ném ném một cái người thôi. Hai đại cửu phẩm võ giả đi đến lôi đài, mặc dù người bên ngoài năng lực một chút nhìn ra chênh lệch rõ ràng, nhưng tốt xấu cũng được cho đại can đỉnh cấp tồn tại. Đông đảo khán giả thực lực cùng này chênh lệch rất xa. Nhìn xem chi nghiêm chỉnh là hai tòa cao cao tại thượng núi lớn, đỏ sức lên tất nhiên là khó mà diễn tả bằng lời phân tích. Luận võ bắt đầu. Trình Chấn Giang mặt không biểu tình chắc tay, tại hạ gần đây hơi có thu hoạch, nhất thời còn không quen thuộc mới thực lực, như thu lại không được lực còn xin thông cảm. Thoại nghe vào là lời hữu ích, nhưng tiếp xuống làm ra hành động đều không nhất định. Còn chưa dứt lời dưới, Trình Chấn Giang không cho cơ hội phản ứng, bên cạnh thân cuộn trào mãnh liệt sóng lớn hư ảnh xuất hiện, trong tay hắn một kiếm chỉ ra, phô thiên cái địa hướng phía đối thủ ép đi. Đoạn Giang nhất kiếm. Tôn chủ tướng sắc mặt bỗng nhiên biến hóa. Đệ tử tông sư trở xuống đệ nhất nhân thành danh một kích, đối với hắn mà nói tự nhiên áp lực lớn, vội vàng điều động nội lực gọi ra long hổ hư ảnh. Mong muốn dùng cái này cùng lao nhanh sóng lớn chống lại một phen. Có thể sự thật chứng minh, cùng đại đa số người phán đoán một dạng, thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, long hổ hư ảnh tất nhiên không yếu, đủ để nghiền ép đại bộ phận cửu phẩm võ giả. Nhưng đối mặt lao nhanh tuân ra sóng lớn, lại có vẻ nhỏ bé bất lực lên. Quân quận nội lực quét sạch mà qua. Thậm chí không cần tương đối võ đạo truyền thừa chiều sâu, không cần sử dụng ra cao thâm võ đạo, chỉ dựa vào nhìn nội lực chất cùng lượng ưu thế cực lớn. Trình Chấn Giang đều thắng quá nhiều. Long hổ hư ảnh căn bản ngăn cản không nổi sóng lớn quét sạch, cưỡng ép kiên trì sau một lát, hoàn toàn tìm không thấy chuyển bại thành thắng có thể. Lúc nào cũng có thể bị sóng lớn quật ngã bay tới. Tôn chủ tướng cắn chặt răng sắc mặt trắng bệnh. Trên người như là bị núi lớn chô ép, liền thi triển không gian cũng không tìm tới, lại mang xuống cũng là tất thua không thể nghi ngờ. So với người trẻ tuổi nạo khí, đến cảnh giới này đều là thiết thực người. Hắn không định vì không cần thiết lòng tự trọng, gắng gượng lưu lại cho mình thương thế, bại bởi thiên bảng cường giả tuyệt đối không bẽ mặt. Bị thương mới là thật phiền phức, cảnh giới càng cao càng khó chữa trị khỏi hẳn. Tiếp xuống đại can cũng sẽ không thái bình. Tôn chủ tướng đã làm xuống quyết đoán, dù sao vị kia Trình Ngộ đại nhân kế hoạch trong không cần hắn chiến thắng, dứt khoát nhận thua đầu hàng bảo tồn thực lực. Chờ một chút, ta ném. Thật không nghĩ đến. Hắn lời còn chưa nói hết, Trình Chấn Giang sắc mặt đống nhiên biến hung ác, cường đại sóng lớn hư ảnh tại lúc này một phân thành hai, phá vỡ sóng lớn chống rông trong nhất đạo kinh khủng công kích tiếp theo mà đến. Đoạn Giang nhất kiếm thứ hai, phá sông. Trông thấy một màn này trong lòng người run lên, Trình Chấn Giang rõ ràng đã hoàn toàn áp chế đối thủ. Dưới loại tình huống này, Trình Chấn Giang hay là đem Đoạn Giang nhất kiếm tiến dần lên đến chiêu thứ hai thức, khí thế lại lần nữa mạnh lên, nâng cao một bước uy lực bộ phát ra, phá vỡ nước sông trong khe hở. Hắn một kiếm thẳng đến tôn chủ tướng mà đến, áp chế gắt gao ở đối phương một thân nội lực, tôn chủ tướng rốt cuộc phân không ra nhiều hơn nữa tâm tư đi phát ra tiếng đầu hàng, đành phải dốc hết toàn lực đi ngăn cản. Có thể tông sư phía dưới đệ nhất nhân cường đại một kích, há lại nghĩ ngăn cản có thể tùy tiện ngăn cản. Long hổ hình bóng bị ép thành bụi phấn, binh khí trực tiếp rời tay bay ra, tôn chủ tướng trợn tròn con mắt ăn một kích này, thân thể bành một tiếng bay ngược mà ra. Cuối cùng đâm vào trung quanh lôi đài lồng phòng ngự, thê thảm vô cùng rơi trên mặt đất. Cả người thê thảm lạc phách vô cùng. Nhìn qua không hề cựu phẩm đỉnh cấp cường giả bại phong. Trung quanh võ giả tận mắt nhìn thấy một màn này, đỉnh cấp cường giả ở giữa nghiền ép thức chiến đấu, không khỏi là sôi nổi hít sâu một hơi. Cựu phẩm đỉnh cấp võ giả bị đánh thành bộ dáng này, thực sự thái thảm rồi. Quá khứ mười mấy năm qua ít có thảm như vậy. Không ít người giờ khắc này vậy hồi tưởng lại, vị này đã từng lấy quang minh lỗi lạc nổi tiếng Trình đại hiệp, trừ ra vì thân thực tiễn hiệp nghĩa chính đạo bên ngoài, còn có một cái lớn nhất ký hiệu. Ra tay hung ác. Quá khứ có đại hiệp thân phận ảnh chủ, mọi người đều không cảm thấy Trình đại hiệp là tàn nhẫn người, sát thương ai về sau, đều cho rằng là thực lực quá mạnh không cách nào tránh khỏi tình huống. Thân làm đại hiệp, mặc kệ làm ra chuyện gì, cũng tự có người vì hắn biện kinh giải thích. Chương 586, Trình Chấn Giang hai cái mục tiêu chương 586, Trình Chấn Giang hai cái mục tiêu chuyện cho tới bây giờ. Giang hồ hiệp nghĩa khiêng kỳ người đổi, đại hiệp không còn đã từng địa vị, mọi người đối Trình Chấn Giang trên người ảnh chụp sớm đã phá thoái, mới có thể nhìn ra chân tướng tới. Ra tay là thật hung ác. Triều đình không ít cường giả xem sớm ra tôn chủ tướng không địch lại, đã có đầu hàng tâm ý, Trình Chấn Giang khẳng định nhìn ra được, đây là cố ý muốn đả thương người. Bọn hắn sôi nổi sắc mặt biến được cực lạnh. Cái này cũng phối kêu cái gì đại hiệp? Ném một cái rơi tầng này ngụy trang bì về sau, trong nháy mắt liền đem bản tính bạo lộ ra. Người của triều đình trong lòng cảm thấy bất mãn thời điểm. Đối với giang hồ người mà nói, sự việc vừa vặn tương phản. Trình Chấn Giang như thế nghiền ép địch nhân, bọn họ đích xác cảm nhận được một lát kinh ngạc, nhưng tiếp xuống tới chính là vô cùng hưng phấn cùng kích động. Thắng, thắng được triệt triệt để, đối thủ không hề sức đối kháng. Thượng một hồi thiên tiêu chi chiến kết quả cuối cùng, đối với triều đình mà nói không tính là thỏa mãn. Mà bây giờ cường giả chi chiến trận đầu. Trình Chấn Giang lần biểu hiện này, tuyệt đối chính là tại để chấn sĩ khí, tìm về thuộc về giang hồ vinh quang cùng sức lực. Không ít người hoan hô lên. Trình đại hiệp đánh thật hay. Liên phải như thế đối phó những thứ này triều đình ra hỏa. Vừa mới bắt đầu ngày mới tiêu chi chiến nhường triều đình nhưng khuyển trộn cái ngang tay, đến trận này chỉ có thể liệu bản lĩnh thật sự, nhìn xem các ngươi còn thế nào xứ thủ đoạn. giang hồ tất thắng,
triều đình tất bại.
Trình đại hiệp,
Trình đại hiệp,
Trình đại hiệp. Trình Chấn Giang đắm chìm trong những thứ này tiếng hoan hô trong, nhất thời tìm được rồi đi qua chính mình, đại trượng phu sinh ở giữa thiên địa, nên như vậy nhất hô bách hướng bị người kính trọng, bất luận làm cái gì cũng có người biệt hình. Hắn đi qua thời gian chính là như thế. Đó là hắn thư thích nhất, lúc thực lực cùng tích lũy cũng đã nhận được to lớn tăng lên. Nhưng mặc kệ hiện tại gieo họ có nhiều kịch liệt, Trình Chấn Giang sẽ không lại xuất phát từ nội tâm lộ ra ý cười, bởi vì hắn trong lòng hiểu rõ, những thứ này gieo họ đại đa số là đưa cho trận này giang hồ bên thắng, mà không phải hắn Trình Chấn Giang bản thân. Như hắn bại, hiện tại tiếng hoan hô mạnh bao nhiêu, khi đó bất mãn liền sẽ có nhiều hung ác. Đổi lại thời điểm trước kia, người giang hồ xuất phát từ nội tâm nhận hắn cái này Trình đại hiệp, bất kể là thắng hay bại, bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ bất mãn. Mọi thứ đều trở về không được. Trình Chấn Giang thở ra một hơi thật sâu, đi xuống trước lôi đài một khắc, hắn nhìn về phía tại triều đình ghế Trình Ngộ, lại khám phá quân môn ghế đinh chính hai người. Một cái là hắn cắt đứt quan hệ nhi tử, tự tay xé nát Trình Chấn Giang là giang hồ đại hiệp dối trá khuôn mặt, nhường hắn nhận người giang hồ chất vấn, từ trên thần đàn hạ xuống dưới. Một cái khác là không biết nơi nào xuất hiện tiểu bối. Thừa dịp Trình Ngộ sự tình phía trước, tại Trình Chấn Giang giang hồ danh vọng nguy hiểm nhất thời điểm, đinh chính làm một kiện dù thế nào đều không thể tha thứ sự việc, trộm đi giang hồ đại hiệp thân phận địa vị. Từ đó về sau, Trình Chấn Giang mười mấy năm qua nỗ lực cho một mối lửa, tất cả đều biến thành người khác áo cưới, trong lòng hận ý tự nhiên đạt tới cực điểm. Hai người kia, hắn dù thế nào đều sẽ trả thù. Trình Ngộ thực lực cường đại, lại dù sao cũng là cốt đục của hắn, nhất định phải khống chế trong tay để cho hắn sử dụng, việc này Trình Chấn Giang đã có sắp đặt. Đinh Chính thì không hề địa vị, thích hợp nhất tìm cơ hội giết đi, sau đó lại nghĩ biện pháp tiến hành bôi đen không có chứng cứ, Trình Chấn Giang nhờ vào đó cầm lại thuộc về cơ hội của mình. Loại chuyện này hắn đã làm qua không chỉ một lần, sớm đã xe nhẹ đường quen, chỉ cần chờ cơ hội. Vừa nãy nghiền ép lôi đài đối thủ, trừ ra để chấn tất cả giang hồ sĩ khí ngoại, càng có Trình Chấn Giang giết gà dọa khỉ ý nghĩa, hắn không phải ăn chay. Chờ nhìn đi, ta sẽ cầm lại thuộc về ta tất cả, hôm nay chỉ là một cái nho nhỏ ra vai phủ đầu. Dưới đài, Trình Ngộ khoanh tay ánh mắt lạnh lùng. Trên lôi đài tất cả hắn đều phải rõ ràng, Trình Chấn Giang trong mắt địch ý không chút nào che lấp, căn bản không khó coi ra đến đấy là ý gì. Tuyên chiến, đến từ giang hồ tuyên chiến, đến từ Trình Chấn Giang cá nhân tuyên chiến. Trình Ngộ cười lấy lắc đầu. Tông sư phía dưới đệ nhất cường giả, kinh điển chàng định ngữ phối một cái đệ nhất. Không vào tông sư nói được dễ nghe đi nữa, cuối cùng chỉ là một giới cửu phẩm, cho là mình lớn mấy chục tuổi, có lá gan dám ở trước mặt ta lô mãng. Hắn sớm đã không đem Trình Chấn Giang xem như phụ thân, chẳng qua là giang hồ đạo trích một thành viên. Tôi rồi chán một thành viên. Dứt bỏ các loại quan hệ cùng vô dụng, Trình Chấn Giang chỉ là một cửu phẩm hậu kỳ, dám như vậy khiêu khích Trình Ngộ, hiển nhiên là không có làm rõ ràng tình huống. Này tuyên chiến, Trình Ngộ tiếp xuống, hoặc nói hắn mới là sớm hơn chủ động tuyên chiến người. Trình đại nhân, mặt tướng cho giang hồ mất thể diện. Tôn chủ tướng kéo lấy thương khu đi tới, trạng thái nhìn qua rất kém cỏi, như hắn muốn chờ chút lại công lôi, không còn nghi ngờ gì nữa không phát huy ra mạnh nhất thế lực. Chẳng qua hoàn hảo, hắn chính là góp đủ số tới, không có ý định lại dính liễu đi công đánh. Tôn tướng quân vất vả, thương thế của ngươi ta đã ghi tạc giang hồ trên đầu, mỗi một kích mỗi một kiếm, triều đình cũng chắc chắn cho ngươi tìm trở về. Tôn chủ tướng kích động chắp tay, ta đại nhân. Đổi lại lúc khác, nếu nghe được loại lời này, hắn khẳng định cảm thấy đều là trấn an lời nói xuông, cũng không đại biểu thực tế, nhưng tình huống hiện tại không giống nhau. Trước mắt vị này là quyết không nuốt lời Trình đại nhân. Mặc dù triều đình khuyết điểm như thế đại, Trình đại nhân là tông sư không xen tay vào được, cũng không biết nên làm như thế nào mới có thể tìm về mặt mũi. Tôn chủ tướng nghe trong quân tông sư chỉ điểm qua. Lần này đại hội luận võ, triều đình tại vị này Trình đại nhân an bài xuống, mỗi một cái động tác đều không phải là bắn tên không đích, chính là có lớn nhu đồ. Trình đại nhân nói sẽ lấy lại danh dự cơ hội, vậy liền nhất định sẽ không nuốt lời. Hắn chỉ cần lặng lặng chờ lấy chính là. Trình Chấn Giang thoải mái đánh bại đối thủ, lại không là đánh bại cái gì tiểu miêu tiểu cầu, mà là ngày bình thường để người không dám nhìn thẳng đỉnh cấp cửu phẩm. Một trận chiến này quả giá trị thực sự quá cao, giang hồ thanh thế đạt tới hoàn toàn mới đỉnh núi. Cho dù là lúc trước đủ loại ma đầu Trình Ngộ dùng các loại thâm độc thủ đoạn, nghĩ hết biện pháp nhường giang hồ ăn thiệt thòi, tại lúc này đều giống như tiểu đà tiểu nháo không đáng giá nhắc tới. Cho vật như thế nào vẫn qua được thực lực tuyệt đối, giang hồ tất thắng. Về phần nhìn đây hết thể triều đình người, bọn hắn tự nhiên không biết đại nhân vật có gì sắp đặt, chỉ là trông thấy đường đường cấm quân chủ tướng chịu thảm bởi nghiền ép, ngay cả hoàn thủ cũng làm không được, trong lòng lập tức lạnh mấy phần, bắt đầu cảm thấy vừa nãy đạt được những tia ưu thế, nhất thời che mắt tâm tình của bọn hắn, lại thật sự cho rằng nói không chừng có cơ hội cầm xuống giang hồ. Có thể hiện tại xem ra, trên lệnh vẫn còn quá lớn. Bây giờ không có vừa nãy quy tắc mang tới trùng hợp tính, triều đình chỉ có thể khó khăn lắm làm được đảm bảo, không còn chút nào nữa đại hoạch toàn thắng cơ hội. Có lẽ mộng cái kia tình rồi. Trên lôi đài, lại một tổ tỷ võ đối thủ đứng lên đài. Giang hồ bên này một tiếng chống tăng khí thế đem cường giả lại xếp tại trước, chuẩn bị đem khí thế trực tiếp đẩy lên điểm cao nhất, rõ ràng là phá quân môn Trịnh Huyền Cương đứng ở trên sân khấu. Theo kỳ lân truyền thừa bí mật bị mang ra, vị môn chủ này thực lực tự nhiên đạt được không nhỏ tăng lên, bây giờ chính là Trình Chấn Giang phía dưới, giang hồ đỉnh cấp cựu phẩm trong tối cao một ngăn thực lực. Chương 587, trận thứ 2, Trịnh Huyền Cương đối lục chỉ chương 587, trận thứ 2, Trịnh Huyền Cương đối lục chỉ Trịnh Huyền Cương đối thủ không phải người khác, chính là đại can Cẩm Y Liễu vệ đời trước chỉ huy sứ, bây giờ tại Tiêu Vô Cực bên cạnh đảm nhiệm tính dụng cận vệ, lục gia gia chủ lục chỉ, triều đình hai cái có hy vọng cầm xuống danh ngạch cao thủ một trong.
Trịnh Huyền Cương cùng Lục Chỉ cũng không phải trận đầu giao thủ, coi như là quen biết đã lâu. Lục Chỉ cầm bên hông Tú Xuân đao chôi đao, nhíu mày nhìn về phía Trịnh Huyền Cương. Thực lực của người này không thích hợp. Lần trước hai bên giao chiến thời điểm, chỉ là nhàn nhạt giao thủ 2-3 chiêu, kết quả coi như là không phân cao thấp, nói cứng lời nói, Trịnh Huyền Cương càng thành thạo điêu luyện chiếm một bậc thượng phong. Đối với Lục Chỉ mà nói, khi đó Trịnh Huyền Cương đã không hề kém, nhưng xa không có hiện tại khó như vậy vì nhìn đấu, cho người ta một loại không hiểu e ngại cảm giác, dường như đi tới hoàn toàn mới trình độ. Trịnh Huyền Cương chắp tay lộ ra ý cười. Tại hạ nghe nói, Lục Minh chỗ Lục gia gần đây trôi qua không tốt, tại hạ thì tình cờ có không ít thu hoạch, mong rằng chớ trách ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn a. Hừ. Lục Chỉ rút đao cười lạnh, không nhọc Trịnh Huynh quan tâm. Những người khác trong môn chân tàng bảo bối mất đi, càng là hơn bị trực tiếp đánh đến tận cửa đi, chỉ sợ tự tin đều là cố giả bộ ra tới, trôi qua còn không bằng ta. Hắn thân làm Cẩm Y Liễu vệ đã từng chỉ huy sứ, tu luyện bắt nguồn từ truy huyết đao bá đạo truyền thừa, đương nhiên sẽ không ngay tại lúc này thượng yếu thế. Lục gia sát thực không dễ chịu, nhưng tuyệt đối so với không lên phá quân môn. Ngươi nói cái gì? Trịnh Huyền Cương nghe xong lời này bị thẳng đâm chỗ đau, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Kỳ Lân Tuấn mất đi cùng Trình Ngộ đánh lên phá quân môn, chính là hai kiện cực kỳ mất mặt xấu hổ sự tình, trong giang hồ có thể không người dám như thế sở hắn rủi ro, không cho miệng hắn cơ hội phản bác. Bên kia, Lục Chỉ thấy này cười lạnh, bén nhọn công kích đã tại này khắc đến. Trong tay hắn Tú Xuân đao chém ngang mà ra, lưỡng đạo khổng lồ hắc vụ hóa thành chiến tướng quỷ ảnh lại từ khía cạnh rớt ra, ba đạo đao ảnh cùng xuất hiện, đem Trịnh Huyền Cương tầng tầng vây quanh, không cho bất luận cái gì cơ hội chạy thoát. Điều trùng tiểu kỹ. Trịnh Huyền Cương thấy này không chút hoang mang, bên cạnh thân uy vũ kỳ lân hư ảnh hiện hiện, này hư ảnh ngưng thực trình độ đạt tới trước nay chưa từng có trình độ. Hống. Kỳ Lân hư ảnh một bước phóng ra, ngửa mặt lên trời gào thét chấn động đến không khí mơ hồ, chiến tướng quỷ ảnh bị trực tiếp đánh sơ xác, một lát sau mới lại xuất hiện. Mà như vậy sao một cái đứng không? Đã hoàn toàn đủ để cho một tên đỉnh cấp cựu phẩm võ giả nắm chặt cơ hội. Trịnh Huyền Cương thừa cơ né tránh Lục Chỉ chém ra Tú Xuân đao. Trong tay lại cầm bước lên kỳ lân nội lực hóa thành trường mâu, một kích hướng phía Lục Chỉ phản chế mà ra. Lục Chỉ không thể không đổi công làm thủ, thu hồi thế công phòng ngự tới đây một kích. Nhưng mới rồi một kích không thành tự sẽ rụt rè, cuối cùng vẫn chậm một bậc, mặc dù né tránh Trịnh Huyền Cương trong tay trường mâu, nhưng đã bên hông bị kỳ lân nội lực gây thương tích, lui về xa xa sau. Lục Chỉ nhìn một chút bên hông thương thế, cảnh giác nhìn về phía Trịnh Huyền Cương, thực lực của ngươi mạnh lên. Hắn lúc trước phát hiện Trịnh Huyền Cương khí tức không thích hợp, hiểu rõ đối phương có lẽ sẽ có hơi ép chính mình một đầu, nhưng không ngờ rằng Trịnh Huyền Cương biến hóa lại sẽ lớn như vậy, trực tiếp phân không ra sản sản nhau rằng co, đi vào một cái hoàn toàn có thể ngăn chặn Lục Chỉ tiêu chuẩn. Ngươi nhìn ra được là được. Trịnh Huyền Cương nghe được dưới đài tiếng hoan hô cười lớn một tiếng, bên cạnh kỳ lân hư ảnh càng phát ra cao quý ngưng thực, sinh động như thật tựa như chân chính kỳ lân bước ra. Thấy tận mắt chân chính kỳ lân sau, đối với hắn hư ảnh tạo dựng tự nhiên có không ít chỗ tốt, mà Lục Chỉ không còn nghi ngờ gì nữa không có như thế đại tiến bộ. Còn cần cùng đã từng thủ đoạn tới đối phó hắn, không còn nghi ngờ gì nữa không cách nào đưa đến rất tốt hiệu quả. Trịnh Huyền Cương trong lòng chờ mong vô cùng. Và kỳ lân lớn lên, lại lần nữa tiến hành quan sát đến cấu trúc hư ảnh, dạng này tăng lên sẽ chỉ nâng cao một bước. Mà Lục Chỉ cái này đối thủ cũ, theo giờ khắc này bắt đầu, không còn nghi ngờ gì nữa đã so ra kém Trịnh Huyền Cương, về sau càng sẽ chỉ càng ngày càng xa. Hôm nay phá nguyên đột sẽ bị người của Cẩm Ý vệ đánh bại, ta liền báo thủ cho hắn. Ngoài ra, Trịnh Huyền Cương còn muốn cùng Đồ Nhi Đinh Chính cùng nhau trên lôi đài thực hiện chế bá, biến thành trong giang hồ chói sáng tồn tại. Hiện ra phá quân môn cường đại. Chết tiệt, gia hỏa này khẳng định là có kỳ ngộ gì. Lục Chỉ thấy Trịnh Huyền Cương khí thế ngày càng không đúng, đã từng hai bên thực lực gần nhau cục diện này không còn, trong lòng tự nhiên là cực không được tự nhiên. Càng quan trọng chính là, trận này hắn sát suất lớn phải thua. Hoàn hảo. Luận võ trước đó hai bên thương lượng quy tắc mới, thua trận một hồi cũng không đại biểu tất cả, đến tiếp sau còn có lại lần nữa công lôi cơ hội. Về phần trận này, trước thật tốt tìm kiếm Trịnh Huyền Cương ấy, nhìn hắn rốt cục tiến bộ bao nhiêu đi. Hai bên lại lần nữa giao chiến thành một đoạn, đỉnh cấp cựu phẩm uy thế mạnh mẽ giao phong. Hồi lâu sau, Lục Chỉ vì đau chống đất, từng ngụm thở hổn hển, bên cạnh quỷ ảnh chiến tướng trở nên mơ hồ tàn huyết, hắn đã tiêu hao được 7-8 phần. Tiếp tục như vậy nữa, ta có thể biết bị thương. Lại nhìn trước mắt Trịnh Huyền Cương, vẫn như cũng là một bộ vững như núi bộ dáng, căn bản nhìn không ra lúc trước chiến đấu tổn thất, trên lệnh của song phương đây trong tưởng tượng còn mưa lớn. Lục Minh làm sao? Không muốn đánh có thể đầu hàng. Ngươi, Lục Chỉ bị như vậy nhục nhã, hai mắt lập tức bị tức giận đến trợn tròn căm tức nhìn. Nhưng hắn không thể không đối mặt một cái lạnh lùng sự thực, Trịnh Huyền Cương tất nhiên cho cơ hội, lúc này hắn đầu hàng bảo toàn thực lực mới là lựa chọn chính xác nhất. Trung quanh lôi đài, trông thấy tình cảnh như vậy, giang hồ cường giả ở trên cao nhìn xuống, trao phúng nhường triều đình người có thể đầu hàng. Đến từ giang hồ đám võ giả vốn là bị Trịnh trấn giang đại thắng khích lệ, giờ phút này trong lòng kiêu ngạo tăng thêm một ngọn lửa, thương phấn mà là Trịnh môn chủ hoan hô lên. Đầu hàng, đầu hàng, đầu hàng. Chính là muốn tốt như vậy tốt đục nhã triều đình yên quyền. Nhưng bọn người kia mất mặt xấu hổ, là vừa nãy tất cả trả giá đắt. Chẳng qua mặt khác, đối với bộ phận càng quan tâm thực chất lợi ích người, tỷ như Hứa Trạm Phong và tông sư, nhìn thấy Trịnh Huyền Cương rõ ràng có thể thừa thắng xông lên, lại cho người ta đầu hàng cơ hội, sôi nổi có chút lạnh lên mặt, lại là tự cho là thông minh ra hỏa. Loại thời điểm này nên nghĩ hết tất cả cách, tận lực nhường Lục Chỉ triệt để chết sức chiến đấu, vỡ nát triều đình đoạt được danh ngạch bộ phận hy vọng. Thả hổ về rừng sau, đợi lát nữa phải tao đương thế nhưng cái khác giang hồ người, không khôn ngoan. Những người khác không dám nói nhỏ, các bậc tông sư nói thẳng biểu đạt bất mãn, khẳng định là Trịnh Chu gia hỏa kia an bài. Tôn tử hắn bị thua ở Cẩm Y Liễu vệ trong tay, liền để nhi tử đi hỗ trợ tìm về mặt mũi. Nhanh lên đem cái này Lục Chỉ trọng thương, để phòng hắn đợi lát nữa công lôi cái khác giang hồ cựu phẩm a. Nay Trịnh Huyền Cương quả thực là tầm nhìn hạn hẹp a. Lục Chỉ toàn thân trở ra, thực lực lại coi như không tệ, đợi lát nữa sẽ phải thành bọn hắn đệ tử đối thủ. Nghe đến mấy cái này đoán trách âm thanh, Trịnh Chu khẽ lắc đầu, cũng không có cảm thấy bất luận cái gì để ý, hắn chỉ là yên lặng nhìn lôi đài. Đây không phải hắn làm ra sắp đặt, là Trịnh Huyền Cương tự mình làm ra hành vi. Nhưng Trịnh Chu vậy không quan tâm. Dù sao Lục Chỉ không phải là đối thủ của Trịnh Huyền Cương, thả hổ về rừng sau uy hiếp không được phá quân môn, về phần những tông môn khác đối mặt phiền phức, coi như cùng hắn Trịnh mỗi người không có quan hệ. Chương 588, triều đình tình cảnh càng phát ra gian nan. Chương 588, triều đình tình cảnh càng phát ra gian nan trên lôi đài. Trịnh Huyền Cương nét mặt tự nhiên, nhìn qua bình tĩnh được không như tại luận võ. Chính nhi là người quang minh lỗi lạc, hiệp danh bên ngoài, ta là sư tôn của hắn, mặc dù không cần thiết làm được chỉnh trấn giang như thế ra sức làm bộ, nhưng tối thiểu không thể kéo chân hắn. Hắn chắp tay sau lưng yên lặng nhìn qua Lục Chỉ, hào phóng cho đủ đối phương thời gian, đến quyết định có phải lựa chọn đầu hàng. Này không chỉ có thể thỏa mãn hắn ở trên cao nhìn xuống đối thủ tâm tình, càng là hơn thân làm một cái tốt sư tôn, nên làm đồ đệ như làm. Giờ khắc này, Trịnh Huyền Cương cảm thấy mình đây vừa mới cái đó không lưu tình chút nào chỉnh trấn giang, càng giống là một cái quang minh lỗi lạc, tuyệt đối không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn giang hồ đại hiệp. Đã sớm hâm mộ kia họ Trịnh. Hiện tại tốt, đại hiệp đời đời có, đến phiên hắn phá quân môn. Ta đầu hàng. Lục Chỉ vốn là không có lựa chọn nào khác, tại một mảnh giang hồ thổn thức âm thanh bên trong xuống lôi đài. Triều đình người cũng không trách tội âm thanh. Loại thời điểm này bảo tồn thực lực, thân mình mới càng là hơn lựa chọn chính xác, nhưng như vậy liên tiếp bại giang hồ hai trận, cuối cùng không thể nào để bọn hắn cao hứng lên. Triều đình còn muốn suy xét càng vấn đề nghiêm trọng. Trận này thua thì thua, tiếp xuống lại nên làm thế nào? Trên thực tế, dù là đến một bước này, triều đình người bi quan vẫn như cũ cũng không có đạt tới đỉnh phong, tiếp xuống bọn hắn mới phát hiện, còn có càng lớn thất vọng chờ đợi bọn hắn. Trận tiếp theo, trận thứ 3 tỷ võ kết quả, càng làm cho triều đình chi tâm tình của người ta càng phát ra đi vào đáy cốc chỗ, càng phát ra cảm thấy mê man bất an. Đến từ hoàng thất một tên tiêu gia cựu phẩm cao thủ, bị cho rằng là trừ gia Lục Chỉ cùng một tên khác hoàng thất cường giả ngoại, có hy vọng nhất nếm thử cướp đoạt một cái danh ngạch người. Mà đối thủ của hắn, Bích Hải cung cung chủ Lâm Nhược Côn, một tên thực chiến ghi chép cũng không tính nhiều, không lấy thực lực tăng trưởng cựu phẩm đỉnh cấp võ giả. Dưới đại đa số tình huống bị cho rằng yếu nhược tại Trịnh Trấn Giang, Trịnh Huyền Cương cùng Hứa Viễn ba người. Cuộc chiến đấu này coi như là có hy vọng nhất một lần va chạm, mà kết quả đem cho thấy triều đình có hay không có thực lực đi nếm thử đụng vào cái thứ ba truyền thừa danh lệch. Như hoàng thất cao thủ có thể thắng, tối thiểu có thủ lôi cơ hội, coi như là bảo tồn không nhỏ hy vọng. Như bại thoại, hy vọng đem cực kỳ xa vời, thậm chí nói thẳng chính là không hề cơ hội. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, tại tất cả khán giả nghẹn họng nhìn chân chối trong, hung hãn trong biển giao long bá đạo giết ra, đúng là vì không cách nào tưởng tượng uy thế phạm thượng, đem tôn quý đại can hoàng tộc long uy xé nát. Lâm Nhược Côn đại hoạch toàn thắng, hoàng thất cao thủ không có phản kháng cùng cầu xin tha thứ cơ hội. Theo Kim Long hư ảnh bị giao long xé nát, nhận khủng bố phản vệ hắn trực tiếp nội lực băng tán trọng thương ngã xuống đất, huyết giải đầy tất cả lôi đài. Lâm Nhược Côn đưa tay nhắc tới trọng thương đối thủ, nên ngang dạo qua một vòng hướng bốn phía tiến hành biểu hiện ra, như thế hung tàn một màn, cùng trên mặt hắn ôn hòa nho nhã nụ cười hình thành đối lập rõ ràng, làm cho người không rét mà run. Nếu là mới hạ thủ nặng một chút điểm, tên này triều đình cường giả có thể liền bị Lâm Nhược Côn trên lôi đài tiêu diệt. Mà kết quả này vậy chứng minh một sự kiện, Lâm Nhược Côn che giấu thực lực, hắn mặc dù không bằng độc nhất ngăn Trịnh Trấn Giang, nhưng tuyệt đối sẽ không kém gì Trịnh Huyền Cương cùng Hứa Viễn hai người. Nhìn thảm liệt như vậy kết quả, toàn trường cũng lâm vào yên tĩnh. Cựu phẩm đều là đỉnh cấp võ giả cao cao tại thượng, đủ để biến thành cự đầu thế lực bên ngoài lãnh tụ, đối tuyệt đại đa số võ giả mà nói, chính là võ đạo trong núi lớn giống nhau tồn tại. Tên kia đại can hoàng thất võ giả, mạnh như thế người bị tổn thương thành như vậy, thật sự là ít thấy mà làm cho người rung động. Bốn phía yên tĩnh, khán giả vô thức lâm vào trong trầm mặc. Sau một hồi, do giang hồ người đánh trước phá trầm mặc, kéo dài không tiêu tan tiếng hoan hô nổ tung, vậy trên lôi đài cường giả chi huyết, đúng là bọn họ đối triều đỉnh tốt nhất đáp lại. Ma đầu hung tàn vô đạo, bọn hắn cũng không phải là sẽ chỉ ăn thiệt thòi tiếp nhận, đồng dạng có lôi đỉnh thủ đoạn, vừa vặn ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng. Lâm cung chủ đánh thật hay. Được, nên như vậy thu thập triều đình những quyền, nhường ma đầu hiểu rõ cái gì gọi là lợi hại. Hắn thiếu sổ sách đều là phải trả trở về. Triều đình triệt để trầm mặc. Tiêu Vô Cực ngồi ở ghế chính giữa, uy nghiêm mặt mày triệt để nhăn lại, ra hiệu uy vương đem tên kia trọng thương hoàng thất cao thủ tiếp về. Không nói một lời nhìn về phía Lâm Nhược Côn, mà vị này đến từ Bích Hải cung đỉnh cấp cửu phẩm, đối mặt thiên tử thời điểm không hề sợ hãi, thậm chí phách lối vừa chắc tay, chỉ liếc qua đại can hoàng đế, đều thẳng tắp nhìn eo đi xuống lôi đài. Tiêu Vô Cực thở ra một hơi thật sâu, cũng không có làm sơ bộc phát, nhưng hắn cầm chặt lấy cái ghế thủ, hay là triển lộ ra hắn ý tưởng chân thật. Nổi giận, nếu muốn nói triều đình đại địch thế lực, trừ ra nợ máu tràn đầy, thích nhất nhảy lầu triều đình Côn Luân giáo, đã bị Triệu Công diệt đi ngoại, tất cả thù hận cũng tan thành mây khói. Như vậy kế tiếp chính là đến Bích Hải cung, giang hồ đạo trích bên trong ác thủ. Giang hồ liên hợp trấn Bắc quân Tiêu Lệ, chính là cái thế lực này tông sư làm ra sự việc, là chính là tội ác tày trời nhất định phải tru diệt. Còn có nhất nhân, so với còn lại giang hồ thế lực lớn, Ở Đại Can Cương vực chi thượng tuy có cắt cứ chi thực, không giao thuế má trở ngại quản lý, nhưng cuối cùng không có tại trên danh nghĩa đánh vỡ ranh giới cuối cùng. Bọn hắn dù nói thế nào cũng còn chỉ là giang hồ thế lực, nhưng Bích Hải Cung không giống nhau. Có được cô treo hải ngoại phì nhiêu đại đạo, Bích Hải Cung tiền thân nhìn như thần phục Đại Can mấy trăm năm, nhưng theo triều đình thế yếu đến nay, lát mình biến hóa gia nhập giang hồ một phương sau đó, đã rất gần tại triệt để thống trị, Bích Hải Cung ở trên đảo địa vị cùng loại Đại Can hoàng thất, giờ phút này lại tại Đại Can đất liền làm đến bấy đi. Tạo phản cùng bất kính tâm ý rõ rành rành, tội đáng chu diệt. Tiêu Vô Cực hận không thể cắn xuống Lâm Nhược Côn thịt, nhưng không cách nào trực tiếp hiện lộ ra, chỉ có thể nhìn hướng hắn tin cậy xương cánh tay Trình Ngộ. Hoàn hảo. Tiêu Vô Cực đạt được Trình Ái Khanh gật đầu. Chờ nhìn đi, tự nhiên có người sẽ thay chấm thu thập không phù hợp quy tắc phản nghịch hạng người. Lại xuống một hồi lôi đài. Trận thứ tư. Tại Đông đảo triều đình người mong mỏi cùng trông mong trong, triều đình toàn trưởng lớn nhất hy vọng đăng tràng, chính là ngoài gia vị kia cùng Lục Chỉ thực lực gần nhau hoàng thất cường giả. Hắn không có gặp được một cái thanh danh tại ngoại kinh địch, đối thủ là Lãnh Đũ cấp cấp chủ Lý Chi Hoan. Được cho một cái hoàn toàn có thể chiến thắng đối thủ. Nhưng cả trang chiến đấu tiếp theo, hoàng thất cường giả vẫn như cũ thắng được không tính rất dễ dàng, hoàn toàn làm không được tượng chỉnh trấn giang cùng Lâm Nhược Côn như thế nghiền ép đối thủ. Là một phen không đơn giản chiến đấu sau, hoàng thất cường giả lấy được thắng lợi, chẳng qua ngoài dự đoán là, ra ngoài có chút đặc thù nguyên nhân, hắn cũng không có cầm trận này thắng lợi đến phản kích giang hồ. Không có Diêu Võ Dương Oai cùng lớn tiếng la lên, lại cùng Lý Chi Hoan hướng lẫn nhau thi lễ, kết thúc cuộc chiến đấu này. Thắng. Cuối cùng nên đón một hồi đã lâu thắng lợi. Nhưng trận này thắng lợi hoàn toàn nằm trong dự liệu, căn bản cũng không giải khác, không cách nào thay đổi triều đình đi vào đáy cốc cái bầy thế và bầu không khí. Thậm chí giang hồ người cảm thấy, triều đình không thừa dịp thắng lợi phản kích, không phải là bởi vì vui tính hoặc là lấy lòng, hoàn toàn là vì không có lá gan này, bọn hắn cũng liền thắng trận này. Vì giang hồ lập tức liền có thể vì tìm trở về. Chương 589, tà tăng bất giới, người của triều đình đâu? Chương 589, tà tăng bất giới, người của triều đình đâu? Tiếp xuống luận võ. Trận thứ 5, trận thứ 6, trận thứ 7. Không có bất kỳ cái gì gợn sóng xuất hiện, tình huống đều là hướng về triều đình không muốn nhìn thấy phương hướng quyết chí tiến lên. Toàn thua. Nhìn như mỗi một tràng chênh lệch của song phương không tính quá lớn, không có giống gặp được Trình Chấn Giang cùng Lâm Nhược Côn như thế, bị đối thủ điên cuồng địa áp chế. Nhưng cẩn thận hồi tưởng lại, triều đình cường giả đều đã lấy hết toàn lực, vẫn như cũ thua không có bất kỳ cái gì cơ hội. Giang hồ người nụ cười trên mặt càng phát ra trương dương. Đại cục đã định. Dù là cái đó là ghê tởm ma đầu Trình Ngộ, hiện tại xem ra vậy không gì hơn cái này, căn bản không thể nào lấy thêm ra bất luận cái gì biện pháp ứng đối. Vừa nãy Thiên Kiêu chi chiến lúc, dựa vào một ít tiểu xảo nghĩ cùng thủ đoạn, là kiêu ngạo như vậy cùng tự tin. Một bộ không đem giang hồ để ở trong mắt bộ dáng, khiến cho tượng thật đã làm xong cái gì chuẩn bị một dạng, hiện tại lại nhìn xem không đến bất luận cái gì tung tích. Hồi tưởng lại, Trình Ngộ vừa mới tự tin, cũng bất quá là tại phùng má giả làm người mà thôi. Sự việc cho tới bây giờ một cấp độ, giang hồ đã tìm không đến bất luận cái gì bị lật bàn có thể, không ít giang hồ người cười ha hả, bọn hắn vốn là cực độ căm thù triều đình, vừa mới tình huống không tốt không có cơ hội mở miệng công kích, giờ phút này mới có cơ hội cực tốt. Triều đình căn bản không có bất luận cái gì ứng đối lực lượng a. Vừa mới cười đến vui vẻ như vậy, nhìn tới đều là chút ít người không biết tự lượng sức mình, bị cái đó ma đầu lừa gạt hai câu, lại thật sự cho là có hy vọng. Ha ha ha. Buồn cười. Ma đầu không phải là rất lợi hại sao? Còn có cái gì những biện pháp khác, cũng nhanh lấy ra đi. Tiếp xuống ta giang hồ nhất định còn muốn vô hạn thắng liên tiếp, nhường triều đình tuyệt không trở mình có thể. Tại tự tin gieo họ bầu không khí bên trong, lại một tên giang hồ cường giả đi lên lôi đài, này là tới từ Tĩnh Tâm tự cường tráng võ tăng, Tuệ Chân Hòa thượng sư điệt, đặt ma đường thủ tọa bất giới. Giang hồ tuyển thủ trên danh sách đệ thất người. Vừa nhìn thấy vị này cao tăng lên đài, không ít giang hồ người trên mặt lộ ra ngạc nhiên ánh mắt, hiện lên âm hiểm vô cùng nụ cười. Lại là bất giới đại sư. Những thứ này phải có triều đình cùng ma đầu dễ nhìn. Nghe xong lời này, không ít không hiểu tình huống giang hồ người cảm thấy hoài nghi một phần, giang hồ cựu phẩm thực lực vốn là càng mạnh một bậc, nếu có thể lên đài luận võ thủ thắng, chính là xác suất lớn sự kiện. Lại cần gì phải vậy kinh hỉ? Chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tình cùng bí văn? Vị này khó hiểu đại sư làm sao vậy? Chúng ta đối với cái này cô lậu quả văn, còn xin huynh đại có thể báo cho biết một phen. Bị hỏi ra người đạt được người khác tỉnh giáo, mặt lộ vẻ đắc ý giải thích, đây cũng là các ngươi có chỗ không biết, vị này bất giới đại sư thế nhưng kỳ nhân, là đời trước trụ trì thân truyền đồ nhi. Bất giới tại Tĩnh Tâm tự địa vị rất cao, gần với đương nhiệm trụ trì sư Thúc Tuệ Chân Hòa thượng, thực lực càng là hơn đây đông đảo thế hệ trước tăng nhân mạnh hơn không ít. Càng quan trọng hơn một điểm là, so sánh với Tĩnh Tâm tự cái khác cựu phẩm cao tăng, bọn hắn mặc kệ bên trong ý nghĩ tốt xấu, mặt ngoài tổng hội là một bộ vui vẻ đắc đạo cao tăng bộ dáng. Bất giới căn bản không quan tâm giới luật hạn chế, tâm hắn có phạm là suy nghĩ, liền sẽ phó chư vu hành động. Như chỉ là như vậy, bất giới có lẽ có thể biến thành một vị trí thuần đến thật sự cao tăng, vì đặc biệt góc độ mở ra lối riêng, lĩnh ngộ ra Phật pháp ảo diệu tới. Nhưng hết lần này tới lần khác có một cái vấn đề lớn. Bất giới đại sư làm người tính tình cổ quái, đam chiêu chỗ niệm đều là chút ít năm muốn cùng ác niệm, bởi vậy không chút nghĩ ngợi hành vi, đều là gian dâm cướp bóc sự tình. Gian dâm cướp bóc, đây là tăng nhân gây nên. Như thế không phải, bất giới đại sư Phật pháp cao cường sao không tính cao tăng? Đương nhiên, tại bây giờ Tĩnh Tâm tự, Phật môn võ đạo công pháp mới là chính thống Phật pháp. Đại sư Tĩnh Tâm tự nhóm năng lực tùy hắn làm như thế, đỉnh cấp cửu phẩm sao không năng lực tùy tâm sử dụng? Yên tâm đi, tinh tâm tự hạn chế bất giới đại sư nhiều năm, đã rất lâu không từng như lúc trước như thế, bây giờ lên lôi đài khẳng định sẽ đại phát hung hiểm, chính là áp chế triều đình cơ hội tốt. Nghe đến mấy câu này, giang hồ đám võ giả lại là trong lòng vui mừng, cái khác giang hồ cao thủ thực lực mạnh hơn, nhưng cuối cùng chỉ có thể làm được thắng được triệt triệt để, nhường đối thủ huyết vậy lôi đài đã là cực hạn. Bây giờ cái này bất giới hòa thượng, chính là cái gian dâm cướp bóc sát tài, thì có thể làm được càng nhiều càng sâu. Tuyệt đối là vũ khí bí mật. Hắn trên lôi đài áp chế đối thủ thời điểm, hung tính sát suất lớn sẽ bị kích phát ra đến, thậm chí dẫn phát ra muốn giết. Nếu như nhờ vào đó có thể đem đối thủ bạo ngược phá hủy, tuyệt đối có thể cực lớn trình độ địa để chấn giang hồ sĩ khí. Giang hồ người càng phát ra chờ mong. Muốn biết là cái nào triều đình cường giả sẽ lên đài, đối mặt cái này phần vũ khí bí mật, muốn đi lên cảnh ngộ bận rủi. Trên lôi đài, triều đình cao thủ còn chưa lên đài. Cao lớn thu kịch bất giới hòa thượng cởi trần, chắp tay sau lưng dò xét bốn phía, đột nhiên bắt được cái gì, gắt gao tiếp cận đang chủ trì tỷ võ Chu Tuyển Cơ, trong mắt trong nháy mắt toát ra gian dâm tàn niệm. Hắn nhanh chân hướng phía trước cười gần nói: "Vị này nữ thí chủ, Vân Tăng nhìn xem mặt ngươi có họa sát thân, chính cần cao nhân khai quang bài trừ." Bất giới nói xong từ nhỏ cùng các sư minh học lời nói, trong khoảnh khắc đã tới Chu Tuyển Cơ trước người, đưa tay một cái muốn hướng phía trước cầm ra. Dưới lại, Tuệ Chân Hòa thượng trông thấy một màn này, trong nháy mắt bị dọa đến hồn phi phách tán, mong muốn vội vàng ngăn cản người sư đệ này. Hoàn hảo sau một khắc, không giống nhau bất giới hòa thượng đụng phải Chu Tuyển Cơ, thân ảnh của đối phương phá tán biến mất, lại xuất hiện thời điểm đã tới lôi đài xa xa. Sắc mặt nàng vẫn như cũng là bình tĩnh như nước, căn bản nhìn xem không ra bất kỳ hỉ nộ tới. Tuệ Chân Hòa thượng thở phào nhẹ nhõm, đội vàng hô to mắng to một tiếng: "Ngươi này vô lại thằng đốc, trước thật tốt luận võ đừng muốn lại làm loạn. Bằng không nhốt ngươi 10 năm cầm đoán." Mắng xong một câu, hắn liền không có bất kỳ cái gì tiếp tục tỏ vẻ. Rốt cuộc là tĩnh tâm tự trụ trì đại sư, loại chuyện này hắn gặp quá nhiều, nếu không phải giờ phút này nhiều người phức tạp, hắn đều chẳng muốn ngăn cản. Bất giới căn bản không đụng tới Chu Tuyển Cơ, vậy thì đồng nghĩa với không có việc gì xảy ra. Nếu có thể đủ phải, kia chứng minh Chu Tuyển Cơ thực lực đều không gì hơn cái này, không đáng giá quá nhiều kết giao, nên thế nào đều thế nào, tùy bất giới đến liền là. Trên sân khấu, bất giới nghe được sư thúc âm thanh đầu tê dần, không có tiếp lấy hướng Chu Tuyển Cơ đuổi theo, mà là lạnh lùng hướng triều đình trận doanh giống giận: "Các người ai đi lên nhận lãnh cái chết cũng nhanh, đừng muốn lãng phí bẩn tăng thời gian." Lời này vừa ra, vẫn như cũng không có bất kỳ người nào đáp lại hắn, càng nhìn không thấy có người bị hại bộ dáng cao thủ. Người đâu? Giang hồ người cũng phát hiện không hợp lý, triều đình cựu phẩm cao thủ như thế nào còn không lên lại, đây là đang kéo dài cái gì, danh sách đã giao có gì có thể xoắn suýt. Lẽ nào là bởi vì nhìn thấy bất giới? Sợ. Nghĩ đến đây bọn hắn ý cười lập tức, liên tục kêu lên: "Bất giới đại sư đúng a? Người đi nơi nào? Triều đình tuyển thủ nhanh lên đi a. Người đi lên nhanh một chút, bọn hắn còn thế nào náo nhiệt mở mày mở mặt đâu." Đúng lúc này, bất giới dò xét cái này đến cái khác triều đình người, đột nhiên lộ ra cười tản nhận ý: "Lẽ nào là một nữ tử cho nên không dám lên đến? Đừng sợ. Bần tăng khai quang có khác một bộ phương pháp, bảo đảm sẽ không sớm khai người chết." Chương 590, lên đài người, trình ngộ. Chương 590, lên đài người, trình ngộ. Vừa nghe thấy lời này, trong triều đình không ít thực lực bình thường võ giả, biết không giới hung ác ác liệt hành vi, lại gặp người này thực lực mạnh đến cựu phẩm đỉnh cấp, nếu là rơi vào trong tay hắn, tất nhiên kết cục đều sẽ thê thảm vô cùng. Chợt cảm thấy được đi đứng có chút như nhũ ra, bị bất giới phách lối triệt để chấn nhiếp. Bất giới tính tình sự tích, trong giang hồ như là một kiện truyền thuyết ít ai biết đến chuyện lý thú, bọn hắn bao dung cường giả, nhưng đối với đối địch triều đình, nhưng chính là hung tàn địch nhân đáng sợ. Lẽ nào trận này lôi đài luận võ, lại muốn xem thấy càng lớn bi thảm? Mà nhưng vào lúc này, nhất đạo lười biếng âm thanh yếu ớt vang lên, che lại toàn trường hoặc hưng phấn hoặc lo lắng tâm trạng. Gấp cái gì mà gấp, là vội vã đi chết sao? Vậy ngươi ngược lại là gấp đúng rồi. Này phách lối ngữ điệu đối tượng, chính là trên lôi đài bất giới. Có người dám nói bất giới vội vã đi chết? Nghe được lời nói lớn lối như thế, người giang hồ quả thực bị kinh đến một phen. Cuồng, thật ngông cuồng, cuồng đến làm cho người giống như đã từng quen biết. Nhưng có một kiện chuyện trọng yếu hơn, nay càn rỡ cùng phách lối phát biểu, cùng với kia thanh âm lạnh lùng, làm sao lại cảm giác quen thuộc như vậy đâu? Trên sân khấu, bất giới hòa thượng bản thân liền là ác hung ác người, chưa từng có cái gì độ lượng. Nghe được loại lời này, nét mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, hung dữ nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Là cái nào đang tìm cái chết? Hắn không nghe ra thanh âm gì quen thuộc chưa quen thuộc, chỉ cảm thấy có người đang tìm cái chết. Vậy hắn hết lần này tới lần khác không cho đối phương chết tử tế, trước hết cuồng loạn một phen, lại tại tra tấn trong triệt để siêu độ đối phương. Sau một khắc, không có siêu cấp cường giả phóng lên tận trời, không có chớp mắt mà động đi vào lôi đài đặc sắc hình tượng, càng không có người chưa đến khí tức đi đầu khí thế. Nhất đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đạp vào bậc thang, chỉ là không nhanh không chậm đi lên. Một bước, hai bước, thậm chí nhìn không ra võ giả nên có mạnh mẽ, trong mắt của mọi người càng giống cái bình thường người giống nhau chậm chạp bất lực. Nhưng không có người vì vậy mà trào phúng kinh thường. Càng kinh khủng là bọn hắn nhìn qua lên đài thân ảnh, trong lúc nhất thời quên đi hô hấp, chỉ yên lặng nhìn đối phương cứ như vậy đi lên. Đập, nhẹ nhàng một bước đạp vào lôi đài, vậy đạp ở toàn trường tuyệt đại đa số giang hồ lòng người đầu, như là có vạn trượng núi cao từ trên trời giáng xuống. Yên tĩnh, bọn hắn quên đi hô hấp, yên lặng nhìn lên đài mà đi người. Trầm mặc cũng không phải là bởi vì đối với người này lạ lẫm, ngược lại là vì quen thuộc, bọn hắn quá quen, quen đến hóa thành cho cũng tuyệt đối biết nhau trình độ. Cương đại kiếm ý chất hiểu, gào thét một tiếng. Hứa Trạm Phong đột nhiên mở ra hai mắt, có hơi phiêu khởi càn nguyên kiếm rơi vào trước người hắn. nhưng hắn bất chấp quản cái này chân quý thiên hạ chí binh, mà là gắt gao nhìn chằm chằm trên sân khấu người, run rẩy cắn răng hô lên tên của đối phương. Trì Ngộ, ngươi tốt, Hứa Trạm Phong. 20 tuổi tiểu bối gọi thẳng đệ nhất thiên hạ đại danh, hoang đường tới cực điểm sự việc, tại thời khắc này nhưng lại có vẻ căn bản không kỳ quái, bởi vì cái này người là Trì Ngộ. Không vẹn vẹn là Hứa Trạm Phong tâm trạng mất đi khống chế, còn lại giang hồ người, nhất là các đại tông sư, từng cái khó mà ức chế địa run rẩy lên. Trì Ngộ chạy thế nào đến trên sân khấu đi? Này không đúng sao? Hứa Trạm Phong vô địa phóng lên tận trời, kiếm khí bay theo tại bên người, đi vào cùng Trì Ngộ cân bằng độ cao. Trì Ngộ, đây không phải ngươi phách lối địa phương. Đại hội quy tắc tông sư không thể tham gia, ngươi lẽ nào đã không muốn mà sao? Thật muốn loạn như vậy tới. Vậy liền hắn Hứa Trạm Phong đến cùng Trì Ngộ đánh. Có thể sau một khắc, nhất đạo rộng rãi lực lượng bộc phát, vì một loại khó có thể tưởng tượng lực lượng áp chế đến Hứa Trạm Phong trên người, đệ nhất thiên hạ khí thế trong nháy mắt yếu đi không ít. Càn Thư phát huy, Tiêu Mặc không mặn không nhạt tiếng vang lên lên, Hứa Kiếm Thần chú ý một chút, nơi này là cựu phẩm võ giả lôi đài, tông sư không thể đi lên quấy rối. Hứa Trạm Phong cảm thụ lấy trên người áp chế lực, nhìn hai tay mở to hai mắt, Càn Thư chi uy cực kỳ khủng bố. Mong muốn đối phó chấp trưởng Càn Thư Tiêu Mặc, cần theo Càn Thư mà đi, nếu là cứng rắn đối địch, đừng nói Hứa Trạm Phong một người, tất cả giang hồ cộng lại cũng không nhất định đủ. Thêm nữa ở vào Càn Tổ Lăng Mộ, có thể có được chuyển thừa lực lượng tương ứng cùng giá trị. Càn Thư thời khắc này cường đại nâng cao một bước. Với lại Càn Thư cường đại tới đâu? Giờ phút này càng quan trọng chính là một vấn đề khác. Hứa Trạm Phong mở to hai mắt, khóe mắt bạo khởi gân xanh, nhìn một chút đứng ở trên đài Trì Ngộ, lại nhìn một chút tại bên ngoài lôi đài chính mình. Người ta cũng trực tiếp lên đài. Hắn chỉ là tại bên ngoài lôi đài, làm bộ mong muốn đối kháng một phen thôi. Dựa vào cái gì Càn Thư cùng Càn Tổ mộ một mực hắn, mà không đi quản Trì Ngộ, quy tắc sao không thống nhất? Này không công bằng a. Về phần khác một loại khả năng, triều đình đã triệt để nắm trong tay Càn Thư, có thể vi phạm quyết định quy tắc mà đi. Hứa Trạm Phong không nghĩ tới, loại tình huống này hoàn toàn không tại phạm vi suy tính trong. Nếu thật là như thế, triều đình đều sẽ đạt tới cường đại trước nay chưa từng có, giang hồ căn bản sẽ không có chút cơ hội. Vì Trình Nộ kẻ này hung ác tính cách, tất nhiên một nén nhang cũng sẽ không chỉ hoãn, trực tiếp sử dụng Càn Thư lực lượng, diệt đi tất cả giang hồ thế lực người. Đã như vậy còn lại đều chỉ có một khả năng, thuận theo quy tắc. Trình Nộ cũng không có vi phạm Càn Thư ghi lại quy tắc, nhưng vẫn như cũ có thể lên lôi đài luận võ. Hứa Trạm Phong đồng tử nhảy lên, kiên kỵ tâm ý đạt tới trước nay chưa có trình độ, tay chỉ Trình Ngộ, run rẩy môi hỏi, hắn hiện tại còn không phải tông sư. Tiêu Mặc không có bất kỳ cái gì trả lời, Trình Ngộ chủ động lộ ra không mặn không nhạt nụ cười. Ngươi đoán? Nói là muốn đoán, kết quả đã rõ ràng, Trình Ngộ hiện tại tuyệt đối không phải cảnh giới tông sư. Toàn trường lại là yên tĩnh. Sau một lát, phúc, Càn Thư áp lực cùng áp lực tâm lý song trọng đả kích phía dưới, Hứa Trạm Phong phun ra một ngụm máu tươi, ngắt lời cái này phiến không nói gì cùng yên tĩnh. 20 tuổi cửu phẩm, người mang trọng bảo cùng quỷ dị địa bàn, thực chiến tuyệt đối năng lực giết tông sư, có thể so với hậu kỳ nhập đạo cảnh chiến lược. Nếu quả thật đột phá nhập đạo cảnh, còn có người ngăn được Trình Ngộ sao? Trước đó, Hứa Trạm Phong chưa bao giờ lo lắng qua thiên hạ của mình đệ nhất cường giả vị trí, mà trong chớp nhoáng này, lại có vẻ tràn ngập nguy hiểm lên. Hắn không nói một lời trở xuống vị trí. Tâm mệnh rồi à, dù sao vẫn chẳng qua Càn Thư quy tắc, Trình Ngộ lừa qua tất cả người giang hồ, trừ ra tiếp nhận sự thực bên ngoài không có bất kỳ biện pháp nào. Hứa Trạm Phong hết rồi âm thanh sau, toàn trường hỗn loạn lại không người áp chế, triệt để tiến vào mất khống chế trạng thái. Giang hồ phần lớn người tứ chi phát lạnh, thậm chí có người ngồi sập xuống đất, xong rồi xong rồi. Ma đầu hay là cựu phẩm? Hắn hiện tại chạy trên lôi đài đi, cái nào cựu phẩm năng lực ngăn được? Người của triều đình đồng dạng giật mình kinh ngạc, nhưng đều là ngạc nhiên kinh hãi, triệt để đi ra vừa mới lọt vào giang hồ áp chế cục diện, cản rỡ địa cười ha hả. Giang hồ đạo trích các ngươi tiếp tục giả bộ a. Ha 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 ha. Một bầy chó đổ vật vừa mới ở đâu phép lối, hiện tại hiểu rõ ngậm miệng đi. Trình đại nhân võ uy. Trình đại nhân vô địch. Chương 591, Trình Ngộ lên đài. Toán Thiên bản năng lực học tập chương 591, Trình Ngộ lên đài, Toán Thiên bản năng lực học tập triều đỉnh ghế trung ương. Xe rồng bên trên Tiêu Vô Cực căng cứng thân thể bưng lỏng, bình yên địa dựa vào trên ghế, lộ ra một bộ vui vẻ như chút được gánh nặng ý trên thực tế. Đối mặt vừa mới nguy cấp tình huống, giang hồ người phách lối thời điểm, hắn biết rất rõ ràng chân tướng là cái gì, nhưng còn muốn gìn giữ nghiêm túc cùng lo lắng. Thật sự là không tốt trang tiếp a. Trình Ái Khanh vẫn như cũng là cái này phong cách, không đem nhân khí chết không hài lòng a. Tiêu Vô Cực bên cạnh một đám triều đình văn thần võ tướng, không đạt được tông sư cấp bậc kia. Bọn hắn không như bệ hạ cùng các bậc tông sư sớm biết tình, đối mặt lúc trước tình huống lúc bị giang hồ lấn ép lo âu và sợ hãi thật sự, tình huống bây giờ triệt để đảo ngược, nhận rung động cùng kinh hỉ càng là hơn mạnh mẽ. Trình đại nhân quả nhiên không có gạt người, hắn thật có cách làm giang hồ đạo trích, nhất định phải giết chết bọn này nhà phản tặc. Giang hồ bên ấy, Thiệt Giang Tông cùng Trình ra ghế trong, trầm mặc tới đây cái khác bất luận cái gì giang hồ tông môn đều muốn rõ ràng, là cùng Trình Ngộ có liên lụy thế lực, bọn hắn tự mình kiến thức đến lần này rung động, trong lòng trải nghiệm tự nhiên khác nhau. Trình Thương Sơn cùng Lý Huyền Khánh liếc nhau. Hai đại tông sư đồng thời nuốt vào một miếng nước bọt. Bọn hắn giờ này khắc này mới có một cái sáng tỏ hiểu rõ. Rốt cục bỏ qua cái gì? Tông sư, trẻ tuổi tông sư, trẻ tuổi có thể chiến tông sư cửu phẩm. Này ba loại nghe vào không có quá lớn chênh lệch, nhưng thực tế khác nhau, thậm chí so với người cùng yêu man ở giữa khác nhau còn muốn đại. Trình Ngộ bây giờ cảnh giới lại còn vẫn là cửu phẩm. Giá trị cùng thiên phú càng phát ra bảy ra không bỏ sót, chết như vậy một thiên tài, vẹn vẹn tại ngàn năm sau này trong lịch sử, Tiệt Giang Tông cùng Trình gia đều muốn bị hậu nhân chỉ trỏ trỏ. Hai đại tông sư đối với cái này cả lời. Về Trình Ngộ vấn đề bên trên, bọn hắn trước đó quả thực không biết rõ tình hình bất lực, bây giờ nghĩ hối hận cũng hối hận không được, chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía kẻ đầu têu, chỉ để lâm vào trầm mặc Trình Chấn Giang. Cửu phẩm, hắn lại còn vẫn là cửu phẩm. Trình Chấn Giang gắt gao nhìn chằm chằm Trình Ngộ, khóe miệng mơ hồ có chút phát run, trong lòng hối hận tâm ý lần nữa xông lên đầu. Con trai như vậy, đổi thành bất luận cái gì phụ thân đều là không có gì sánh kịp kiêu ngạo. Nhưng đối với Trình Chấn Giang cũng phải, Trình Ngộ đã kiên quyết cùng hắn cắt đứt quan hệ, hắn cũng vì giang hồ thanh danh tại việc này ngồi thực. Nếu như Trình Ngộ còn nhận hắn người phụ thân này lời nói, nên thế nào kinh khủng tương lai, Tiệt Giang Tông cùng Trình gia nên được đến thế nào trợ lực. Đợi một thời gian, Trình Ngộ triệt để bước vào nhập đạo tông sư, tuyệt đối là có thể so với 3-4 nhập đạo tiền kỳ sức chiến đấu. Trên thiên bảng đều muốn hướng phía trước phóng a. Hiện tại tất cả thành rồi bọn nước. Tại thời khắc này, Trình Chấn Giang thậm chí có một cái ý nghĩ, mình làm nhiều năm như vậy lại hiệp, cuối cùng bị không hiểu xuất hiện tiểu tặc hái được quả đảo, nhìn như là nỗ lực cho một mùi lửa. Nhưng theo góc độ nào đó, hắn làm ra cố gắng như vậy, vận mệnh đã giao cho Trình Chấn Giang một phần ban thưởng, kỳ thực chính là như vậy một cái tuyệt thế thiên tài nhi tử. Sau đó, hắn để người ta bước đến cắt đứt quan hệ. Bên cạnh, so sánh với Trình Chấn Giang không nói gì cùng tâm trạng phức tạp, Trình Phong thời khắc này tâm trạng muốn đơn giản trắng ra rất nhiều. Trình Ngộ lại còn vẫn là cửu phẩm. Hắn sao có thể là cửu phẩm? Trình Phong phá phòng, hô hấp trở nên gian nan khúc khoái, cực đoan phẫn nộ cùng khó hiểu xuất hiện, thậm chí còn có tuyệt vọng đan vào một chỗ, như là một tòa núi lớn đặt ở Trình Phong trong lòng. Như thế nào đây? Này muốn hắn như thế nào đây a? Trình Phong mỗi một lần kiên trì về phía trước mà đi, thậm chí không tiếp cùng thần bí tồn tại tiến hành thông đồng, vì chính là có một ngày năng lực vượt qua Trình Ngộ ngọn núi lớn này. Khi hắn mỗi một lần đi trên giai đoạn mới lúc, cũng nhất định sẽ phát hiện một cái hoang đường tuyệt vọng sự thực. Núi lớn cũng tại biến cao. Vượt qua một cái giai đoạn về sau, núi lớn lại sẽ thể hiện ra cao độ toàn mới đến, vì nhìn xuống tư thế tuyên bố, đỉnh núi căn bản không cho người ta chạm đến có thể. Vì sao? Tại sao muốn có Trình Ngộ tồn tại, đến dạng này tra tấn hắn Trình Phong? Quan hệ tốt đẹp hai trà con cá nhân, giờ phút này đồng thời đã trở thành Trình Ngộ hiển uy người bị hại. Trình Chấn Giang cùng Trình Phong tại riêng phần mình trong tuyệt vọng, đột nhiên hướng phía hai mắt nhìn nhau một cái, trong lúc nhất thời bao đoàn tìm được rồi một chút an ủi. Bây giờ Trình Ngộ hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng, tuyệt đối không phải có thể thật tốt nói, để người căn bản không dám đảm. Vì ngược lại, vì bây giờ Trình Ngộ tình huống, trực tiếp lựa chọn bá đạo diệt đi Tiệt Giang Tông cùng Trình gia xác suất, so với hắn trở về còn cao hơn nhiều lắm. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có dựa vào kia huyết mạch khống chế phương pháp, thành thì đại can chi bằng lấy, về đến trên lôi đài, bất giới nghe ngoại giới cãi lột, gãi gãi đầu không hiểu xảy ra cái gì, hắn hoặc là luyện võ hoặc là gian dâm cướp bóc, không rõ những người này đều khóc cái gì. Ngay cả tham gia này võ đạo đại hội, bất giới đều là sáng sớm mới từ Tinh Tâm Tự Đạt Ma viện chạy đến, trên đường còn thừa dịp cơ hội, thật tốt thả ra một trận đè nén năm ớn. Tất nhiên không hiểu rõ tình huống, bất giới đều không lãng phí tâm trạng, đem ánh mắt nhìn xem trở về gặp trên người, hung thần ác sát địa hiện ra vẻ mặt dữ tợn, chú ý tới Phi Ngư Phục Tú Xuân Đao. Ngươi chính là bần đạo đối thủ sao? Còn mặc vào thân gia cùng cầm này phá đao rất rưởi, bần đạo cũng không nhớ ra được trước đó giết qua mấy cái. Bất giới. Đúng lúc này, Tuệ Chân Hòa Thượng bối rối lo lắng truyền âm tại bất giới bên thai nổ tung, mau trốn. Trừ ra nhắc nhở bất giới ngoại, Tuệ Chân Hòa Thượng còn bọc lấy nội lực gọi, thế tất phải nghĩ biện pháp bảo vệ người sư đệ này, một vòng này chúng ta tính tâm tự không đánh, chúng ta ném. Vừa hướng thế bất giới đầu hàng. Thật không nghĩ đến, nhất đạo lực lượng vô danh xuất hiện đưa hắn gắt gao khóa chặt lại. Tuệ Chân Hòa Thượng đội vàng nhìn về phía lực lượng nơi phát ra, chính là từ triều đình ghế mà đến, một khối tinh xảo trong suốt tiểu game chơi bài thình lình ở đâu. Toán tiên bản. Cái này tiên hạ chí binh bị Trình Ngộ lưu tại vị trí bên trên, có hơi trôi lơ lửng ở giữa không trung, hướng ra phía ngoài tỏa ra một cỗ cảm giác quen thuộc. Cao quý uy nghiêm không thể mạo phạm. Cùng loại với Càn Thư cảm giác. Tiêu Mặc cùng giang hồ các bậc tông sư tự nhiên vậy cảm nhận được này khí tức quen thuộc, ngay cả bọn hắn vậy giật mình, đồng thời lâm vào trong lúc khiếp sợ. Cái này làm sao có khả năng? Trên lôi đài, Trình Ngộ có hơi nhếch lên khóe miệng, tại hoàn thành một lần cuối cùng bản cờ khảo nghiệm, đánh cho toán tiên bản cờ linh quỷ xuống đất cầu xin tha thứ về sau, hắn triệt để hoàn thành nhận chủ. Càng nắm giữ toán tiên bản cuối cùng một hạng năng lực, cũng là cường đại nhất một hạng năng lực. Học tập. Thứ này xuất hiện tại rất nhiều năm trước lúc, thực chất cũng không có mệnh đạo tương quan năng lực, cũng là theo một vị nào đó cường giả bí ẩn trên người học được. Nay thậm chí đây đại can ngàn năm lịch sử còn cổ lão hơn rất nhiều. Tại đại can 1000 năm ở giữa, toán tiên bản học tập đối tượng chủ yếu chính là một cái, chính là đại can thiên hạ chí binh đứng đầu, thấu ngự nhìn cái khác thiên binh Càn Thư. Nguyên nhân chính là như thế. Toán tiên bản dù là không xuất từ Càn tổ trong mộ, là một kiện ngoại lai vật, nhưng vẫn như cũ có được cái khác thiên hạ chí binh đặc tính. Chương 592, bất giới lôi đại cảnh ngộ chương 592, bất giới lôi đại cảnh ngộ đến bây giờ. Toán tiên bản đã học được không ít, có thể giống như Càn Thư chế định một ít giản dị quy tắc, tỉ như không cho phép không phải người dự thi quấy nhiễu lôi đài, cũng là không cho phép giúp người đầu hàng. Người ta bất giới đều còn tại trên sân khấu, không có chút nào muốn đầu hàng ý nghĩa, Tuệ Chân Hòa Thượng tự mình thay người quyết định, không tính quấy nhiễu tính là gì. Tại đây đạo quy tắc hạn chế dưới đài Tuệ Chân Hòa Thượng không pháp thế bất giới đầu hàng, chỉ có thể do chính bất giới đầu hàng, có thể thực lực hoàn toàn không tại một cái phương diện, Trình Ngộ đều ở trước mặt hắn. Đầu hàng đều là khó mà làm được sự tình. Sư thúc là có ý gì? Bất giới nhíu mày bất giới, nhưng vẫn là lựa chọn trước hoàn thành lôi đài sự tình, diệt đi tên trước mắt. Một thân nội lực tuy có cửu phẩm cảnh giới, nhưng khí tức bình thường không có gì đặc biệt, không hề đặc thù, triều đình quả nhiên thế yếu đi, cũng không biết là từ đâu tìm đến rất hại. Quả thực yếu đến không thể yếu hơn nữa. Bất giới chấp lên một cái thô to thiền trượng bung ra, sau lưng kim sắc Phật Đà hư ảnh hiện hiện, kim Phật rộng rãi hữu lực bàn tay to theo thiền trượng chấn áp mà ra. Một mảnh kim quang lóng lánh chiếu rọi lôi đài, cao quý trang nghiêm Phật quang phía sau, thình lình nhận chứa vô cùng vô tận hung hãn cùng táo kình. Chết. Bất giới trừng hồng hai mắt sát khí đằng đằng, lộ ra biến thái tâm tình vui sướng. Kim sắc Phật Đà bắt đầu toát ra ánh máu màu sắc, muốn bị tu la thủ đoạn chấn sát đối thủ. Đây chính là bất giới truyền thừa, lấy sát thành Phật. Nếu là đối mặt tầm thường cựu phẩm võ giả, một kích này liền có thể làm được mất mạng. Bất giới cho rằng Trình Ngộ là kẻ yếu, nhưng hắn ra tay chính là không lưu dư lực sát chiêu, chính là chạy ngược sát mà đến. Bần tăng siêu độ ngươi. Thiên trượng cùng Phật trưởng tụ lại uy thế được ra, tại bất giới thị rất trong, Trình Ngộ thậm chí không có làm ra cơ hội phản ứng, liền bị bao phủ hoàn toàn Phật quang trong. Bất giới khó mà che giấu cản rỡ ý cười, bị giết muôn sáng sớm. Một kích này hung ác sát chiêu, có thể để cho hắn cảm thấy hưng phấn cùng thỏa mãn. Cảm nhận được Trình Ngộ khí tức chưa từng triệt để tiêu tán, Bất Giới càng phát ra nụ cười tràn đầy, đúng là lộ ra hồng quang đầy mặt tượng Phật đến, có thể thấy được hắn đối Phật đạo truyền thừa lĩnh ngộ được tương đối không cạn. Cũng không tệ lắm mà. An Bần Tăng một kích này vừa bạn còn chưa chết, tiếp xuống có thể thật tốt lại ngược sát một phen. Ngược sát? Ý kiến hay. Ừm. Thanh âm gì? Bất Giới mở to hai mắt toàn thân run lên, hắn chỉ là có chút điên nhưng không phải ngốc, tốt xấu là cựu phẩm võ giả, tự nhiên hiểu rõ tình huống trở nên không thích hợp. An hắn một kích toàn lực về sau, người này không chỉ không chết, với lại âm thanh còn như thế ổn định bình tĩnh, vững chắc khí tức, căn bản không giống như là tại chiến đấu đồng dạng. Cái này làm sao có khả năng? Trình Ngộ không còn cho Bất Giới tiếp tục xoắn xuýt cùng hành động cơ hội, trực tiếp một tay rối ra, vì cường đại thủ đoạn điều động nội lực, đột nhiên chăm chú nắm Bất Giới thân thể, như là đùa bỡn mì vắt giống nhau xoa nắn ở đối phương. Để ép, đập. Khác biệt duy nhất là mì vắt bên trong không có xương cốt, sẽ không giống bây giờ Bất Giới một dạng, huyết nhục xương cốt tại chỗ vỡ nát, bắt đầu phát ra răng rắc âm thanh. Răng rắc. Răng rắc, răng rắc. Cùng loại với động vật món sườn bị nhai âm thanh phát ra, nhưng không có thực khách tại ăn như gió cuốn, chỉ có Trình Ngộ trên lôi đài đập cục thịt. Ngay cả ngã mấy lần sau, răng rắc âm thanh không còn thanh thúy, trở nên hơi có vẻ nặng nề đục ngầu. Xương cốt toé được không sai biệt lắm. Trình Ngộ lúc này mới chậm rãi thao túng nội lực dừng lại, đem một thân máu thịt bè bét Bất Giới ném trên lôi đài, nhưng hắn cũng không phải tùy tiện ném một cái. Bất Giới cũng không có bị tổn thương đến chết ý thức. Tương phản, tại chết chói buộc về sau, Bất Giới trước tiên đỏ trong mắt muốn trở mình, tiềm thức phẫn nộ xúc động dưới, hắn thề muốn phản kích thương hắn ra hỏa. Có thể vừa mới động, toàn thân xương cốt sớm đã vỡ vụn, giờ phút này thật sâu nhàn nhạt địa đâm vào máu thịt bên trong, Bất Giới không chỉ phát không lên khí lực, kinh khủng cảm giác đau đớn càng là hơn một nháy mắt bộc phát. A, tốt xấu là đỉnh cấp cựu phẩm võ giả, Bất Giới mặc dù bị thương rất nặng, âm thanh vẫn là trung khí mười phần, tiếng kêu thảm thiết vang vọng tất cả cản tổ lăng mộ phụ cận. Tất cả mọi người nghe chi không khỏi trong lòng siết chặt. Thật thế thảm. Rõ ràng là cựu phẩm đỉnh cấp luật võ, vì Bất Giới hòa thượng thực lực như thế, dưới tình huống bình thường, bất kể gặp được bất kể đối thủ nào, lại thế nào cũng không trở thành bị ngược thành như vậy. Kết quả gặp được một cái có thể đánh bại tông sư ma đầu. Vận khí này, này cảnh ngộ đơn giản, thái thảm rồi. Vô cùng thê lương kêu rên qua đi, Bất Giới chỉ có thể dáng chống đỡ nhìn dùng nội lực chống đỡ lấy thân thể, chậm rãi đứng lên phá toái thân đến, hướng Trình Ngộ bên ấy nhìn sang. Ngay tại vừa rồi, Trình Ngộ mới lên đài lúc, Bất Giới không có thấy rõ nội lực của hắn, còn tưởng rằng chỉ là một cái có thể thoải mái nghiền ép kẻ yếu, vừa bật lấy ra thỏa mãn một phen trong lòng muốn giết. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, thời khắc này sự thực sẽ không gạt người. Đau đớn cùng tuyệt vọng là sẽ không nói dối, Bất Giới thân thể tượng run rẩy giống nhau run rẩy lên, bước chân khống chế không nổi địa hướng phía sau tối lui. Hắn sợ, một loại bắt nguồn từ bản năng sợ hãi bộc phát, chỉ cần lại nhiều trên lôi đài đợi một khắc, tên trước mắt thật có thể đùa chơi chết hắn. Chi Ngộ có bản sự này, càng là hơn có thể làm ra loại chuyện như vậy. Người muốn đi đâu? Thanh âm bình tĩnh tại vang lên bên tai, Bất Giới run rẩy thân thể cứng đờ, sợ hãi đi vào hoàn toàn mới cao phòng, hắn xoay người nhanh chân chạy trốn. Nhưng chân chính của bố sẽ tại hắn phát hiện chính mình căn bản là không có cách trốn tránh lúc mới đến tới. Bành! Bất Giới không có bước ra mấy bước, đột nhiên như là đâm vào một tòa núi lớn chí thượng, cả người có vẻ nhỏ bé vô cùng, toàn thân tức thì bị chấn động đến kịch liệt đau nhức. Hắn trợn to hai mắt, thực chất trước mắt không hề có gì, căn bản không nhìn thấy cái gì bắt ngang núi lớn, chỉ có đang lưu chuyển chậm chậm tinh thuần nội lực. Nội lực này mạnh hơn Bất Giới thấy tận mắt tất cả nội lực. Không muốn! Thê lương tiếng kêu thảm thiết mới vang lên, Bất Giới đột nhiên cảm giác được sau lưng mát lạnh, gọi kẹt ở trong cổ họng, vô cùng rõ ràng lạnh băng cùng đau đớn ở phía sau cái cổ hiện hiện. Hắn không dám quay đầu, chỉ có thể khẽ đảo mắt, hắn theo ánh mắt xéo qua trong liếc về một thanh sừng sững sâu trường đao màu đỏ, phản phất vật sống đồng dạng tại tham lam theo dõi hắn, tùy thời muốn hút sạch sẽ. Bất Giới không dám động. Một loại trực giác mãnh liệt tại nói cho hắn biết, động đó là một con đường chết. Mặc dù Tuệ Chân Sư thúc trước đó đã từng nói, hôm nay chỉ là lên đài tiến hành luận bàn luận võ, hắn sẽ không bị giết, giết người khác cũng không thể quá mức rõ ràng. Nguyên nhân chính là như thế. Bất Giới đêm qua khổ não thật lâu, thật không dễ dàng mới nghĩ ra mấy cái biện pháp tốt, có thể chứa ra thất thủ dáng vẻ ngược sát đối thủ, để tránh khai lôi đài sát nhân sai lầm. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, những biện pháp này một cái cũng không dùng đến, mà không có lực phản kháng chút nào, tương phản muốn bị đánh chết người, cũng biến thành chính bất giới. Đừng có chạy lung tung, tỉ thí còn chưa kết thúc đấy. Trình Ngộ trong tay truy huyết đao nhẹ nhàng xẹt qua. Bất giới trên cổ, nhất đạo dường như nhỏ không thể thấy thật nhỏ vết thương xuất hiện, sau một lúc lâu sau đó, máu tươi mới bắt đầu ra bên ngoài chậm rãi chảy ra. Chương 593, hung ác. Ngươi năng lực có ta hung ác. Chương 593, hung ác. Ngươi năng lực có ta hung ác. Đối với cường đại cựu phẩm võ giả mà nói, thân thể trong nội lực ẩn dưỡng phía dưới, đã tới không phải người cường đại mà bước, mỗi tấc máu thịt đều bị áp xúc đến một loại cực hạn trình độ. Thứ bị thiệt hại chút ít máu tươi, không coi là cái gì tổn thất quá lớn thương. Thực tế đến bất giới trình độ này, thực lực cường hãn vượt xa ra một loại cựu phẩm, kiêm hữu cường đại Phật đạo truyền thừa, kiêm tu thể phách. Nhất đạo nho nhỏ vết thương, cực nhỏ chảy máu không coi là cái gì, thể nội một chút khí huyết vận chuyển phía dưới, là có thể bổ sung tất cả đều quay về. Tối thiểu hiện nay là như vậy. Nhưng vấn đề ở chỗ, cảnh giới cao võ giả thể phách cường kiện, khí huyết sung túc, sẽ không bởi vì tiểu từ nhỏ thương sở thụ tổn hại, nhưng đối với Trình Ngộ trong tay truy huyết đao mà nói, bên này là tối ngon miệng địa phương, hàng loạt chất lượng tốt máu tươi. Chỉ cần Trình Ngộ tâm niệm hơi động, không còn áp chế truy huyết đao uống máu xúc động, đạo này nho nhỏ vết thương rồi sẽ như là tan vỡ đê, trong nháy mắt bị sói mòn máu tươi xông phá. Một tin tức tốt là, Trình Ngộ cũng không có đúng không giới làm như thế. Cho đến trước mắt, tại bất giới thị giác nhìn tới, Trình Ngộ thời khắc này hành động, càng nhiều như là đang uy hiếp hắn, mà không phải thật sự muốn hiện tại thống hạ sát thủ. Hắn đoán được, mặc dù người trước mắt có năng lực như thế, nhưng dường như không có đầy đủ sức lực, không dám trên lôi đài công nhiên sát nhân, cần kiếm cớ là che giấu. Tất nhiên không giết lại không giải quyết chiến đấu, có thể là có cái khác sở cầu. Mọi thứ đều còn có đảm. Duy nhất phải lo lắng chính là ngàn vạn không thể chọc giận đối phương, phòng ngừa đối phương chó cùng rất dậu. Bần tăng cũng làm không được không sợ trời không sợ đất, tiểu tử này tuy có thực lực, nhưng khẳng định trong lòng có kiêng kỵ cùng e ngại, càng thêm làm không được không sợ. Nhất định chính là bần tăng đoán như vậy. Đợi lát nữa bất kể hắn yêu cầu cái gì, bần tăng đều muốn đáp ứng. Bất giới nhìn như điên cuồng hung ác, kỳ thực trong lòng tiểu tâm tư tràn đầy, mới đủ sức cầm cự hắn lâu dài làm hại. Hắn dù sao cũng không muốn chết. Giờ này khắc này tử vong nguy hiểm trước mắt, nếu không phải truy huyết đao lưới đao dán được thực sự quá gần, bất giới sợ hơi run rẩy rồi sẽ đem lại họa sát thân, không dám có chút động đậy. Bằng không hắn hiện tại là có thể trực tiếp cầu xin tha thứ đầu hàng. Mặc kệ yêu cầu cái gì, mau nói a. Bất giới trong lòng giống to, có điều kiện gì nhanh để a, trực tiếp đáp ứng, hắn cũng không cần tại đứng trước chết nguy hiểm. Thật không nghĩ đến là, Tri Ngộ dường như đã sớm nhìn thấu bất giới tâm tư, nhàn nhạt cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta tại kiêng kỵ cái gì? Không muốn lừa mình dối người, ngươi không có cái giá này, giá trị hắn đối đãi bất giới thái độ, càng tiếp cận với một loại tùy tâm sở dụng bừa bỡn. Hung ác, năng lực giết. Đây Trình Ngộ hung ác, hay là đây Trình Ngộ năng lực giết? Vừa dứt lời, bất giới ánh mắt hoảng sợ trong, cực độ hoài nghi cũng có hiểu, đối tử vong sợ hãi đột nhiên đánh tới. Bất giới vết thương trên cổ đống nhiên du lên, như là bị xé mở giống nhau biến lớn dài ra, như chú bình thường máu tươi chảy ra ngoài ra, khí huyết hao tổn tốc độ mở rộng, rốt cuộc không cách nào từ tuần hoàn hoàn thành bổ sung. Chảy ra vết thương máu tươi, không có tích rơi trên mặt đất, mà là tất cả đều nhỏ giọt truy huyết đao bên trên, bị trôi này quỷ dị thiên binh toàn bộ hấp thụ, lưới đao chi thượng càng phát ra nhiễm lên một tầng màu đỏ nhạt, khí tức càng phát ra quỷ dị lại đáng sợ. Truy huyết đao vốn cũng không phải là cái gì thiệt binh. Trong khoảng thời gian này ở tại Trình Ngộ bên cạnh, theo Lục Gia tùy ý hưởng thụ máu tươi môi trường, biến thành vô hạn một nạn, thật không dễ dàng lại mở một lần cường giả máu tươi ăn mặn, giờ phút này vượt hút máu vượt lên đầu. Dù là vết thương mở rộng, truy huyết đao vẫn như cũ không vừa lòng bất giới đổ máu tốc độ, hay là quá chậm. Một cỗ đối máu tươi lực hấp dẫn xuất hiện, truy huyết đao bảy biện ra đặc biệt năng lực, chủ động theo trong vết thương ra bên ngoài hút ra máu tươi đến bồi dưỡng chính mình. Năng lực này phóng đại phía dưới, truy huyết đao thậm chí trong chiến đấu điều khiển đối thủ thể nội máu tươi, đạt tới chiếm cứ ưu thế hiệu quả. Hắn làm sao dám? Bất giới hoàn toàn không cách nào lý giải, vì sao Trình Ngộ lại thật sự dám làm như vậy? Không sợ tinh tâm tự trả thù, không sợ tất cả giang hồ trả thù, lại nhiều nghi vấn vô chủ, theo truy huyết đao như si như say uống máu, bất giới lại không cách nào đi biểu đạt ra đến, chỉ có thể tiếp nhận sợ hãi tử vong. Chính như bất giới dục niệm bên trên lúc, những điều bị hắn làm hại, bất kể phản kháng người tình cảnh cùng tâm trạng đồng dạng. Trình Ngộ thấy một màn này lông mày bung ra, dứt khoát trực tiếp buông lòng tay ra, nhường truy huyết đao lơ lửng tại giữa không trung, tự do hưởng thụ lấy máu tươi. Đưa ra công phu sau, Trình Ngộ cũng không giới sau lưng đi đến trước người, sử dụng mắt sáng đánh giá cái này ác tăng, vận mệnh chi thượng tràn đầy đều là dục vọng cùng tội ác. So sánh với dối trá thành tính phong cách, bất giới trắng ra hành hung, ngược lại là giang hồ đạo trích trong rất có đại biểu tính đặc tồn tại. Bây giờ đi vào lôi đài, bất giới là Trình Ngộ đối thủ, cảm nhận được chính mình thi bạo lúc, những người bị hại kia cảm giác sợ hãi bị, nhưng cũng coi như là một loại nhân quả báo ứng. Nguyên nhân chính là như thế. Một cỗ cường đại sức mạnh huyền diệu chậm rãi xuất hiện, Trình Ngộ đối kỳ lân nhân quả chuyển thừa lĩnh ngộ chậm rãi gia tăng. Nay mặc dù đối Trình Ngộ thực lực tổng hợp không tính là cái gì, nhưng đối với đinh chính bên ấy thì là đại hảo sự, đủ để cho thiếu hiệp thể hiện ra cao hơn thiên phú. Trình Ngộ không còn đi quản bất giới, chỉ cần truy huyết đao chính ở chỗ này, bất giới đều không có bất kỳ cái gì phản kháng cùng chạy trốn năng lực, sẽ chỉ trơ mắt nhìn chính mình cách tử vong càng ngày càng gần. Lôi đài chuyện phía trên, trước làm đến bước này là đủ rồi. Tiếp xuống, nên đi xem xét phía dưới lôi đài ra hỏa, bọn hắn khẳng định đã chờ cực kỳ sốt ruột. Trình Ngộ xoay người lại đến bên bờ lôi đài, tới gần giang hồ ghế một bên, bình thản khuân tay, lộ ra nụ cười nhàn nhạt nhìn về phía một đám cũng không xa lạ giang hồ các lão bằng hữu. Trước mắt hắn, giang hồ cựu đại tông môn trong đến rồi 7 cái, ngàn năm thế gia không còn ẩn nấp, còn có trấn Bắc quân phái ra tiền chẳng người. Hơn 10 giang hồ tông sư, mười mấy cái giang hồ cựu phẩm cường giả, thượng tam phẩm càng là hơn không thể đếm hết được, bên ngoài thực lực đi vào một loại cường đại trước nay chưa từng có trình độ. Người bình thường như một người đứng lôi đài, trông thấy trận thế như vậy, chỉ sợ là phải sợ được bắp chân phát run, khóe miệng hướng mặt ngoài đỏ bọn. Nhiều cường giả như vậy, liền xem như tông sư dám ngay ở mặt Diêu Võ Dương Oai, khiến mọi người nổi giận phía dưới, chỉ sợ bị nghiệp chướng nặng nề cũng không phải là chuyện không có thể a. Nhưng đối với Trình Ngộ mà nói, những thứ này giang hồ đạo trích không còn nghi ngờ gì nữa không tính là cái gì. Chẳng qua là mỗi người có tâm tư riêng năm bẻ bảy mảng thôi. Nghe nói các ngươi vừa nãy thật cao hứng à, cả đám đều tại trên nhảy dưới tránh, tất cả càn tổ lăng mộ đều nhanh muốn bị các ngươi hô sập. Không cần tựa uy nghiêm lão giả giống nhau âm thanh trầm thấp, không cần sử dụng cường giả đặc quyền, tại trong thanh âm trộn lẫn nội lực. Trình Ngộ chỉ cần vô cùng đơn giản mở miệng, đưa ra nghi vấn của mình liền có thể. Chỉ cần ma đầu tên tại đây, chiến tích của hắn cùng hung ác rồi sẽ hiện ra tại người trước mặt, nhường giang hồ đạo trích nhóm khó nhịn run rẩy cùng sợ hãi. Tuyệt đại đa số người im lặng, chỉ có thể trơ mắt nhìn ma đầu bày ra hung ý, phách lối đến làm cho người cắn răng nghiến lợi, lại không thể làm gì, chỉ có sợ hãi trong lòng bị thương. Chương 594, giang hồ người lại cảm thấy mình được rồi. Chương 594, giang hồ người lại cảm thấy mình được rồi. Giang hồ chỉnh thể tính trầm mặc sau, hay là có không ít người thu liễm lại bất an, bọn hắn là cũng không phải là đối Trình Ngộ sợ đến trong xương cốt, lại ý thức được cản tổ lăng mộ tuyệt đối an toàn. Vô cùng sắp xuất hiện rồi không ít đối Trình Ngộ thanh âm bất mãn. Trình Ngộ tiểu nhi ngươi bị ổi a, tông sư trở xuống võ giả lôi đài luận võ, ngươi cũng không cảm thấy ngại đi lên lấy lớn hiếp nhỏ. Ta nếu là ngươi ta tình nguyện đầu hàng, cũng không cần kiểu này hư giả thắng lợi. Triều đình nhưng khuyển quả nhiên chính là hèn hạ như vậy vô sỉ, nên bị ta giang hồ nổi lên áp chế, nên đi về phía cô đơn cùng suy yếu. Những thứ này chửi rủa cùng bất mãn thanh, trừ ra số ít không sợ Trình Ngộ lớn mật loại người hung ác, dường như cũng đến từ giang hồ các bậc tông sư, trong bọn họ tuyệt đại đa số đã sớm đối Trình Ngộ hận thấu xương. Nhưng như thế nào lại hận, cũng khó có thể che giấu đi bọn họ nội tâm bất lực tới, bởi vì bọn họ không thể không trớ mắt nhìn xem Trình Ngộ vì tối thiểu nhất tông sư thực lực bạo ngược bọn hắn con cháu nhà mình tiểu bối, chính mình khốn tại lôi đài quy tắc lại bất lực, thật sự là khó mà diễn tả bằng lời thống khổ a. Giờ phút này tất nhiên không thể ra tay, vậy bọn hắn dùng ánh mắt cùng lời nói đều muốn thiên đao vạn quả Trình Ngộ lại nuốt vào. Tại trong những người này, Tuệ Chân Hòa Thượng nét mặt nhất là dữ tợn, hắn hận ý trong còn hỗn hợp sốt ruột xì, bởi vì hắn sư điệt Bất Giới người còn đang ở trên sân khấu đâu. Lại ngươi mắng ta trách móc một hồi, Bất Giới có thể muốn bị truy huyết đao hút chết. Trình Ngộ, mau thả sư chất ta a. Thả ngươi? Dựa vào cái gì? Ngươi là bên ngoài sân người làm uy hiếp, chẳng lẽ lại là nghĩ can thiệp lôi đài ý nghĩa sao? Có tin ta hay không ngay cả ngươi cùng nhau chém. Trình Ngộ không chút khách khí tiếng vang lên. Cùng lúc đó, trung quanh lôi đài từng đạo cường đại lại tôn quý lực lượng mơ hồ hiện, chính là Trình Ngộ mời Tiêu Mặc cùng Uy Vương điều động cản thư cùng cản tổ mộ lực lượng. Thuận theo quy tắc điều kiện tiên quyết, những lực lượng này tựa hồ là đang hướng Tuệ Chân Hòa Thượng cho thấy, còn dám nhúng tay luận võ đều giết chết người này còn lựa chọn. Cái này, Tuệ Chân Hòa Thượng mắt tối sầm lại. Hắn vừa mới quá mức sốt ruột, hiện tại mới phản ứng được tình huống không thích hợp. Giờ này khắc này, vẫn như cũ còn đang ở lôi đài luận võ trong, chẳng qua thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, Bất Giới hoàn toàn không cách nào đối Trình Ngộ tạo thành phiền phức, Trình Ngộ thoải mái ngăn chặn đối phương, là có thể nên ngang đến Diêu Võ Dương Ai. Mà luận võ còn chưa có kết thúc trước đó, cho dù là lại nhiều tông sư, cũng cầm Trình Ngộ là không có biện pháp. Hắn hiện tại chính là vô địch. Một người bắt lấy một đám người mắng đều vô sự loại đó. Tuệ Chân Hòa Thượng đành phải cắn răng nói, vậy ta thế hắn ném. Lần này, hắn vẫn không thể nào thế sư cháu đầu hàng thành công. Cách. Trình Ngộ vỗ tay phát ra tiếng, triều đình ghế toán thiên bàn lại một lần có hơi chuyển động, tỏa ra thần dị lực lượng ngăn cản Tuệ Chân thế bất giới đầu hàng hành vi. Tuệ Chân Hòa Thượng lập tức thoại chặn ở cổ họng. Nếu là thật sự thế bất giới đầu hàng, là tinh tâm tự tông sư trụ cột, chính hắn tất nhiên lọt vào toán thiên bàn lực lượng ăn mòn. Này không kiếm. Nhất thời do dự trong lúc đó, Trình Ngộ căn bản không tiếp tục để ý hắn, đưa ánh mắt thả lại đến cái khác tông sư bên trên, những kia nói hắn lấy lớn hiếp nhỏ leo lên nhà của Lôi Đài Băng. Hắn lộ ra cười lạnh lạnh ý về phần chư vị, và tiếp tục bất lực của nộ, trách cứ ta tại lấy lớn hiếp nhỏ, tốt dùng cái này trốn tránh rơi trách nhiệm, không bằng nhìn cho kỹ trung quanh, suy nghĩ một chút cái kia giải thích thế nào đi. Giải thích? Giang hồ các bậc tông sư nhướng mày, bọn hắn đều là cao cao tại thượng cường giả, muốn bọn hắn giải thích cái gì? Nhìn một chút xung quanh, chỉ thấy lít nha lít nhít giang hồ người cúi đầu xuống. Bọn hắn từ Trình Ngộ đăng tràng sau đó, giống như đột nhiên đều mất đi cười to cùng mừng như điên năng lực, không còn giang hồ ưu thế lúc các loại tích cực thái độ, từng cái trở nên im lặng. Ma đầu Trình Ngộ là triều đình tuyển thủ lên lôi đài, này phía sau rốt cục ý vị như thế nào bất kỳ người nào đều có thể đoán đến, tuyệt đối áp chế nghiền ép, còn có cực độ trào phúng cùng nhục nhã. Ngay tại vừa rồi, giang hồ cường giả thực lực xuất chúng, ở vào ưu thế tuyệt đối lúc, là thế nào đối đãi triều đình bên kia, tuyệt đối sẽ bị làm trầm trọng thêm tất cả đều tìm trở về. Nhưng vấn đề ở chỗ, bọn hắn giang hồ cũng chỉ là đắc thế không đầy một lát. Lại hướng phía trước đến, thượng một hồi thiên kiêu chi chiến, dường như đều là giang hồ một mực ăn thiệt thòi, triều đình bên ấy luôn luôn tại cười to cùng vui sướng, ma đầu kiếp như thế đê tởm, một điểm tiện nghi cũng không cho người chiếm a. Trông thấy những thứ này trầm mặc giang hồ người, các bậc tông sư nét mặt hơi có biến hóa, nhưng cũng coi như là duy trì bình tĩnh. Giang hồ dư luận là liên minh bọn họ cơ sở, vì các đại thế lực lợi ích, tuyệt không thể khiến cái này người vì lòng tự tin xảy ra vấn đề. vì bản chất nhìn tới chỉ là một đám không thể làm trung tâm mắt hạn hẹp người thôi. Thực chất bên trong đều có này nước chảy bèo trôi bản tính, chỉ cần giang hồ năng lực lấy được thành công cùng ưu thế, những người này tự nhiên sẽ lại lần nữa vui vẻ ra mặt. Huống chi Trình Ngộ lên đài một hồi cũng có thể thế nào? Võ đạo đại hội thế nhưng triều đình cùng giang hồ chỉnh thể so đấu, một mình hắn không cải biến được đại cục diện. Trình Ngộ cũng là giờ này khắc này, thừa dịp ở vào trên lôi đài mới có thể như thế đắc ý, mới có thể không hề cố kỵ diêu võ dương ai. Đến lúc đó đại cục đã định, Trình Ngộ vô lực hồi thiên, tự nhiên sẽ gặp được chính mình nên được kết cục cùng báo ứng. Hứa Trạm Phong là giang hồ bên ngoài người dẫn đầu, cũng bởi vì vừa nãy đã kích ở vào trong trầm mặc, giờ phút này không có là giang hồ tông sư đại biểu đứng ra. Lâm Cử Kình đành phải xung phong nhận việc đứng ra. Hắn nghiêm túc nhìn về phía Trình Ngộ, ngươi tất nhiên lên đài không vi phạm quy tắc, kia giang hồ đều không chọn này để ý, nhưng ngươi vậy tốt nhất nhớ kỹ giờ này khắc này nói rằng lời nói. Như sau đó triều đình bại vào giang hồ, thua đến không lời nào để nói, chỉ là giờ phút này chút ít phép lối đều là cần chính ngươi nuốt xuống. Nói chuyện đồng thời, độc thuộc về Bích Hải cung ôn hòa khí tức tản ra, Ôn Dưỡng nhìn giang hồ người hoảng sợ nội tâm, sôi nổi đều là gật đầu tán đồng lời này. Đúng thế đúng thế. Lâm tông sư nói được có lý, ma đầu đây là nói chuyện giật gân, hắn cùng triều đình là phép lối không được quá lâu. Vừa mới bắt đầu ngày mới tiêu chi chiến, ma đầu thủ đoạn nhiều lần ra toàn bộ là can thiệp, không phải là hai bên đánh ngang. Có thể thấy được hắn rốt cục không ảnh hưởng được đại cục. Trận này cường giả chiến chênh lệch lớn hơn, nhiều hắn một cái cũng không nhiều, đến lúc đó ta giang hồ đắc thắng thời điểm, nhìn hắn còn thế nào phép lối. Giang ba câu trong lúc đó, giang hồ người ánh mắt trở nên càng ngày càng sáng, bọn họ nội tâm lòng tin đạt được tái tạo, ma đầu Trình Ngộ lên đài tất nhiên nghe rợn cả người. Trình Ngộ vì tông sư thực lực nghiền ép giang hồ cựu phẩm võ giả, ngược bất giới như ngược cầu đồng dạng. Thiết thiết thực thực hù dọa không ít giang hồ người. Có thể nói rốt cục lời nói, ma đầu hành động nhìn kinh người, phản phất muốn báo thù tất cả giang hồ người, nhưng cũng chỉ có đe dọa tác dụng. Ngược bất giới, bất giới bản thân cùng tĩnh tâm tự ăn một chút thua thiệt. Nhưng đối với giang hồ đại cục mà nói, đây chỉ là một hồi lôi đài thất thế thôi, đối tất cả đại cục thắng bại xu thế ảnh hưởng mười phần có hạn. Chương 595, đây chỉ là một bắt đầu. Chương 595, đây chỉ là một bắt đầu cũng được. Tất nhiên triều đình mặt cũng không cần, đem âm mưu quỷ kế chơi đến cực hạn. Vậy cái này một hồi lôi đài thắng lợi, liền để cho Trình Ngộ tên ma đầu này đi, đơn giản nhường triều đình nhiều vững vàng danh ngạch việc nhỏ, này vẫn như cũng không cách nào san bằng chênh lệch của song phương. Đến cuối cùng, thắng ý nguyên vẫn là giang hồ. Giang hồ hiệp nghĩa chi sĩ nhóm căn bản cũng không có thiết yếu lo lắng cùng sợ sệt, đại cục mọi người đều biết đều không có biến hóa, ma đầu qua giờ phút này liền rốt cuộc không cách nào phách lối, không thể không túi đầu lúc rồi sẽ đến. Những thứ này cổ vũ lời nói, giang hồ người đều có thể nghe thấy, tự nhiên vậy truyền đến triều đình bên ấy văn võ bá quan trong hai, nhưng đưa tới hiệu quả lại hoàn toàn tương phản. Mọi người trông thấy Trình đại nhân lên đài một khắc này bắt đầu, thương phấn cùng mừng như điên một nháy mắt liền phun lên trong lòng, trên lôi đài cường đại giang hồ cựu phẩm có vẻ không đáng sợ nữa. Chân chính đáng sợ mới lên đài đâu. Lại xem xét trên lôi đài chẳng cảnh, vừa mới còn diêu võ dương ai tả tăng bất giới, căn bản không có sức hoàn thủ, lọt vào xem xét Trình đại nhân bạo ngược. Không chỉ như vậy, Trình đại nhân càng thêm tất cả triều đình chút cơn giận, đối mặt một đám tông sư không chút nào yếu thế, hiện lộ rõ phong thái. Trong lòng mọi người yên ổn lại mạnh lên rất nhiều. Giống như vị này cầm ý liễu vệ chỉ huy sứ đại nhân trèo lên một lần đài, thuộc về triều đình thắng lợi chính là dễ như trở bàn tay, mọi thứ đều không còn đáng giá e ngại. Nhưng nghe giang hồ bên kia thái độ, mới phản ứng được sự việc không thích hợp. Tình huống không có tốt như vậy. Ngoài ý liệu lên đài về sau, người giang hồ quả thực bị Trình Ngộ nhất thời hù ngã, bọn hắn triều đình thì càng là hơn nhất thời rơi vào không để ý hiện thực trong vui sướng. Trình đại nhân lên đài lại thế nào cuồng loạn đối thủ, đây cũng chỉ là trong đó một hồi luận võ, cũng không đại biểu triều đình như vậy đạt được thắng lợi, bọn hắn hy vọng vẫn như cũ xa vời, chẳng qua so sánh với ban đầu hơi trở nên lớn một chút như vậy. Nhưng đối với triều đình mọi người tới nói, bọn hắn còn tưởng rằng muốn thắng đâu, điều bị lên được đầy đủ cao, giờ phút này bị sự thực cưỡng ép túm quay về, điều này bi ai càng thêm rõ ràng. Triều đình mọi người nhất thời thu liễm lại ý cười, lâm vào lâu dài trong trầm mặc, tiếp xuống lại nên làm thế nào? Trình đại nhân còn có đến tiếp sau cách sao? Nhưng vô luận như thế nào nghĩ, bọn hắn triều đình cũng rất khó thắng. Trong mọi người, xe rồng bên trên Tiêu Vô Cực đầy đủ tin tưởng Trình Ái Khanh, nhưng giờ phút này vẫn như cũ có chút phát hảo, chuyên môn đồn đại hướng Tiêu Mặc cùng Triệu Nghĩa hỏi thăm. Hai vị, Trình Ái Khanh cách sẽ không cũng chỉ là chính hắn lên đài a? Nếu như chỉ là như vậy, chỉ sợ không nhiều đủ thắng được giang hồ đạo trích. Vậy hạ cứ yên tâm đi. Triệu Nghĩa cùng Tiêu Mặc đối mặt cười một tiếng, một cái tối hiểu đại ngoại tôn tính cách, một cái là dùng cản thư sao chép quy tắc người, hai người tự nhiên hiểu rõ Trình Ngộ chân thực kế hoạch. Lên đài thắng được một hồi, chỉ là bước đầu tiên, cũng là không trọng yếu nhất một bước kế hoạch thôi. Trình đại nhân tất nhiên làm ra an bài như thế, tất nhiên có thể cho bệ hạ một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn. Tiêu Vô Cực nghe này gật đầu một cái. Trong lòng của hắn muốn là tin tưởng Trình Ái Khanh ổn trọng, không phải loại đó nửa chẳng đều chúc mừng người, giờ phút này đạt được xác nhận về sau, trong lòng càng yên ổn. Đã như vậy lời nói, vậy thì chờ nhìn xem giang hồ đạo trích chê cười đi, lại có bọn hắn chịu được. Bên kia, giang hồ tâm trạng theo đáy cốc lại lần nữa bò lên, sinh ra mới lòng tin năng lực đánh bại triều đình, đều cho rằng ma đầu Trình Ngộ tất nhiên sẽ bị đánh bại. Trong quá trình này, duy có một người cảm xúc ổn định vô cùng, căn bản cũng không có biến hóa qua, ổn định chỗ tại căng thẳng lo lắng trong. Tuệ Chân Hòa Thượng trên đầu chọc mồ hôi lạnh không dừng lại qua, bất giới còn một mực trên lôi đài đâu. Lâm Cử Kình an ủi được dễ nghe đi nữa, cái gì Trình Ngộ lên đài chỉ có thể thắng một hồi, nhưng có một vấn đề ở chỗ, trận này bị đánh là tĩnh tâm tự người a. Cứ như vậy mặc kệ hắn. Nhìn lại trên đài bất giới hòa thượng, đã theo Khôi Ngô võ tăng biến thành một cái khổ hạnh tăng hình thể, đặt ở người bình thường trong hình thể cũng tính gầy gò. Đây là gắng gượng bị hấp khí huyết hút ra tới. Tiếp tục như vậy nữa, muốn biến thành một bộ đầu chọc can thi. Lại nhìn trôi này ghê tởm thiên binh truy huyết đao. Lưỡi đao đã theo vừa nãy hơi đỏ lên màu sắc, biến thành toàn thân tiềm thức quỷ dị ánh sáng màu đỏ, không còn nghi ngờ gì nữa, rất thỏa mãn, rất dễ chịu. Cho người ta một loại nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, cuối cùng muốn sống đến cảm giác. Vấn đề là, này đao coi như là sống, cũng không giới phải chết ta. Trì Ngộ, Tuệ Chân Hỏa Thượng đầu đầy mồ hôi, không dám nói thẳng ra đầu hàng hai chữ, để tránh lọt vào toàn thiên bàn ăn mòn, đành phải nghĩ trăm phương ngàn kế thay cái cách nói. Ta bất giới sư điện đã bị ngươi thương thành như vậy, hoàn toàn không có thực lực chiến thắng, trận này luận võ tuyệt đối có thể tính là hắn thua. Thắng bại đã phân, ngươi lại ra tay chính là ác ý hại ta giang hồ cao thủ, đuổi mau thả hắn ra. Phải không? Trì Ngộ trái lại hỏi một chút, vô cùng đơn giản hai chữ đện ở Tuệ Chân Hỏa Thượng trong lòng, nhường hắn không hiểu trong lòng run rẩy, này ác độc tiểu bối lại muốn làm gì? Sau một khắc, Trì Ngộ đi trở về đến bất giới hòa thượng trước người, hào phóng địa lấy ra một cái linh kiếm nhét vào trong tay đối phương, sau đó lại đặt sau lưng mình áp sát vào mũi kiếm. Tại mọi người ánh mắt khó hiểu trong, Trì Ngộ cười nói, hắn hiện tại vẫn như cũ còn có ý thức, chỉ cần hơi hơi dùng lực một chút có thể làm bị thương ta, này không thể tính thắng bại đã phân a. Không thể cái rắm. Tuệ Chân Hòa Thượng trong lòng đại hận, trạng thái toàn thịnh bất giới đều không có một khả năng nhỏ nhoi làm bị thương Trì Ngộ, chớ nói chi là đã bị hấp thành tăng làm. Điểm này, yếu hơn nữa có ngốc võ giả cũng nhìn ra được. Nay Trì Ngộ dùng như thế vụng về thủ đoạn, chính là cố ý tại rêu cận cùng trào phúng tại tĩnh tâm tự a. Nhưng ghê tởm nhất chính là ai cũng năng lực nhìn ra Trình Ngộ tiểu nhi ý nghĩa, nhưng hết lần này tới lần khác lại khó mà theo quy tắc phản bác, không cách nào trực tiếp phản kích mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn diêu võ dương ai. Khi chân khí người, Tuệ Chân Hòa Thượng giờ phút này coi như là hiểu rõ, cùng Trình Ngộ tiếp tục nói dốc xuống dưới là tuyệt đối sẽ không có kết quả. Bất giới tình huống càng ngày càng kém, hắn không chỉ có là Tuệ Chân sư điện, cũng là tinh tâm tự như hôm nay phú cao nhất tăng nhân, là có hy vọng nhất bước vào tông sư đệ tử. Như gấp ở loại địa phương này, gấp tại Trình Ngộ tiểu nhi trong tay, Tuệ Chân Hòa Thượng trơ mắt thấy một màn này, chỉ sợ muốn cả đời suy nghĩ không thông suốt. Vì thế, hắn lại nghĩ tới một người, đến từ triều đình cùng giang hồ bên ngoài thứ tam phương thế lực, đảm nhiệm võ đạo đại hội luận võ người chủ trì Thiên Cơ Lâu Lâu chủ Chu Tuyền Cơ. Là hai bên cũng thừa nhận luận võ người chủ trì. Chu Tuyền Cơ chỉ cần gật đầu lên tiếng, tuyệt đối có thể cứu được ra bất giới. Tuệ Chân la lên, giờ phút này lôi đài kết quả đã rõ ràng, Trì Ngộ tiểu nhi ý muốn hại người rõ rành, chính nên tuyên bố tỷ võ kết quả. Chu Lâu chủ ở đâu? Còn xin ngươi nhanh ra đây, ngăn cản Trì Ngộ làm trái quy tắc đả thương người. Tĩnh tâm tự chúng tăng như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, có thể nhất thời không có đạt được đáp lại, liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi lên Chu Tuyền Cơ thân ảnh, nhưng khi hắn nhóm tại triều đỉnh ghế trông thấy đối phương lúc, trong lòng lập tức đều lạnh hơn phân nửa. Chương 596, giang hồ gọi vốn cộng đồng cứu không được giới. Chương 596, giang hồ gọi vốn cộng đồng cứu không được giới. Không xong, quên đi. Chu Tuyền Cơ người này nhìn như trung lập, nhưng lại không phải như vậy trung lập, thực chất cùng Trình Ngộ tiểu nhi vô cùng quen biết, hai người nói không chừng có cái gì hoạt động. Nếu không phải kia luyện thể long huyết quá chân quý, giang hồ có thể sẽ không cho phép nhường Chu Tuyền Cơ là tỷ võ chủ trì. Với lại càng quan trọng chính là, vừa mới bất giới cái đó không nên thân ra hỏa sát tâm phát cuồng, lại nghĩ đối Chu Tuyền Cơ động thủ động cước, chọc giận đối phương, hiện tại muốn gieo gió gặt bão. Quả nhiên, Chu Tuyền Cơ thanh âm nhàn nhạt vang lên, mặc dù trong giọng nói nghe không ra bất kỳ bất mãn gì cùng oán trách, vẫn như cũng là như vậy ôn luyện êm tai. Nhưng lời nói nội dung không hề thiện ý nhường Tuệ Chân Hòa Thượng như rơi vào hầm băng. Trên sân khấu luận võ cũng còn chưa có kết thúc, tinh tâm tự nếu muốn đầu hàng không ngại trực tiếp mở miệng, tiểu nữ tử có phải không thật là mạnh mẽ can thiệp, miễn cho bị người khác nói không công bằng. Tuệ Chân Hòa Thượng lập tức cắn răng nghiến lợi. Hắn sống cao tuổi rồi, từ nhỏ quy y vì sao được cho cẩm y ngọc thực, già rồi thân làm tông sư còn lo liệu tinh tâm tự vụ bật sự tình, dường như chưa ăn qua cái gì đau khổ. Lại tuyệt đối không ngờ rằng, giờ phút này sẽ như là một cái nho nhỏ hài đồng một dạng, cảm nhận được khó mà diễn tả bằng lời tuổi thân tới. Đầu hàng? Là hắn không muốn đầu hàng sao? Nói được đơn giản như vậy, cũng không nhìn một chút cái đó Trình Ngộ tiểu nhi có nhiều ghê tởm, ngay cả toán thiên bản cũng làm ra đến, căn bản không cho hắn đầu hàng cơ hội a. Chu Tuyền Cơ đây là đang cố ý chọc hắn chỗ đau. Một nam một nữ này nhìn qua cũng khí chất bất phàm hình người rắn chó, nội tâm thật chứ là giống nhau ghê tởm đến cực điểm, muốn chạy trước giết chết bất giới, sau đó tức chết Tuệ Chân Hòa Thượng tới. A, sư thúc cứu ta. Bất giới tiếng cầu cứu lại một lần vang lên, chẳng qua trở nên cực kỳ suy yếu, giống như lúc nào cũng có thể sinh cơ tiêu tán. Nhìn đáng thương sư điệt chịu thảm bởi bận rủi, tinh tâm tự một đám chiến lực nguy cơ sớm tối, bất lực Tuệ Chân Hòa Thượng đau khổ không chịu nổi. Hận không thể nhường hung thủ trải nghiệm 18 tầng địa ngục trong vô tận tra tấn. Nhưng tất cả những thứ này chung quy là hoang tưởng. Trì Ngộ vẫn như cũ trên lôi đài phách lối vô hạn, không ai đến trừng phạt tội của hắn, hoặc nói, phiến thiên địa này hạ chỉ có Trình Ngộ tra tấn người khác phận. Trái lại chính là không được, tất cả giang hồ cũng cầm Trình Ngộ không có cách nào. Đã có này lý a. Trên sân khấu, Trì Ngộ không quan tâm tĩnh tâm tự, hắn càng quan tâm giang hồ chính thể, nhìn thấy giang hồ đạo trích nhóm lòng tin không nhỏ, cũng tin tưởng giang hồ tất nhiên sẽ đánh bại triều đình, cho rằng một ván được mất không coi là cái gì. Hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Giang hồ đạo trích lòng tin quả nhiên không nhỏ a, tất nhiên cũng tự tin như vậy lời nói, vậy liền mỏi mắt mong chờ đi. Quay đầu lại, Bất giới cường tráng cao lớn được khác hẳn với thường nhân thân thể, giờ phút này đã triệt để thay đổi, gầy gò khô quắt đến một cái trình độ khủng bố, như là một bộ can thi đồng dạng. Thậm chí so với can thi càng kinh khủng. Tại Trình Ngộ Lễ gặp mặt dưới, bất giới xương cốt đã sớm bị nện thoái, khí huyết cực kỳ hao tổn tình huống dưới, ra ôm một đoàn rối bời bẩn. Nhìn qua tỷ can thi còn muốn đáng sợ. Nếu không phải cựu phẩm cường giả sinh cơ thực sự quá mạnh, nhất là bất giới kiểu này đỉnh cấp cựu phẩm, cảnh ngộ như thế thương thế nghiêm trọng, tuyệt đại đa số võ giả cũng không chống đỡ được tới. Chẳng qua như thế nào đi nữa, tất cả luôn có cái cực hạn. Vết thương không còn chảy ra ngoài ra máu tươi, truy huyết đao bung lỏng ra bất giới thân thể, cách một tiếng rơi trên mặt đất, nó dễ chịu thỏa mãn dạo qua một vòng. Cũng không phải bởi vì truy huyết đao đã uống no bụng máu. Máu tươi là uống không no, mà là đã bất giới huyết đã bị gần như uống cạn, lại cứng rắn toát vậy toát không ra bao nhiêu càng nhiều, nếu là không cẩn thận lại đem người toát chết rồi, vậy coi như không đáng giá. Trời mới biết chọc giận cái đó tên đáng sợ, lần tiếp theo muốn khi nào mới có lại lần nữa thoải mái dễ chịu hưởng dụng một lần máu tươi. Trình Ngộ phủi tay, hướng dưới lôi đài đi đến. Cho tới bây giờ giờ khắc này, Trình Ngộ cũng không cần xoắn xuýt bất giới còn có hay không sức chiến đấu vấn đề, chỉ cần vui lòng treo hắn, luận võ là có thể tiếp tục tiến hành tiếp. Nếu không có tiếp tục tỉ võ thiết yếu, Trình Ngộ đều vỗ vỗ tay rời đi. Ai cũng không dám nói bất giới còn có phản kháng chỗ trống, dám nói thắng bại còn chưa kết thúc. Mà cùng lúc đó, Chu Tuyển Cơ lập tức lại có hành động, nàng thân ảnh lóe lên xuất hiện trên lôi đài, giọng nói bình thản tuyên bố trận này tỷ võ kết quả. Bổn trang Trình Ngộ chiến thắng. Không giống nhau, Chu Tuyển Cơ vừa dứt lời, Tuệ Chân Hỏa Thượng lập tức xông lên lôi đài, đỡ dậy sư điệt khô quắt xấu xí thân thể, chỉ cảm thấy đỡ dậy là một cái không hề sinh cơ khô cả gỗ. Khí huyết, nội lực đều không thừa bao nhiêu. Nếu không phải bất giới sinh mệnh lực thực sự quá ương ngạnh, căn bản nhìn không ra còn có bất luận cái gì còn sống có thể. Vừa nãy lên đài lúc, bất giới hay là Tuệ Chân Thiên Phú tốt đẹp sư điện, gánh vác biến thành tính tâm tự lại một tông sư hy vọng, năng lực thật tốt vì hắn chia sẻ một phen áp lực. Giờ phút này lên đài, đã là nổi danh cũng là vì cao minh danh ngạch chi lợi. Sao có thể cũng không nghĩ đến? Đúng là hiện tại biến thành bộ dáng như vậy, đừng nói đại biểu cho càng lớn tương lai, đã căn bản đảm đương không nổi bất luận cái gì chờ mong cùng hy vọng. Tuệ Chân tay đang run rẩy, lòng đang dỉ máu. Bất giới cũng không có làm chàng chết đi. So với chết rồi càng để cho người đau khổ, tại hắn khôi phục toàn thịnh trước đó, mỗi thời mỗi khắc đều đem làm một phần nhục nhã. Đại biểu cho Trình Ngộ đối tĩnh tâm tự nhục nhã, không khó đoán ra là cái này Trình Ngộ mục đích. Trình Ngộ tiểu nhi ngươi cho bần tăng chờ lấy, không báo thù này bần tăng không nói gì thấy phận. Tuệ Chân giống to phát hạ thế động, nhất định phải báo này lỡ máu. Tất báo. Tuệ Chân đại sư, kế tiếp còn có lần thứ 8 luận võ, còn xin ngươi tạm thời rời khỏi lôi đài. Nghe được Chu Tuyển Cơ không đúng lúc âm thanh, Tuệ Chân hòa thượng sững sờ, không ngờ rằng còn có người sẽ như thế gấp mặt mũi của hắn, gan heo loại sắc mặt nhuộm đỏ tất cả đầu trọc đỉnh, suýt nữa quên mất. Còn có nữ nhân này, nhìn tự xưng là trung lập không tham dự phân tranh, thực chất cũng là hại hắn tĩnh tâm tự một phần tử, tất không thể nào cứ như vậy buông tha nàng. Chẳng qua đây là nói sau, hiện tại hay là trước xuống đài. Tuệ Chân Hòa Thượng trong lòng bất an phần, chỉ làm động thượng vẫn là vô cùng hiểu chuyện, mạ mạ lợi lợi dẫn bất giới về tới dưới đài ghế, cháo ra các loại thiên linh địa bảo muốn cứu bất giới, đồ vật chưa đủ hiệu quả không tốt, trong thời gian ngắn không cách nào cứu vãn hồi bất giới sinh cơ. Tuệ Chân vậy không chê mất mặt, trực tiếp đi tìm cái khác giang hồ thế lực tông sư yêu cầu, hắn muốn gọi bốn cộng đồng cứu sư điện. Như vậy trực tiếp đưa tay muốn. Cái khác giang hồ tông sư tự nhiên là không muốn tùy tiện cho, ngày sau giang hồ mỗi nhà đều là đối thủ, từng cái cực kỳ mâu thuẫn tiểu này tư địch hành vi. Nhưng Tuệ Chân Hòa Thượng cũng có lời nói. Ai có thể nghĩ tới Trình Ngộ tiểu nhi sẽ lên đài luận võ? Mọi người cũng không nghĩ tới, dựa vào cái gì nếu không giới đi lên ăn cái này lại kiếp. Hắn đây là vì tất cả giang hồ ngăn lại thay. Hoán nhà ai cựu phẩm thượng đi đều là kết cục này, nhất định phải đền bù tĩnh tâm tự hạ bất giới. Là tĩnh tâm tự cao tăng, hắn tự nhiên có thể đem lời nói được bản bản chính chính. Bất giới là vì tất cả giang hồ lưu huyết. Chương 597, trận thứ 8 luận võ, kiếm đạo quyết đấu. Chương 597, trận thứ 8 luận võ, kiếm đạo quyết đấu. Giang hồ nếu không đền bù bất giới lời nói, chỗ kia bị giang hồ liên minh cũng không cần nhắc lại, đều tiếp tục còn như vậy thờ ơ lạnh nhạt xuống dưới, chờ lấy bị Trình Ngộ từng nhà tất cả đều đùa chơi chết đi. Tuệ Chân Hòa Thượng thái độ kiên định, nét mặt để lộ ra vô cùng hung ác, dù là ném sạch sẽ chính mình đầu chọc phía dưới cái mặt già này, hắn vậy thế tất yếu nhường cái khác giang hồ thế lực đến phân gánh tĩnh tâm tự mạo hiểm. Nếu không không công bằng, dựa vào cái gì hắn tĩnh tâm tự một nhà muốn đơn độc gánh chịu đối mặt Trình Ngộ tiểu nhi phiền phức? Nhưng trong chùa có tiền đồ nhất cửu phẩm bị hại. Thoại cũng nói như vậy. Cái khác giang hồ tông sư tự nhiên cũng là bất đắc dĩ, hay là cực không tình nguyện xuất ra các loại bảo bối, trợ lực tính tâm tự cứu giúp bất giới, biểu hiện trên mặt đây ăn phải con rồi còn khó nhìn hơn. Trình Ngộ xa xa nhìn một màn này, nhàn nhạt gật đầu. Giang hồ đạo trích đạo không như trong tưởng tượng ngốc như vậy, hay là có tối thiểu nhất danh giới cuối cùng, không để cho hư giả liên minh đi vào đáng thương tình trạng. Chẳng qua đối với triều đình mà nói, đối thủ ở ngoài dự liệu đoàn kết, nhìn lên tới không phải cái gì tốt dấu hiệu. Nhưng Trình Ngộ trong lòng hiểu rõ, giang hồ thế lực mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được mới là trạng thái bình thường, lẫn nhau đoàn kết thì là số ít tình huống, với lại hiện tại vượt đoàn kết, đến lúc đó mới đưa sẽ lẫn nhau nghi kỵ. Trình Ngộ trọng thương bất giới nhưng không giết hắn, một đám dụng ý chính là ở chỗ nơi đây. Trận này luận võ có một kết thúc. Tiếp xuống, mọi người nên đem chú ý đặt ở sau đó luận võ lên. Vị kế tiếp là ai đi lên luận võ? Cho dù trong lòng còn có đủ loại khó hiểu, không nghĩ ra đến tiếp sau nên như thế nào phát triển, triều đình người hay là quyết định không còn hồ tư loạn tưởng, đem chú ý đặt ở sắp đến luận võ bên trên. Rốt cục cuối cùng là thắng hay bại, đều là nhìn xem Trình đại nhân an bài, bọn hắn vậy quyết định không là cái gì. Từng bước một tới. Nhưng vào lúc này, từng cái lẫn nhau quen biết triều đình cựu phẩm đến tiếp sau nhìn về phía lẫn nhau. Phát hiện mỗi cái cũng đang tìm kiếm lên đài người, không có một cái muốn chủ động đứng ra ý nghĩa, danh sách không phải đã sớm xác định được rồi sao? Triều đình vị cuối cùng cựu phẩm tuyển thủ ở đâu? Giang hồ bên ấy. Ánh mắt của mọi người nghiêm trọng thương đợi trị bất giới trên người dịch chuyển khỏi, ngược lại nhìn về phía lôi đài, Thần Kiếm Sơn đương nhiệm sơn chủ Hứa Viễn đi tới. Mặc dù vị này Hứa Sơn chủ gần đây tình huống cũng không tốt, cả người thần sắc vô cùng không thích hợp, nghe nói tựa hồ là cùng lão kiếm thần ở giữa khác nhau bố trí. Nhưng dù nói thế nào, võ giả chiến đấu dựa vào là lâu dài tích lũy, là thật sự rõ ràng thực lực, cho dù cảnh ngộ một chút tình huống đặc biệt, trạng thái không tốt, sức chiến đấu có phải không sẽ có đại sửa đổi. Hứa Viễn làm là thiên hạ đệ nhất người lão kiếm thần đệ tử, tu luyện kiếm đạo, chính là đại can giang hồ cao cấp nhất truyền thừa, đối với càn nguyên kiếm trong cao thâm kiếm đạo càng là hơn rất tin tưởng. Thực lực tuyệt đối thuộc về chúng giang hồ thế lực lớn trong, bên ngoài là dẫn đầu cựu phẩm đỉnh cấp võ giả trong, tối cao một cái cấp bậc tồn tại. Mặc dù không bằng Trình Chấn Giang như thế quái vật, nhưng tuyệt đối là không thể bất luận cái gì khinh thường. Hứa Viễn đi đối phó triều đình hạ một cựu phẩm, giang hồ người chỉ cảm thấy yên tâm vô cùng. Nhìn lại triều đình tình huống bên kia, càng phát ra ấn chứng bọn họ nội tâm bình yên. Mau nhìn, triều đình bên ấy không ai đi lên. Lần trước không ai đi lên, là Trình Ngộ cái đó ma đầu Cố Lộng Huyền hư, quả thực theo ta giang hồ trong tay cướp đi một hồi, trận này lại muốn làm sao? Ta ngược lại muốn xem còn có ai tại giả thần giả quỷ. Năng lực ra một cái ma đầu Trình Ngộ, đại can hoàng đế liền đã có thể thắp nhang cầu nguyện, ở đâu còn tới cái thứ hai cho hắn. Ta nhìn xem không ai thượng chính là sợ. Lúc trước Trình Ngộ ngoài ý liệu lên đài, theo giang hồ trong tay cướp đi một hồi lôi đài thắng lợi, có thể tính thượng trận này, triều đình cũng liền thắng hai trận. Chỉ tính được hạt cắt trong sa mạc. Bây giờ này khắc này biểu hiện, càng là hơn hiện ra hết sạch sức lực tới. Ngay cả cái cuối cùng lên đài người cũng không dám ra ngoài, tất nhiên là hạng người vô năng, tuyệt đối không thể nào là Hứa Viễn đối thủ. Cho dù là sau đó Lục Chỉ năng lực công lôi thành công, lại vì triều đình đoạt lấy một cái top 8 danh ngạch, triều đình như thường muốn tại chỉnh thể thượng bị thua. Hoàn hảo. Bọn hắn mới vừa rồi không có bị ma đầu Trình Ngộ dọa đến, giang hồ ưu thế chính là to lớn, tuyệt không phải một lực lượng cá nhân có thể sửa đổi. Nhưng vào lúc này, Thần Kiếm Sơn ghế chỗ, nhìn Sơn chủ lên đài không đa số Thần Kiếm Sơn kiếm tu trong, có ít người đột nhiên nhíu mày, đi đến trầm mặt thật lâu Hứa Trạm Phong bên cạnh. Lao kiếm thần, bên kia khí tức không thích hợp, tựa như là đám người kia đến rồi. Hứa Trạm Phong mở mắt ra, hắn tự nhiên cảm ứng được, nhưng không có quá lớn phản ứng. Trải nghiệm lần trước Trình Ngộ đột nhiên leo lên lôi đài, phát hiện đến đối phương cảnh giới hay là cựu phẩm về sau, khí tức của hắn đều trở nên trầm ổn rất nhiều. So sánh với ban đầu kiên quyết tiến thủ, chỉ cầu tranh thủ lợi ích lớn hơn mạo hiểm khống chế trạng thái, Hứa Trạm Phong hiện tại không thể không càng chú ý tại mạo hiểm. Thiên hạ đệ nhất cường giả vị trí, là tất cả Thần Kiếm Sơn bây giờ sống yên phận cơ sở, càng là hơn Hứa Trạm Phong có thể đứng ở phía trước nhất, xuất lĩnh tất cả giang hồ sức lực. Nếu để cho còn cựu phẩm đều có thực lực kinh khủng, Trình Ngộ cảnh giới tiến thêm một bước, sự việc có thể liền phiền toái. Cho nên hắn không thể không cẩn thận, nghiêm túc đối đãi Trình Ngộ tiểu nhi. Về phần Thần Kiếm Sơn người nhắc lên đám người kia thì là Hứa Trạm Phong cần cẩn thận một cái khác cọc chuyện lớn, việc quan hệ Thần Kiếm Sơn truyền thừa tính ổn định. Hứa Trạm Phong ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía triều đình ghế biên giới chỗ, như là lợi kiếm ánh mắt đẩy ra các loại không quan hệ người, muốn tìm ra những kia lệnh Thần Kiếm Sơn lo lắng ký tức. Đám người kia rất sớm đã ôm vào Trình Ngộ tiểu nhi đùi, ta nguyên cho là bọn họ điên rồi, lại leo lên một cái tất trầm thuyền lớn, không nghĩ tới bây giờ như thế có lá gan, muốn theo thuyền đắm đến đụng chúng ta một lần. Hắn nói không phải những người khác, chính là đại can trong trốn võ lâm thần bí phụ kiếm nhân tổ chức, một đám vì nghiêm trọng lý niệm không hợp, từ Thần Kiếm Sơn thoát ly mà ra đệ tử cùng truyền nhân. Cái đó gọi Thường Ngưng Tiêu tông sư, nhưng có tới trước. Bẩm báo Lao kiếm thần, chúng ta đã tìm các phương nghe ngóng tin tức của nàng, mỗi nhà tại ngắn hạn trong, cũng chưa từng gặp qua cái khác kiếm đạo tông sư tung tích. Còn đang ở tránh. Nàng là đang chờ cái gì cơ hội sao? Hứa Trạm Phong nhướng mày. Thường Ngưng Tiêu là trẻ tuổi nhất, phụ kiếm nhân kiếm đầu, cực kỳ trẻ tuổi kiếm đạo tông sư, là Thần Kiếm Sơn không thể không giải quyết một cọc đại phiền toái. Cũng may chỗ là Thường Ngưng Tiêu mới sơ nhập tông sư tiền kỳ. Đây đối với Hứa Trạm Phong mà nói không tính là gì, trước giải quyết tốt trước mắt đại sự, lại đối phó phụ kiếm nhân đám người kia chính là dễ như trở bàn tay. Nếu như ta không có đoán sai, dưới triều đình một cái lên đài đi lên người, sẽ là phụ kiếm nhân kiếm tu, không ngờ rằng vừa vặn cùng ta Thần Kiếm Sơn đối đầu. Hứa Trạm Phong ánh mắt lóe lên hung ác, tất nhiên dám chủ động ra đây, vậy cũng đừng trách chúng ta không cho sinh lộ, hy vọng Hứa Viễn hắn hiểu rõ nên làm như thế nào. Sơn chủ sẽ không đối với chuyện như thế này nương tay. Hứa Trạm Phong gật đầu một cái, nhìn về phía triều đình ghế chờ đợi, nhìn đã bị hắn xem thấu thân phận người lên đài. Chương 598, Thần Kiếm Sơn cùng phụ kiếm nhân. Chương 598, Thần Kiếm Sơn cùng phụ kiếm nhân. Sau một khắc, không ra Hứa Trạm Phong tính toán, tại tuyệt đại đa số giang hồ người nghi ngờ trong ánh mắt, thậm chí triều đình người cũng đều cảm thấy kỳ quái trong ánh mắt, một tên bình thường không có gì đặc biệt lão giả nhăn nheo đi đến lôi đài, trên tay thậm chí còn trụ một cái chất gỗ quái trượng. Nếu không phải mọi người dưới đài vừa mới chỉ thấy qua người này, chỉ sợ muốn không nhận ra thân phận của người này. Lão giả này chính là tại trước đây không lâu cho Trình Ngộ nhận thượng thiên hạ chí binh Long Nguyên kiếm kiếm a. Trình Ngộ tại giang năm lúc siêu việt người bình thường đối với tuổi tác trưởng ấu ở giữa cứng nhắc ý nghĩ, vì 20 tuổi tuổi tác tại kiếm đạo lĩnh vực thượng nhận lấy đệ tử cũ. Kiếm A lên đài sau, trước về đầu hướng phía Trình Ngộ phương hướng bái một cái, chân thật được rồi tôn sư chi lễ, đối đãi cái này xa trẻ tuổi chính mình sư trưởng, hắn chưa từng có bất kỳ bất kính. Phu kiếm nhân đều là kiếm sĩ, không nhận chuyện, không nhận người, chỉ nhận kiếm trong tay. Trong mắt bọn hắn, năng lực trên kiếm đạo so với bọn hắn dẫn trước một bước người, cũng chính là đáng tôn trọng tiền bối. Chi Ngộ Thiên sinh kiếm đạo siêu nhiên, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ thông thần, biểu hiện ra qua cực kỳ khủng bố đơn thuần kiếm ý, kiếm A là phụ kiếm nhân trưởng lão, xuất phát từ nội tâm bái sư, vốn chính là một kiện hợp tình hợp lý sự tình. Hắn hôm nay tới trước Càn Tổ mộ, nhìn như chủ yếu là vì đưa tới Thiên Hạ Chí Binh Long Nguyên kiếm là chìa khóa. Thực chất, Chi Ngộ cùng kiếm A sư đồ hai người đều tin tưởng, Long Nguyên kiếm đã sớm trở thành không còn xác, chỉ có cất giữ giá trị không có thực tế truyền thừa giá trị. Kiếm A tới trước thực tế dụng ý, chính là đại biểu triều đình tham gia võ đạo đại hội. Mấy tên triều đình tông sư đi tới, hoài nghi hướng Trình Ngộ dò hỏi: "Trình đại nhân, vị này kiếm A trưởng lão thực lực làm sao?" "Cũng là kiếm đạo tu giả, so sánh với Thần Kiếm Sơn Hứa Viễn, nhưng có hy vọng chiến thắng." Triều đình tỷ võ 8 người danh sách, là chúng tông sư cùng nhau bàn bạc ra đây trước 6 cái, sau 2 cái là do Trình Ngộ trực tiếp lấp đi lên, cũng không có nói ra lý do gì. Trình Ngộ bản thân lên đài tự nhiên không cần nhiều lời, tham gia trình độ này chính là bắt nạt người, đi lên chính là nắm vững thắng lợi cầm một cái danh ngạch. Nhưng người cuối cùng, nhường một cái triều đình cũng chưa quen thuộc kiếm A lên đài, thậm chí có lấy người này ép đại chủ tâm ý, thật sự là nhường các bậc tông sư không thể lý giải. Lúc trước bọn hắn không tiện hỏi, để tránh tại triều đình vốn là khí thế không tốt lúc, biểu hiện ra đối Trình Ngộ chất vấn, tạo thành ảnh hưởng không tốt gì. Hiện tại người đều lên đài, cũng có thể đi cầu giải trong lòng hoài nghi. Kiếm A so sánh với Hứa Viễn làm sao? Trình Ngộ lặp lại một lần vấn đề này, cũng không có trực tiếp làm ra trả lời, mà là hướng phía các bậc tông sư lộ ra một bộ thần bí ý cười. Kiếm A là đệ tử của ta, mà Hứa Viễn là Hứa Trạm Phong đệ tử, các ngươi hiểu rõ ta cùng Hứa Trạm Phong so ra làm sao, có thể hiểu rõ đáp án. Trình Ngộ cùng Hứa Trạm Phong so sánh. Nghe được cái này vấn đề kỳ quái, triều đình các bậc tông sư nét mặt trở nên cổ quái, Trình đại nhân quả thực thiên tư chắc tuyệt không giả, nhưng cứng rắn muốn so với hắn cùng Hứa Trạm Phong ai lợi hại, lại là một vấn đề khác. Trình đại nhân võ đạo thiên phú vang dội cổ kim, vũ lực cùng lưu kế cũng không yếu, thoảng qua dùng sự thật chứng minh, có thể chỉ dựa vào một người ngăn chặn giang hồ. Nhưng thiên hạ đệ nhất nhân tên tuổi, nhìn thấy là thực lực tuyệt đối, hay là vững vững vàng vàng đặt ở Hứa Trạm Phong trên người, Trình Ngộ tuy có nhìn rộng lớn tiền đồ, tối thiểu cho đến bây giờ, còn kém tương đối xa một khoảng cách. Kiếm A cùng Hứa Viễn ai mạnh ai yếu, đều đối ứng sư phụ của bọn hắn ai mạnh ai yếu. Trong lúc nhất thời khiến cho các bậc tông sư cảm thấy căng thẳng, theo ý tứ này phân tích, đó là Kiếm Á không sánh bằng Hứa Viễn, trận này phải thua sao? Trình đại nhân làm sao lại như vậy cố ý an bài, bại cái kia giang hồ tình huống đâu? Đáp án đến cùng là cái gì? Bọn hắn giờ phút này cũng nghĩ không thông, chỉ có thể chờ đợi hai bên so đấu kiếm đạo sau đó, nhìn nhìn lại xác thực kết quả. Trên sân khấu, Hứa Viễn nhìn thấy đi lên đài Kiếm A, vốn cũng không tốt sắc mặt trở nên hơi có biến hóa. Hắn nhận ra đối phương. Lúc trước hắn hay là lúc còn trẻ, tại Thần Kiếm Sơn đi theo các sư trưởng học tập kiếm đạo thời điểm, Kiếm A đã từng tới Thần Kiếm Sơn một lần, nhưng cũng không phải là đến hữu hảo giao lưu kiếm đạo, mà là đến luận đạo xét nhà. Thần Kiếm Sơn Hà phụ kiếm nhân hai bên nhất mạch chia làm nhị, đương nhiên sẽ không là cái gì có thể điều hòa việc nhỏ, chính là so như thủy hỏa con đường lý niệm chi tranh. Bây giờ tại Thần Kiếm Sơn làm chủ Hứa gia nhất mạch, kiên quyết tiến thủ càng truy cầu thực dụng kiếm đạo, đối năng lực biến hóa để cho bản thân sử dụng chi pháp không gì kiêng kỵ. Bị khu trục Lao Sơn chủ nhất mạch, biến thành sau đó phụ kiếm nhân, đối với kiếm đạo thái độ ngoan cố mục nát, không tiếp thụ bất kỳ biến hóa nào coi như xong, thậm chí còn ngăn cản một phái khác hệ chi tâm tích cực tiến thủ. Tại Hứa Viễn thị rất trong, Lạc Hậu nhất mạch tự nhiên theo không kịp biến hóa, càng là hơn muốn bị đánh, tại vì thực lực nói chuyện đại can, tự nhiên bị đặt ở yếu thế một phương. Cho đến cuối cùng triệt để bị đuổi ra Thần Kiếm Sơn. Sớm mấy năm hai bên thực lực có khoảng cách, nhưng còn chưa cách xa đến cực hạn lúc, thỉnh thoảng sẽ tập hợp một chỗ, luận bàn một chút chứng minh ai mới là đúng. Hứa Viễn chính là lúc đó gặp qua Kiếm A lại sau đó Hứa Trạm Phong thành tiểu thiên hạ đệ nhất cường giả thân phận, phụ kiếm nhân ngay cả tông sư cũng ra không được, liền không lại đến tự chuốc nhục nhã. Thẳng đến về sau, phụ kiếm nhân kiếm đầu thường ngưng tiêu đột phá tông sư, phụ kiếm nhân mới trên giang hồ có chút ít âm thanh. Bây giờ ôm vào triều đình đầu này gần đất xa trời đuổi, mặc dù không nói sắp đối mặt mạo hiểm, tối thiểu năng lực lần nữa đứng ở Thần Kiếm Sơn trước mặt. Ngươi ngay tại lúc này Thần Kiếm Sơn sân chủ, Kiếm A thái độ bình tĩnh, hắn tốt xấu là tuổi đã cao người, đương nhiên sẽ không vì lý niệm có tranh chấp, liền tùy ý trên lôi đài cùng người ồn ào. Chúng chi, sư phụ lão nhân gia ông ta còn đang ở dưới đài nhìn, không thích hợp làm không có yên lòng sự việc. Hứa Viễn gật đầu một cái, gặp qua Kiếm A tiền bối, tại hạ là đương đại sân chủ. Nhà A. Kiếm A kinh ngạc một đập quải trượng, lộ ra một bộ kinh ngạc bộ dáng đến, hắn quả thực là không ngờ rằng Hứa Viễn thái độ sẽ tốt như thế. Người họ Hứa hay là Thần Kiếm Sơn sân chủ, không ngờ rằng không như trong nhà mặt khác những cái kia trưởng bối, từng cái cầm cái mũi nhìn xem người bộ dáng. Lời này vừa nói ra, mặc kệ triều đình giang hồ phe nào vậy nhị người, nhất thời kinh ngạc vô cùng, lời nói này nhìn như là tại khen Hứa Viễn, nhưng trên thực tế nhục nhã đối phương sư trưởng A. Lao đầu này thẳng thắn như vậy sao? Có thể càng không có nghĩ tới là Hứa Viễn đối với cái này cũng không có biểu hiện ra cái gì bất mãn, vẫn như cũng là yên lặng đứng tại chỗ sắc mặt trầm thấp, giống như nói tới tất cả không có quan hệ gì với hắn. Nếu không phải là ngoài lôi đài kiếm khí đột nhiên chấn động, Hứa Trạm Phong đối một màn này thực sự nhìn không được, lựa chọn ra tay nhắc nhở một phen cái này bất thành khí đệ tử, nếu không Hứa Viễn chỉ sợ có thể một mực trầm mặc rốt cục. Tiên bối, chúng ta hay là luận võ đi. Được. Kiếm A gật đầu một cái, nhìn về phía Hứa Viễn nét mặt hơi biến hóa, trở nên nghiêm túc rất nhiều, giơ lên trong tay một gậy lắc một cái, sắc bén vô cùng phong vân kiếm phá sao mà ra. Hứa Viễn rút kiếm đáp lại. Đồng dạng là một thanh phẩm cấp không thấp linh binh, kiếm khí khuấy động mà ra, nhưng so với kiếm A Phong Vân kiếm, mất đi mấy phần nhân kiếm hợp nhất phù hợp cảm giác.